Phù Sơn phái trưởng môn, một kiện tiên giai thượng phẩm phù triện, bị Trần Vấn Thiên trong tay thanh đồng đao, như dã man nhân một dạng, hoắc 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 chém đi xuống, tiên giai thượng phẩm phù triện, tại chỗ biến thành phế phẩm. Không chỉ như thế, trên người hắn ăn mặc phòng thân áo giáp, cũng bị Trần Vấn Thiên nhất đao chém tan, chết tại dưới đao của hắn. Cự Tháp phái trưởng môn kinh hoàng mà chạy, loạn đúng mực, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng Trần Vấn Thiên, rất nhanh liền bị Trần Vấn Thiên đuổi theo. Trần Vấn Thiên, ngươi không nên ép ta. Cự Tháp phái trưởng môn kêu sợ hãi, nhìn xem trước người ngăn trở hắn bỏ chạy Trần Vấn Thiên, ánh mắt cực kỳ kinh dị. Hắn không phải kinh dị Trần Vấn Thiên, mà chính là trong tay hắn cái kia thanh thanh đồng đao. Chết đi. Nhị trưởng lão Tống Đào nhìn thấy Phù Sơn phái trưởng môn vẫn lạc, bị Trần Vấn Thiên cường thế chém giết về sau, cũng không giấu giếm thực lực nữa. Tống Đào cơ thể, vang một tiếng, bộc phát ra kinh người khí thế, trong nháy mắt, hắn tứ chi bách hải truyền ra rất nhỏ tiếng ma sát, tiếp theo trên người hắn khí thế, trong nháy mắt so trước đó cường đại không chỉ một lần. Không chỉ như thế, cỗ khí thế này vẫn còn ở không ngừng kéo lên, không đến ba cái hô hấp, cỗ này khí thế cường đại, trấn áp hiện trường tất cả mọi người, đô không thở nổi, liền xem như cổ ma học viện sử giả, cũng bị cỗ khí thế này, trấn áp toàn thân không được tự nhiên. Vài chục năm, cuối cùng đột phá. Tống Đào lơ lửng trên không trung, âm thanh rất lạnh nhạt, có thể rơi vào địch nhân trong thai thì lại không thua gì thiên đả lôi phách, ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt bắt đầu sinh bỏ chạy suy nghĩ. Cỗ khí thế này, tuyệt đối là thiên kiếp cảnh, 10 cái thối giới cảnh võ giả, đô không địch lại một cái thiên kiếp cảnh võ giả. Giờ phút này không trốn, một khi Tống Đào rảnh tay đối phó bọn hắn, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Phong. Đáng tiếc, tu vi cảnh giới đột phá thiên kiếp cảnh Tống Đào, căn bản không nghĩ tới thả bọn họ chạy trốn, toàn thân chấn động, hai tay kết ấn, trong nháy mắt phương viên 20 trượng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ quỷ dị, cũng huyền diệu nói không rõ khí tức. A, đây là cái gì? Làm sao lại dạng này? Thân thể ta. Không, ta làm sao lại già đi? Ác ma. Tống Đào, ngươi là ác ma, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Kinh dị hoảng gọi tiếng, tràn ngập toàn bộ trong quảng trường. Trên quảng trường, Phù Sơn phái, Cự Tháp phái sở hữu võ giả, không có gì ngoài Cự Tháp phái trưởng môn bên ngoài, hơn người nhao nhao bắt đầu sợ hãi. Thạch Phong vốn định động thủ chém giết Phù Sơn phái, Cự Tháp phái thân truyền đệ tử, nhìn thấy nhị trưởng lão Tống Đào trong nháy mắt đột phá tu vi cảnh giới, sau đó không biết thi triển cái gì võ kỹ, sở hữu địch nhân, đô đang nhanh chóng giàn ua, một khắc đồng hồ không đến, song tóc mai biến bạch, rung động trong lòng không khỏi. Đây là cái gì lực lượng? Lợi hại như thế? Tước đoạt võ giả thọ nguyên, để cho võ giả nhanh chóng giàn ua. Thủ đoạn này, không khỏi cũng quá khủng bố a. Sư giả, cứu mạng. Mắt thấy là phải chết tại Trần Vấn Thiên trong tay, Cự Tháp phái trưởng môn né tránh bên trong, trong tay xuất hiện một khối cách không thạch, truyền âm cho đang tại công kích Phù Sơn phái thủ phái đại trận hai cái sư giả. Cách không thạch, một loại kỳ dị thạch đầu, nhất định phạm vi, năng lượng lẫn nhau truyền âm, tuy nhiên khoảng cách không thể quá xa. Loại này thạch đầu, Thạch Phong cũng đã gặp, đồng thời không nhiều chỗ đại dụng, cũng là năng lượng truyền âm, mà lại phạm vi có hạn, tuy nhiên cái đồ chơi này ngược lại là rất hiếm thấy. Đang tại công kích Phục Ma phái thủ phái đại trận địa ngục đạo sử giả, Thần Ma tháp sử giả, nghe được Cự Tháp phái trưởng môn tiếng cầu cứu, trước tiên chạy tới. Nhưng mà, chờ bọn họ chạy tới thì Cự Tháp phái trưởng môn đã bị Trần Vấn Thiên nhất đao chẻ dọc, thi thể biến thành hai nửa rơi trên mặt đất. Tống Đào thân ảnh một thân, xuất hiện tại Thạch Phong bên người, nói với hắn, "Thế nào, có muốn học hay không một chiêu này võ kỹ?" Thạch Phong trừng to mắt, kinh hỉ như điên, Tống Đào chiêu này, thực sự quá kinh khủng, nếu như có thể học được, tuyệt đối có thể làm đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt nghịch tập sử dụng. Muốn. Thạch Phong âm thanh mang theo rung động, trên mặt tràn đầy kích động, nói, đây là cái gì võ kỹ, khủng bố như thế, tước đoạt võ giả thọ nguyên. Trên quảng trường kêu thảm liên miên âm thanh, bên trong Tống Đào này thần bí võ kỹ võ giả, thân thể đang không ngừng giàn ua, trên thân sinh cơ, đang không ngừng biến mất, bị mục nát thay thế. Chạy tới địa ngục đạo sử giả, Thần Ma tháp sử giả, nhìn thấy một màn này thì cũng bị dọa đến không dám động thủ, hai người ánh mắt, trước tiên rơi vào Tống Đào trên thân. Bọn họ có thể cảm giác được ở đây trong mọi người, Tống Đào tu vi cảnh giới tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất, thiên kiếp cảnh khí tức, để bọn hắn kiêng dè không thôi. Bọn họ tuy nhiên đến từ chín đại tu luyện thánh địa, có thể tu vi không có đột phá thiên kiếp cảnh, tự nhiên không phải Tống Đào đối thủ. Tống Đào lòng bàn tay hiện lên một vệt ánh sáng trạch, một bản tàn khuyết sách cổ bí tịch xuất hiện trong tay, Thạch Phong đưa tay tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, con ngươi co rút nhanh, lộ ra kinh hãi. Luân hồi tàn thuật, tước đoạt quang âm. Thạch Phong nhịn không được nghẹn ngào la hoảng lên, trong nháy mắt xem xong cái này quyển bí tịch về sau, lồng ngực nổi sóng chập trùng, cũng hiển nhiên bị hù dọa. Tống Đào mỉm cười, dậm chân hướng đi địa ngục đạo sử giả cùng Thần Ma tháp sử giả, Phù Sơn phái, Cự Tháp phái sở di tập kích Phục Ma phái, hoàn toàn là bởi vì hai cái này chín đại tu luyện thánh địa trong bóng tối quấy phá. Nhìn thấy Tống Đào cái thiên kiếp này cảnh cường giả đi tới, địa ngục đạo sử giả, Thần Ma tháp sử giả, trong lòng bối rối, chân nhịn không được lui lại. Thiên kiếp cảnh thực lực, bọn họ cũng không phải đối thủ, hai người trên danh nghĩa là địa ngục đạo sử giả, Thần Ma tháp sử giả không giả. Nhưng tại thiên kiếp cảnh võ giả trước mặt, còn chưa đủ xem. Bởi vì, hai người này cũng chỉ là pháo hôi y y hệt. Tống Đào cực kỳ hiểu biết chín đại tu luyện thánh địa, phàm là sử giả, cơ hồ cũng là chân chạy, thiên phú không được, thực lực không đủ. Ở bên trong môn phái, hèn mọn đê tiện, trong mắt người ngoài, lại ủy vào chín đại tu luyện thánh địa danh tiếng, nối giáo cho giặc, hung hăng càng quái. Trường môn Trần Vấn Thiên giờ phút này bay tới, rơi vào Tống Đào bên người, hâm mộ nhìn một chút Tống Đào, tiếp theo con ngươi chừng một cái, nhìn chằm chằm địa ngục đạo sử giả, thần ma tháp sử giả, lạnh lùng nói, tuy nhiên thôi giới cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, ta còn tưởng rằng cao bao nhiêu, ỷ vào chín đại tu luyện thánh địa danh tiếng, liền muốn diệt phục ma phái, không biết sống chết đồ chơi. Trường môn, một người một cái như thế nào? Tống Đào khỏe miệng lộ ra ý cười, nhìn chằm chằm địa ngục đạo sử giả, này băng lãnh sắc ý, nhường đất ngục nói sử giả, lúc này muốn chạy trốn. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, Tống Đào, Trần Vấn Thiên nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng địa ngục đạo sử giả, thần ma tháp sử giả. Thạch Phong thu hồi luân hồi tàn thuật sách cổ, dậm chân hướng đi đang tại không ngừng ra yếu Phù Sơn phái trưởng lão, Cự Tháp phái trưởng lão, đem bọn hắn nhao nhao bắt được trong thần giới. Dù sao những người này đều phải chết, dứt khoát tới cái phế vật lợi dụng, đem bọn hắn thần giới luyện hóa, thành toàn mình. Cổ Ma học viện sử giả giờ phút này sớm đã bị dọa sợ, sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem Tống Đào, Trần Vấn Thiên hành hạ đến chết địa ngục đạo sử giả, thần ma tháp sử giả. Ngay từ đầu, nội tâm của hắn chỗ sâu, thực thật là có một tia xem thường Phục Ma phái. Phục Ma phái chính là Cổ Ma học viện phụ thuộc thế lực, từ Cổ Ma trong học viện đi ra võ giả, nhãn quang bình thường đều sẽ khá cao, xem thường người. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn kiêu ngạo hoàn toàn bị đánh nát, phát hiện mình thực lực thực còn không bằng Trần Vấn Thiên cường đại, càng không bằng Tống Đào. Mà nói tu luyện tiên phú, so với Thạch Phong tên yêu nghiệt này, hắn cũng là một cái cặn bã. Sau trận này, sở hữu địch nhân toàn bộ tiêu diệt, không chết toàn bộ bị Thạch Phong bắt lại, trước giết chết, sau đó luyện hóa đối phương thần giới. Ta có cái đề nghị. Thạch Phong mang trên mặt ý cười, nhìn xem đã giết chết lẫn nhau địch nhân Tống Đào, Trần Vấn Thiên, lạnh lùng nói, thừa dịp Phù Sơn phái, Cự Tháp phái còn không biết, tăng thêm bọn họ hiện tại trưởng môn chết thảm, trưởng lão cũng chết, ta cảm thấy hẳn là chấm dứt hậu hoạn, trực tiếp chép hai môn phái này. Tống Đào, Trần Vấn Thiên kinh ngạc, dùng không thể tin ánh mắt nhìn Thạch Phong, nghĩ không ra hắn lá gan lớn như thế, chép Phù Sơn phái, Cự Tháp phái, tiểu tử này chẳng lẽ không biết hai môn phái này thế lực sau lưng sao? Thủ Thương Ngũ trưởng lão đi tới, đứng tại Thạch Phong bên người, phi thường đồng ý Thạch Phong đề nghị, nói: "Ta đồng ý Thạch Phong đề nghị, hôm nay như không phải nhị trưởng lão đột phá cảnh giới, tăng thêm Thạch Phong thanh đồng đao, khả năng cũng là Phục Ma phái bị diệt, tất nhiên bọn họ có thể làm được ra, chúng ta vì sao liền không thể?" "Tốt, chia binh hai đường, vây lại Phù Sơn phái, Cự Tháp phái." Trưởng môn Trần Vấn Thiên cảm giác Ngũ trưởng lão nói đúng, cầm trong tay thanh đồng đao trả lại Thạch Phong về sau, quay người liền hướng phía Phù Sơn phái phương hướng bay đi. Chương 163, Trần Lâm lầm tình. Trận này tập kích, có thể nói là từng bước kinh hiểm, hơi không cẩn thận, Phục Ma phái liền rơi vào cái bị diệt môn kết cục. Bất quá, sau đó nhớ tới, có nhị trưởng lão Tống Đào tại, coi như không có Thạch Phong thanh đồng đao, trận này nguy nan, Phục Ma phái cũng có thể vượt qua. Thạch Phong không cùng nhị trưởng lão Tống Đào, trưởng môn Trần Vấn Thiên vây lại Phù Sơn phái, Cự Tháp phái. Ngũ trưởng lão nhìn một chút Cổ Ma học viện sử giả, trước đó hắn vẫn rất tôn trọng kính sợ đối phương, có thể từ khi nhị trưởng lão Tống Đào đột phá thiên kiếp cảnh về sau, hắn xem Cổ Ma học viện sử giả ánh mắt ngược lại trở nên rất bình thản. Phục Ma phái thủ phái trận pháp biến mất, Thạch Phong, Ngũ trưởng lão, Cổ Ma học viện sử giả trở về, trực tiếp xuất hiện tại chủ phong Phục Ma trong điện. Phục Ma điện, đây là Thạch Phong lần đầu tiên tới tại đây, tòa này cung điện chính là Phục Ma trong phái, trưởng môn bình thường triệu tập chư vị trưởng lão nghị sự địa phương. Nơi này chỉ có trưởng môn, trưởng lão bối phận năng lượng bước vào, liền xem như thân truyền đệ tử cũng không thể. Bất quá hôm nay lại phá lệ, Thạch Phong xuất hiện tại Phục Ma trong điện. Trưởng môn đâu? Võ các người thủ hộ quỷ dị xuất hiện tại Phục Ma trong điện, nhìn xem ngồi trong điện một tòa trên ghế Thạch Phong, lông mày cau lại, nghĩ không ra, hai năm không thấy, thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy. Hắn xác thực nhìn không ra Thạch Phong cảnh giới, nhưng lại có thể cảm giác được, Thạch Phong rất mạnh, thần thông cảnh nội ưng cái kia không người là đối thủ của hắn. Ngũ trưởng lão đối với võ các người thủ hộ cực kỳ tôn trọng, đứng người lên, cung kính nói, trưởng môn, nhị trưởng lão liên thủ diệt địch nhân về sau, hiện tại đang tại chia binh hai đường vây lại Phù Sơn phái, Cự Tháp phái lão. Hẳn là qua không một cái canh giờ, nên có thể trở về. Thạch Phong cười ha ha, cái này võ các người thủ hộ thật sự là hảo thủ đoạn, hai năm không thấy, hắn thật nhận Đỗ Lạc Khuynh làm đồ đệ, không chỉ như thế, tựa hồ còn dạy đạo Đỗ Lạc Khuynh một lần nữa đạo lý làm người. Trần Lâm an bài Thụ Thương nội môn đệ tử liệu thương về sau, biết được thiên tài phong hội tỉ thí quảng trường tập kích, đã kết thúc, vội vàng đi vào Phục Ma trong điện. Thạch Phong, cha ta đâu? Nàng xuống tới, không hỏi đợi người khác, không thấy được cha mình, khuôn mặt che kín khẩn trương lo lắng. Hai năm không thấy, Trần Lâm càng phát ra xinh đẹp xuất trần, thân thể mềm mại mê người, mắt ngọc mày ngài, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn, già dặn mà giản đẹp. Thạch Phong nhìn xem Trần Lâm, khỏe miệng treo ý cười, trưởng môn giống như nhị trưởng lão vây lại Phù Sơn phái, Cự Tháp phái lão. Mà lúc này, Thạch Phong vẫn như cũ là ăn mặc một thân rách dưới quần áo, nồng đậm đen nhánh lộn xộn sợi tóc áo choàng, nhìn giống như là một cái dã nhân một dạng. Trần Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Phong, nhìn thấy cái kia chán nản dã nhân hình tượng, phốc phốc mà cười, tay nhỏ bụm lấy môi đỏ, "Thạch Phong, ngươi vẫn là đi trước tắm rửa thay quần áo đi, ngươi cái này tạo hình, so ma huyết nội thành khất cái còn khó hơn có thể chán nản." Thạch Phong ngạc nhiên, đứng người lên, mới lưu ý đến chính mình giờ phút này tạo hình, thật có chút làm cho người không dám lấy lòng. Trần Lâm không biết nên khóc hay cười nhìn xem Thạch Phong, để cho Thạch Phong cảm thấy vẻ lúng túng, viên kia có thể kích động thiếu niên tâm, hơi hơi gấp rút nhảy lên, trên mặt hắn hiện lên một tia thẹn thùng, ha ha nói, "Không, có ý tứ, để ngươi trò cười." Ngũ trưởng lão, võ các người thủ hộ bất thình lình dùng trêu tức ánh mắt nhìn xem Thạch Phong, nghĩ không ra Thạch Phong cũng sẽ thẹn thùng, xấu hổ. Tiểu tử này, từ khi tới Phục Ma phái ngày đầu tiên bắt đầu, liền không có an phận qua, luôn luôn gây chuyện thị phi, không sợ trời không sợ đất, chớ nói chi là thẹn thùng, xấu hổ. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Phong, tại Trần Lâm trước mặt lộ ra thẹn thùng một mặt. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Ngũ trưởng lão, võ các người thủ hộ hai người thần thần bí bí cười rộ lên, tiếng cười kia, Trần Lâm nghe không hiểu, có thể Thạch Phong nghe hiểu, hắn IQ cũng không yếu tại Ngũ trưởng lão, võ các người thủ hộ những này lao yêu quái, vì vậy biết bọn họ đang cười cái gì. Hừ, xen vào việc của người khác lao bất tử. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, thân ảnh biến mất tại Phục Ma trong điện. Nhìn thấy Thạch Phong xấu hổ mà chạy, Ngũ trưởng lão bình chân như vại đối với Trần Lâm nói ra, "Lâm Nhi, ngươi cảm thấy Thạch Phong như thế nào?" "Rất tốt ta, thực lực tăng lên nhanh, làm người không tiêu không gấp, từ trước tới giờ không khi dễ người, tu luyện thiên phú nói không chừng so với ta còn mạnh hơn." Trần Lâm không nghe thấy Ngũ trưởng lão ý trong lời nói, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong lòng đối với Thạch Phong bình luận nói ra. Tại trong mắt của nàng, Thạch Phong là cái thần kỳ người, vừa tới Phục Ma phái thời điểm, vẫn là khiếu huyệt cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng chân chính thực lực lại địch nổi thần thông cảnh bước thứ hai. Thiên Luyến Sơn lịch luyện biến mất 2 năm sau, Thạch Phong thực lực tăng nhiều, tăng lên cảnh giới tốc độ, để cho nàng hâm mộ không kịp, quá nhanh. "Lâm Nhi, ngươi giả ngu vẫn là thật ngốc, Ngũ trưởng lão hỏi ngươi, có thích hay không Thạch Phong?" Võ các người thủ hộ phi thường trực tiếp, dùng vui cười thần sắc nhìn xem Trần Lâm, muốn biết nàng đến tột cùng sẽ trả lời thế nào. "Ưa thích Thạch Phong." Trần Lâm trái tim nhỏ đột nhiên cấp tốc nhảy lên, ở ngực thoải mái chập trùng, xinh đẹp khuôn mặt hiện hiện đỏ bừng chi sắc. "Ngươi đến bây giờ chỉ sợ còn không biết, Thạch Phong thực lực chân chính a." Ngũ trưởng lão khỏe miệng phát họa ra một vòng thần bí nụ cười, tuy nhiên nghĩ tới trên quảng trường nhìn thấy Thạch Phong bưu hãn một màn thì ánh mắt không khỏi trở nên nặng nề, Lục trưởng lão cái kia phản đồ, bị Thạch Phong bắt, hắn tại trên quảng trường, bằng vào thần thông chu sát hai vị thối giới cảnh võ giả, thậm chí đại bộ phận phù sơn phái, cự tháp phái thân truyền đệ tử, đô chết trong tay hắn bên trong. Lời ít mà ý nhiều đem Thạch Phong tại trên quảng trường, bưu hãn lịch tập một màn nói cho Trần Lâm, Trần Lâm nghe về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lục trưởng lão cái kia phản đồ, bị Thạch Phong bắt. Hơn 20 cái thần thông cảnh võ giả, toàn bộ ngã xuống tại Thạch Phong trong tay. Hắn còn bằng vào thần thông, giết 2 cái thối giới cảnh võ giả. Trần Lâm trong đầu, toát ra liên tiếp nghi vấn. Khả năng sao? Đây là Thạch Phong làm sao? Vẫn là nói, Ngũ trưởng lão đùa nàng chơi. Trần Lâm, Ngũ trưởng lão nói là thật, Thạch Phong. Phải nói là, Phục Ma phái thân truyền đệ tử bên trong, mạnh nhất một người. Cổ Ma học viện sử giả lộ ra đắng chát nụ cười, Thạch Phong thiên phú cùng thực lực càng mạnh, hắn càng cảm giác được tự thân bất đắc dĩ, tuổi đã cao, vẫn là thối giới cảnh cửu trọng tu vi. Thạch Phong thực lực bây giờ, xác thực không đáng lo lắng, hắn năng lượng chém giết thối giới cảnh võ giả, thực dựa vào là đột nhiên không kịp chuẩn bị, một cái khác, cũng là hắn thần thông quỷ dị. Trần Lâm không còn gì để nói, khuôn mặt từng đỏ, lộ ra thẹn thùng, nàng cáo giận nói, Thạch Phong mạnh không mạnh có quan hệ gì với ta, Đỗ Lạc Khuynh mới là hắn vị hôn thê. Lâm Nhi, giống Thạch Phong dạng này thiên phú ngang dọc thiên tài, rất khó gặp được, lại là nhân phẩm tính cũng không tệ, bỏ lỡ sẽ rất khó gặp được càng tốt hơn. Ngũ trưởng lão không được khuyên bảo Trần Lâm, đối với Thạch Phong, hắn phi thường nhìn kỹ, chỉ hận chính hắn dưới gối vẫn còn không gái, không phải vậy. Được rồi, không nên nói nữa, ngươi muốn gả liền chính mình gả đi. Trần Lâm kiều hừ, dậm chân một cái, quay người rời đi Phục Ma trong điện. Dược Viên Phong, Thạch Phong trở lại chỗ ở, tắm rửa thay quần áo về sau, còn chưa đi ra lầu cắt, ngoài cửa liền đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Thạch Phong tới gần về sau, mới phát hiện là Trần Lâm, cái này khiến hắn mơ hồ, Trần Lâm làm sao tìm được tại đây tới. Trần Lâm, ngươi tìm ta có việc sao? Cầm bùi đổi một thân màu lam nhạt y giải phục, đem tóc dài xén, lưu một cái tóc ngắn. Hắn không thích tóc dài xóa vai hình tượng, tuy nhiên tóc dài phất phới nhìn rất đẹp trai, tiêu sái, bất quá hắn không thích. Nhìn thấy Thạch Phong tắm rửa thay quần áo về sau, đem tóc dài đô cho xén, lưu một đầu tóc ngắn, Trần Lâm chẳng biết tại sao, tiếng tim đập gấp hơn gấp rút một chút. Qua nhiều năm như vậy, Thạch Phong là Trần Lâm nhìn thấy qua, một cái duy nhất lưu tóc ngắn khác phái, mà lại còn là một thiếu niên, so với nàng còn nhỏ thiếu niên. Trần Lâm cũng là một đầu tóc ngắn, tuy nhiên nữ hải tử tóc ngắn, so với nam hải tử mà nói, vẫn là có chỗ khác biệt. Thạch Phong tóc ngắn cùng hai, Trần Lâm nhưng là chạm vai, trắng muốt cái trán bị lưu hải che khuất, tiểu tóc cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt là nàng cười rộ lên này hai cái mê người nhỏ bé, càng làm cho Thạch Phong kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần. Trần Lâm một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Thạch Phong, gương mặt lặng yên leo lên yên nhiên, này hiếu kỳ ánh mắt, để cho Thạch Phong nội tâm run lên một cái, bị nàng thấy không dám nhìn thẳng, hơi hơi né tránh đi qua. Thạch Phong, ngươi là vì ta. Mới lưu một đầu tóc ngắn à? Trần Lâm nhìn xem Thạch Phong nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, kiên trì nói ra. Ta cùng ngươi không thích hợp, Lạc huynh mới thích hợp ngươi. Nói được nửa câu, Trần Lâm thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người chạy, biến mất ở trong mắt Thạch Phong. Thạch Phong hồ đồ, nhìn qua nói được nửa câu liền chạy đi Trần Lâm, trên mặt đều là nghi hoặc, nàng đến tuột cùng đang nói cái gì? Hắn thực sự đoán không ra Trần Lâm đang nói cái gì. Vì ngươi mới lưu một đầu tóc ngắn. Còn có, cái gì ta cùng ngươi không thích hợp, Lạc huynh mới thích hợp ta. Cái này, kéo tới nơi đó đi. Thạch Phong nhíu mày, khoe miệng lộ ra cười khổ, hắn lúc nào thích Trần Lâm? Không phải liền là tại phục ma trong điện nhìn nhiều Trần Lâm sao? Về phần liền bị ngộ nhận là mình thích nàng, cái này. Thiên hạ nữ hài tử, cũng là như vậy tự luyến sao? Đệt, cái này hiểu lầm lớn. Thạch Phong hừ nhẹ, biết mình bị Trần Lâm hiểu lầm. Còn có, chính mình giống như Đỗ Lạc Khuynh sự tình, làm sao ngay cả Trần Lâm đều biết nhất thanh nhị sở. Thạch Phong, mau tới phục ma trong điện, có trọng yếu sự tình thương lượng. Bất thình lình, trưởng môn Trần Vấn Thiên một đạo truyền âm, không biết từ nơi nào truyền đến, Thạch Phong nghe được về sau, vứt bỏ trước đó tạp niệm, hướng phía phục ma điện bay đi. Thạch Phong kinh ngạc, nghĩ không ra trưởng môn Trần Vấn Thiên nhanh như vậy liền trở lại. Phục ma trong điện, không có gì ngoài trưởng lão bên ngoài, còn có thân truyền đệ tử đô tại, Thạch Phong là chậm nhất một cái đến, sau khi tiến vào, Thạch Phong được an bài trong điện bên trái ghế dựa, lớn nhất tới gần vị trí trưởng môn. Trong điện phân tả hữu hai hàng ghế dựa, Thạch Phong ngồi tại vị thứ nhất, cái này khiến phục ma trong phái sở hữu thân truyền đệ tử đô kinh ngạc không thôi, tuy nhiên lại không người dám lên tiếng phản bác. Bởi vì, tại phục ma trong điện, bọn họ là không có tư cách nói chuyện, có thể tới tại đây, đã là không có cái nào lớn hơn vinh dự. Thạch Phong, hôm nay một trận chiến này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tất cả mọi người tới kịp về sau, trưởng môn Trần Vấn Thiên đứng lên, tự mình ngợi khen Thạch Phong, ta giống như nhị trưởng lão, phân biệt chép phù sơn phái, cự tháp phái bảo khố, thậm chí đem hai môn phái này tiêu diệt, cái không gian này vòng tay bên trong, có cự tháp phái một nửa tài sản, hiện tại thuộc về ngươi. Trưởng môn, trấn phái võ kỹ. Thạch Phong tiếp nhận không gian thủ trạng, cười hắc hắc nói, đừng nghĩ cầm những này phá ngoạn ý lừa phỉnh ta, những này tài sản đối với người khác mà nói, rất quý giá, nhưng đối với ta mà nói, còn không bằng trấn phái võ kỹ trọng yếu. Trưởng môn Trần Vấn Thiên trên mặt lộ ra cứng ngắc thần sắc, quay đầu nhìn xem võ các người thủ hộ, lộ ra một tia đắng chát nụ cười, nói, người thủ hộ, đem trấn phái võ kỹ truyền cho hắn đi. Chương 164, 2 năm trước tấn đoán. Sau 10 ngày, Dược Viên Phong. Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, Đỗ Lạc Khuynh nhao nhao đi vào Thạch Phong lầu các trước. Tới. Mấy người kia chờ ở nơi đây hồi lâu, trong lầu các mới truyền ra Thạch Phong âm thanh, 10 ngày trước phục ma trong điện, Thạch Phong đã được như nguyện đạt được phục ma phái chân phái võ kỹ về sau, luôn luôn bế quan không ra. Đi qua 10 ngày tu luyện, hắn chẳng những nắm giữ chân phái võ kỹ, còn học được nhị trưởng lão Tống Đào đưa tặng luân hồi tàn thuật, nhất đao chẳng những vũ kỹ này. Đồng thời, còn có một cái đáng giá Thạch Phong may mắn sự tình, hắn đạt được một cái đi cổ ma học viện bồi dưỡng danh lệch. Lúc đầu 10 ngày trước, hắn nên giống như cổ ma học viện sử giả, cùng Trần Lâm cùng nhau tiến về cổ ma học viện, có thể Thạch Phong còn có tạp chủng sự tình một xử lý, vì vậy ngưng lại hạ xuống. Cổ ma học viện sử giả đương nhiên sẽ không các loại Thạch Phong xử lý việc tư mới rời khỏi, hắn mang theo Trần Lâm sau khi đi, để cho Thạch Phong trong vòng nửa năm, mượn nhờ Đại Hoang Vương triều khóa vực đại trận, tiến về cổ ma học viện là đủ. Đi, chúng ta quay về trấn ma thành. Thạch Phong mặt mỉm cười, bây giờ, hắn tại phục ma trong phái, có thể nói là hăng hái, thiếu niên đắc chí. Sở hữu nội môn đệ tử, bao quát thân truyền đệ tử nhìn thấy hắn, cũng phải gọi một tiếng đại sư huynh. Tuy nhiên tuổi của hắn rất nhỏ, có thể nói chuyện tu vi, nhưng là thân truyền đệ tử bên trong, mạnh nhất một người. Tại võ giả thế giới bên trong, vốn là cường giả vi tôn, Thạch Phong thực lực cường đại, tự nhiên được người tôn trọng. Nhị trưởng lão Tống Đào lúc này xuất hiện, 10 ngày trước, là hắn biết Thạch Phong muốn về trấn ma thành một chuyến. Âm sấn sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi đem âm ưng giao cho ta đi. Nhị trưởng lão chắp hai tay sau lưng, mang theo ý cười mà đến, nói ra, mấy ngày nữa ta cũng phải rời đi phục ma phái, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại, thay ta nói với tiền bối một tiếng, ngày sau có dùng đến của ta phương, cứ việc phân phó. Thạch Phong cũng đoán được Tống Đào sẽ rời đi, phàm là tu vi đạt tới thiên kiếp cảnh, phục ma trong phái trưởng lão, cũng là tháo chức rời đi, đi truy tầm cao hơn võ đạo cảnh giới. Tiền bối. Thạch Phong một trận cười khổ, Tống Đào trong miệng tiền bối, cũng là hắn nuôi cái kia Tiểu Hùng Miêu. Tiểu Hùng Miêu từ khi thi triển cấm pháp về sau, luôn luôn rơi vào trạng thái ngủ say bất tỉnh. Mà trưởng môn Trần Vấn Thiên phân cho hắn một nửa cự tháp phái tài sản, cũng bị hắn ném cho Tiểu Hùng Miêu khôi phục thương thế sử dụng. Yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Thạch Phong nết miệng cười một tiếng, tay phải vung lên, bị hắn bắt lại ở mừng, xuất hiện tại Tống Đào trước mặt. Sau này còn gặp lại. Tống Đào ôm quyền nói, ở trong mắt hắn, căn bản không có coi Thạch Phong là làm hậu bối, mà chính là đồng bối đối đãi, đối với Thạch Phong phi thường khách khí. Thạch Phong nụ cười trên mặt rực rỡ, mang theo Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, Đỗ Lạc Huynh bọn họ rời đi Phục Ma phái. Nhìn qua Thạch Phong thân ảnh biến mất, Tống Đào tự lẩm bẩm, tuyệt thế thiên tài, thật không biết Thạch Phong ngày sau thành tựu như thế nào, ngay cả cổ mệnh tộc hậu nhân đô cam tâm tình nguyện chờ đợi ở bên cạnh hắn, cái này vận đạo. Tống Đào, ngươi muốn đi sao? Thạch Phong sau khi rời đi, trưởng môn Trần Vấn Thiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thạch Phong giúp ta đại ân, đối với ta mà nói, có thể nói là tái sinh phụ mẫu, giúp hắn giải quyết âm sấn sự tình, ta muốn tiến về Độc Cô Hoàng Triều. Tống Đào nói nhỏ. Ai, đô đi, ta cũng nên đi. Trần Vấn Thiên thăm thẳm thở dài, nhìn qua xanh thẳm thiên cung, cười nói, trưởng môn vị trí này, liền để cho ngũ trưởng lão đi, ta muốn đi cổ ma học viện tìm ta thế tử. Trấn Ma Thành. Từ khi Thạch Phong sau khi rời đi, Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch luôn luôn xuẩn xuẩn rục động, muốn báo thủ, rửa sạch đục nhã. Bởi vì, Thạch Phong đi lần này cũng là 2 năm, Trấn Ma Thành tin tức tắc, căn bản không biết Thạch Phong bây giờ tại Phục Ma phái như thế nào, thậm chí nghe không được có quan hệ hắn nửa điểm tin tức nghe đồn. 2 năm trước, Thạch Phong, Thạch Bất Phàm, Thần Kiếm phái trưởng môn, 3 người liên thủ, giết Lâm Nguyệt Tông trưởng môn, còn có Lôi Cốc một mạch cốc chủ, chuyện này doanh động Trấn Ma Thành. Thời gian qua đi 2 năm, không có nửa điểm Thạch Phong âm thanh, cùng Thạch Phong có thủ không đợi trời chung Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, gần nhất biết được Thạch Bất Phàm cùng Thần Kiếm phái trưởng môn, 2 năm qua đi, tu vi còn chưa từng khôi phục, cuối cùng chuẩn bị động thủ báo thủ rửa hận. Bây giờ, Lôi Cốc một mạch tân cốc chủ, chính là rời đi Trấn Ma Thành nhiều năm Lôi Triển Vũ phụ thân, cũng chính là 2 năm trước chết thảm Thần Kiếm phái trưởng môn trong tay, Lôi Cốc một mạch con trai của cốc chủ. Nô trưởng môn, quyết định được không? Từ Trấn Ma Thành thông hướng Thần Kiếm phái, Thiên Đao môn một cái thông đạo bên trên, Lâm Nguyệt Tông trưởng môn mới cùng Lôi Cốc một mạch tân cốc chủ, lẫn nhau mang theo hơn 20 cửa người, tại khoảng cách Thiên Đao môn cùng Thần Kiếm phái ngoài 5 dặm hội hợp. Giờ phút này, mở miệng chính là Lôi Cốc một mạch, tân cốc chủ Lôi Nham. Lâm Nguyệt Tông trưởng môn là người mập mạp, thân cao tuy nhiên 1m6 không đến, nâng cao một cái bụng lớn, trên mặt chất đầy thịt mỡ, cười ha hả nhìn xem Lôi Nham, nói, trước tiên diệt Thiên Đao môn, lại diệt Thần Kiếm phái. Lôi Nham nhíu mày, nghĩ không ra Ngô Tuấn Hoa như thế tham sống sợ chết, Thạch Bất Phàm 2 năm trước trọng thương, đến bây giờ còn một khôi phục lại, Thiên Đao trong môn, trước mắt cũng chỉ có 2 cái mới tấn cấp thần thông cảnh bước đầu tiên võ giả. Mà Lôi Nham không giống nhau, nửa năm trước biết được phụ thân giống như nhi tử chết thảm về sau, lập tức từ Đại Hoang Vương triều bên trong gấp trở về, đi qua nửa năm điều tra, hắn biết Thạch Bất Phàm thương thế căn bản không có khôi phục. Bằng hắn thần thông cảnh bước thứ 3 tu vi, diệt sát Thiên Đao môn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhưng vì vạn vô nhất thất, nhu đồ nửa năm, đến bây giờ mới dự định động thủ. Lúc đầu, hắn kế hoạch là chia binh 2 đường, Lâm Nguyệt Tông diệt Thần Kiếm phái, hắn tự mình mang theo Lôi Cốc một mạch đệ tử, thẳng hướng Thiên Đao môn. Có thể Ngô Tuấn Hoa tham sống sợ chết, để cho hắn phi thường không vui. Đi thôi. Tuy nhiên Lôi Nham có chút xem thường Ngô Tuấn Hoa, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tên mập mạp chết bầm này cũng là một cái khó giải quyết nhân vật. Chớ nhìn hắn mập giống một con lợn, gương mặt thịt mỡ quét ngang, nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại là chính cống thần thông cảnh bước thứ 3 võ giả, tu vi cảnh giới không kém gì Lôi Nham. Lôi Nham, Ngô Tuấn Hoa 2 người thương lượng xong về sau, mang theo sau lưng đệ tử, cùng nhau thẳng hướng Thiên Đao môn. Cái này Thiên Đao môn, để cho Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch trở thành Trấn Ma Thành phụ cận trong môn phái xỉ nhục, bây giờ Trấn Ma nội thành, mỗi lần có người nhắc lên Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, cũng là dùng khinh thường nhãn quang cùng khẩu khí, phi thường khinh miệt. Thiên Đao môn, 2 tên thủ sơn khiếu huyệt cảnh 1 tầng đệ tử, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái heo mập thân ảnh, xoa xoa con mắt, thấy rõ người tới là ai về sau, đột nhiên hoảng sợ kêu to, mở ra cuống họng hò hét, không tốt rồi. Heo mập Ngô giết đến tận cửa. Cái này khiếu huyệt cảnh 1 tầng đệ tử nghỉ tư bên trong hò hét, âm thanh xuyên phá toàn bộ Thiên Đao môn, trong nháy mắt, Thiên Đao môn oanh động lên, đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích, trưởng môn Thạch Bất Phàm nhao nhao phá vỡ bế quan thạch thất mà ra. Heo mập Ngô, Lâm Nguyệt Tông Ngô trưởng môn. Thương thế còn không có khỏi hẳn Thạch Bất Phàm, nghe được heo mập Ngô 3 chữ này, sắc mặt tái xanh. 2 bên bờ trước, Thạch Phong rời đi không bao lâu, Lâm Nguyệt Tông qua chừng 1 năm, tới một cái trưởng môn mới, là cái mập mạp tử, như một đầu heo mập mở dạng, gọi là Ngô Tuấn Hoa. Người này chính là Lâm Nguyệt Tông đệ tử, tại bên ngoài lịch luyện đã nhiều năm, sau khi trở về biết được đời trước trưởng môn chết thảm, vẫn muốn biện pháp diệt đi Thiên Đao môn. Huyết tẩy Lâm Nguyệt Tông xỉ nhục. Cái này một mực là Thạch Bất Phàm trong lòng lo lắng, nghĩ không ra thương thế hắn chưa lành, heo mập Ngô cuối cùng vẫn giết đến tận cửa. Trưởng môn. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn xem Thạch Bất Phàm, thấp giọng hỏi, chúng ta ngăn không được, heo mập Ngô tu vì là cảnh giới cao hơn chúng ta, coi như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cũng không làm gì được hắn. Ta biết. Trưởng môn Thạch Bất Phàm khuôn mặt có chút tái nhợt, 2 năm qua, thương thế hắn tuy nhiên ổn định, nhưng lại không có chuyển biến tốt đẹp. Đại trưởng lão, ngươi mang theo các đệ tử, rời đi Thiên Đao môn, xem ra hôm nay, Thiên Đao môn thai kiếp khó thoát. Thế nhưng là, Thiên Đao môn là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Chúng ta cứ như vậy rời đi, đại trưởng lão có chút không cam lòng, Thạch Bất Phàm ý tứ, tự nhiên là chỉ huy tất cả mọi người rời đi, bỏ qua Thiên Đao Môn. Lưu lại, chúng ta chỉ có thể chịu chết, căn bản ngăn không được heo mập Ngô tốc độ, chỉ bằng vào một mình hắn, cũng đủ để đem chúng ta toàn bộ diệt đi. Tam trưởng lão Trung Thích thật sâu như mày, hắn lý giải Thạch Bất Phàm ý tứ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần Thạch Phong còn sống, Thiên Đao Môn vĩnh viễn sẽ không xuống dốc. Về phần Thiên Đao Môn, căn bản không có cái gì quý giá công pháp bí tịch, lưu cho heo mập Ngô cũng có thể không. Đừng nói nhảm, đi mau, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến Thiên Đao Môn mấy trăm vô tội già trẻ uổng tử sao? Thạch Bất Phàm hét lớn, thần sắc không giận mà uy, mang theo bọn họ đi trấn Ma Thành, Thạch Phong lưu cho chúng ta phủ đệ, đầy đủ chúng ta Thiên Đao Môn tất cả mọi người sinh hoạt tại bên trong. Chậc chậc, muốn đi. Hai bóng người từ phía trên Đao Môn chân núi xông lên, xuất hiện tại Thiên Đao Môn trên quảng trường, ánh mắt nhìn về phía Thạch Bất Phàm tại đây, heo mập Ngô lạnh lùng nói, Thạch trưởng môn, lần đầu gặp mặt, không biết lao nhân gia người thương thế có thể khỏi hẳn. Ít nói lời vô ích, giết bọn hắn, trực tiếp đi Thần Kiếm Phái, hai năm trước cửu hận, cũng là thời điểm kết. Lôi Nham nhưng không có heo mập Ngô tốt như vậy kiên nhẫn. Ra ra hắn, nhi tử, còn có đệ đệ, chất nhi, cũng là chết tại Thiên Đao Môn trong tay. Thậm chí có thể nói, là chết tại Thạch Bất Phàm giống như Thạch Phong trong tay. Hiện tại, nhìn thấy Thạch Bất Phàm, Lôi Nham trong lòng chỉ có vô tận sát ý, muốn đem hắn giết mà nhanh. Thạch Bất Phàm, đại trưởng lão, Trung Thích nhìn thấy Lôi Nham cũng tại, đồng tử co rút nhanh, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ cần một heo mập Ngô, liều mạng già, còn có thể bảo toàn Thiên Đao Môn vô tội già trẻ. Có thể thêm một cái Lôi Nham liền hoàn toàn không giống nhau, hai cái thần thông cảnh bước thứ ba võ giả, bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể chạy chối chết. Trường môn, chúng ta Thiên Đao Môn cận kề cái chết không trốn, cho dù chết, cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mặt mũi thanh tú, người mặc áo trắng, nắm lấy một cái đại đao đứng tại Thạch Bất Phàm bên người, nhìn qua bọn này không mời mà tới địch nhân, lạnh lùng nói, một đám tôm tép ngãi nhép, nếu là Thạch Phong ca ca trở về, đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát các ngươi. Dạ, đứng qua một bên. Thạch Bất Phàm quá khẽ, để cho thiếu niên này đứng ở một bên đi. Đừng nói nhảm, Nô trưởng môn, động thủ đi. Lôi Nham bốn hàng đêm đô muốn giết Thạch Bất Phàm cùng Thạch Phong, hiện tại cuối cùng để cho hắn đợi đến cơ hội, nơi nào còn có kiên nhẫn cùng bọn hắn nói nhảm. Động thủ, một tên cũng không để lại, giết sạch sở hữu Thiên Đao Môn đệ tử. Heo mập Ngô mập cục gương mặt, hiện hiện giữ tận sắc ý, lạnh lùng nói, giết các ngươi trước, lại giết Thạch Phong, hừ. Chương 165, đại trưởng lão bị thương nặng. Rời đi Phục Ma Phái nửa ngày sau, Thạch Phong một đường phong trần mệt mỏi mang theo Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, Đỗ Lạc Khuynh cuối cùng trở lại trấn Ma ngoài thành. Vũ Nhược đứng tại xa xa phương, Thạch Phong nhìn qua trấn Ma thành, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, trên mặt nhịn không được rào rạt ra nụ cười. Hai năm, cuối cùng trở về. Rời đi trấn Ma thành hai năm, trong lòng tự nhiên có chút nhớ lại, thậm chí có chút bận tâm. Hai năm trước, Thạch Phong hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi trấn Ma thành, tiến về Phục Ma Phái cầu học, hắn tuy nhiên giải quyết họa lớn trong lòng, có thể hậu hoạn còn giữ. Cũng không biết, hai năm qua đi, Thiên Đao Môn phải chăng hết thể bình an như trước. Hắn sở dĩ không có lập tức tiến về cổ ma học viện, cũng là muốn về tới hoàn toàn giải quyết Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch tân đoán. Chỉ có giải quyết những chuyện này, Thạch Phong mới có thể tâm vô bàng vụ rời đi biên thủy chi địa, đi cổ ma học viện tu luyện. Cuối cùng về nhà. Kính Nguyên Độ nhìn qua trấn Ma Thành, khoe miệng treo kinh hỉ, chạy vội chạy hướng về chỗ cửa thành. Mà lúc này, một đám người từ thành môn viễn vương, chật vật không chịu nổi trốn qua đến, những người này trên thân nhuộm máu tươi, khuôn mặt thê lương, kéo mà mang nữ, phi thường chán nản. Thạch Phong xúc động, quay người nhìn lại, nhìn thấy những người này xuyên qua, có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, chờ những này cô nhi lão mẫu tới gần trong phạm vi tầm mắt, thấy rõ mặc trên người về sau, hai tròng mắt đông nhiên co rút nhanh, một cỗ băng lãnh sát ý từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Xảy ra chuyện. Thạch Phong trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng, đám người này xuyên qua, không phải là Thiên Đao Môn đệ tử ăn mặc sao? Tim thêu lên một cây tiểu đao, một thân thô lậu đơn giản thú bì, mỗi người trên thân đô gánh vác lấy một cái đại đao, tiêu biểu Thiên Đại Môn đệ tử ăn mặc. Thạch Phong hai chân phát lực, tiếng xé gió vang lên, sau một khắc hắn xuất hiện tại bọn này cô nhi láo mâu trước người, đối một cái lao đầu tử hô, ta là Thạch Phong, Thiên Đao Môn đến tuột cùng làm sao rồi? Đám người này chính là từ Thiên Đao trong môn trốn tới cô nhi láo mẫu, Thạch Phong không có ở trong nhóm người này, nhìn thấy bất kỳ một cái nào trung niên, tất cả đều là cô nhi láo mẫu. Thạch Phong trong lòng u cục, sinh ra dự cảm không tốt, Thiên Đao Môn. Hắn không dám nghĩ sâu, sợ sự tình đúng như muốn như vậy thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Phong. Thạch Phong ca ca. Là Thạch Phong ca ca. Cô nhi lão mẫu bên trong, dẫn đội người chính là một cái 11 tuổi thiếu niên, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Thạch Phong nửa ngày, trên mặt bi thảm bị kinh hỉ thay thế, Thạch Phong ca ca. Ngươi trở về. Ô, nhanh đi cứu trưởng môn ra ra, heo mập nô, Lôi Nham này hai cái vương bắt đản đang tại đồ sát chúng ta Thiên Đao Môn đệ tử. Ngươi là... Dạ Thạch Phong nhìn chằm chằm thiếu niên này, như thế kiều nộn khuôn mặt, cảm giác có chút quen thuộc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, thiếu niên rất giống 2 năm trước hắn từ Dạ thôn mang về Thiên Đao môn hải tử. Thạch Phong. Thạch Phong trở về. Thạch Phong, nhanh lên trở lại cứu trưởng môn, còn có 2 vị trưởng lão. Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch muốn đồ sát chúng ta Thiên Đao môn đệ tử, trưởng môn, đại trưởng lão, tam trưởng lão liều mạng ngăn cản, hộ tống chúng ta chạy trốn, Thạch Phong ngươi nhanh lên trở lại cứu trưởng môn đi. Trên 100 cái lao nhân, tất cả đều là Thiên Đao môn thế hệ trước võ giả, tu vi cũng là ở vào khiếu huyệt cảnh. Tuy nhiên bởi vì tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, bây giờ trừ bỏ thân thể xương cứng rắn bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Giang giác. Thạch Phong trong lòng này cố dự cảm không tốt, rốt cục vẫn là biến thành sự thật, hai tay của hắn nhịn không được nắm chặt, trên mặt hiện lên dữ tợn sắc ý. Thạch Phong, sao đi á? Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, Đỗ Lạc Huynh xông lại, nhìn thấy Thạch Phong một mặt tái nhợt sắc ý, nhất thời biết nhất định phát sinh cái gì thảm sự. Hộ tống bọn họ hồi thành bên trong, sau đó triệu tập nhân thủ, lão tử muốn diệt Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch. Thạch Phong hít sâu một cái khí, muốn cho chính mình tỉnh táo lại, có thể vừa nghĩ tới như thế thúc thúc Thạch Bất Phàm sinh tử chưa biết, còn có đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích, nội tâm tựa như là bị lăng trì. Mấy người này, đối với Thạch Phong mà nói, cũng là thân nhân, bây giờ thân nhân gặp phải cựu địch tập kích, sinh tử chưa biết, hắn năng lượng không phẫn nộ, lo lắng sao? Ta đi trước một bước, nhớ kỹ, bảo ngươi cha triệu tập đội ngũ, chờ ta trở về, san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, ta muốn từ đó về sau, trấn ma thành phụ cận bên trong, không còn có 2 môn phái này tồn tại. Thạch Phong phân phó Kính Nguyên Độ, tiếp theo bay lên không trung vọt lên, hướng phía Thiên Đao môn phương hướng cực tốc bay đi, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Kính Nguyên Độ ca ca, ta đêm đó, ngươi còn nhớ ta không? Dạ nhìn thấy Thạch Phong đi Thiên Đao môn cứu trưởng môn, nội tâm nhả ra khẩu khí, đối với Kính Nguyên Độ nói, tìm ngươi gọi thành chủ giúp đỡ chút đi, Thạch Phong ca ca một người, chỉ sợ không phải heo mập nô, Lôi Nham hai cái này xuất sinh đối thủ. Dạ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, ngươi nhanh lên nói cho chúng ta biết. Kính Nguyên Độ tựa hồ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vừa đi về phía trấn ma thành, một bên hỏi thăm. Lời ít mà ý nhiều biết điều tình chân tướng về sau, Kính Nguyên Độ, Vũ Thông, Bảo Trọng giận tím mặt, nhất định khinh người quá đáng. Tao hắn đại gia, 2 năm một trở về, cái gì A Miêu A Cẩu đâu khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Vũ Thông gầm thét, một mặt sắc ý, lạnh lùng nói, Kính Nguyên Độ, nhanh đi bảo ngươi lão tử triệu tập nhân thủ, biết rõ Thiên Đao môn giống như trấn ma thành đã buộc chung một chỗ, Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch còn dám đối với Thiên Đao môn hạ thủ đoạn thâm độc. Nhất định cũng là một đem chúng ta để vào mắt, lần này coi như Thạch Phong bất diệt bọn họ, lao tử cũng phải san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch. Cùng lúc đó, Thiên Đao môn. Thiên Đao môn sở hữu Tráng Hán lưu lại đoàn hậu, hộ tống người nhà bọn họ chạy trốn, mà trưởng môn Thạch Bất Phàm, đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích, nhao nhao thi triển huyết tế, thiêu đốt một thân tinh huyết, bước lên cảnh giới lùi lại nguy hiểm, dĩ mệnh tương bác. Heo mập nô, Lôi Nham, riêng phần mình mang đến 20 cái đệ tử, cũng là dưới trướng khiếu huyệt cảnh võ giả tinh anh, lần này vì là diệt trừ Thiên Đao môn, thần kiếm phái, bọn họ không dám làm to chuyện, sợ bị trấn ma thành biết được. Vì vậy, tất cả đều là trong môn phái, khiếu huyệt cảnh đệ tử tinh anh người kế tục. 2 tôn thần thông cảnh bước thứ 3 võ giả, mà Thiên Đao môn bên này, Thạch Bất Phàm trọng thương chưa lành, đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích 2 người, vừa bước vào thần thông cảnh không đến 2 năm. Tu vi cảnh giới không bằng người ta, mà lại đối phương vẫn là có chuẩn bị mà đến, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tập kích dưới, như không phải trong tay nắm giữ huyết tế bí pháp, bọn họ đã sớm thảm bại, rơi vào cái bị giết kết cục. Tất cả mọi người trốn. Trường môn Thạch Bất Phàm nhìn xem mười mấy cái Thiên Đao môn trắng hán, vì là hộ tống thê nhi lão hấu chạy trốn, từng cái nằm xuống tại Thiên Đao môn trên quảng trường, hai tròng mắt bi thương phẫn nộ rơi xuống nước mắt. Còn thừa lại 5-6 cái chưa bị giết chết mà đã mình đầy thương tích trắng hán, bất thình lình cười ha ha, nhìn xem trưởng môn Thạch Bất Phàm, trong ánh mắt không có nửa điểm tuyệt vọng, chỉ có không cam lòng. Trường môn, chúng ta không trốn, thể sống chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Một cái toàn thân nhuốm máu, không biết bị địch nhân chạm bao nhiêu kiếm trắng hán, cười ha ha đứng lên, heo mập nô, Lôi Nham, các ngươi cũng sẽ chết, chờ Thạch Phong tu luyện có thành tựu trở về, toàn bộ các ngươi phải cho ta bọn họ chôn cùng. Ha ha, thần thông cảnh bước thứ 3 cường giả, phải cho ta bọn họ những này khiếu huyệt cảnh ngũ trọng con kiến hôi chôn cùng. Ngẫm lại đã cảm thấy chết cũng đáng giá. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy những này xuất sinh bị Thạch Phong vô tình nghiền ép ngày nào đó. Các ngươi sẽ không được như ý. Các ngươi hôm nay diệt Thiên Đao môn, ngày khác Thạch Phong trở về, nhất định sẽ san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, vĩnh viễn đem 2 môn phái này xóa đi. Mấy cái này Thiên Đao môn trắng hán, biết trốn không thoát một kiếp này, dứt khoát không trốn, nhao nhao liều mạng, có thể kéo bên trên một cái đệm lưng, cũng coi là hồi vốn, 2 cái xem như kiếm lời. Trưởng môn, ta Đoàn Hậu, ngươi mang theo tam trưởng lão cùng một chỗ trốn đi. Không trung, đang cùng trưởng môn Thạch Bất Phàm liên thủ đối phó heo mập nô đại trưởng lão, mặt mo lộ ra dãy rủa không cam lòng thần sắc, chính trọng nói, ngươi còn trẻ, ta đã lão, ta thi triển huyết tế thiêu đốt thân thể, giúp đỡ bọn ngươi chạy trốn, nhớ kỹ. Thạch Phong sau khi trở về, nhớ kỹ để cho hắn giúp ta báo thù, đem 2 tên khốn kiếp này đầu người, cho lão tử ta làm chén lớn rượu, cung phục ta. Một cỗ hồi hộp mịt mờ lực lượng ba động từ trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn đi ra, không đến một cái hô hấp, hắn thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khô quắt đứng lên. Nhưng hắn trên thân cỗ này hồi hộp lực lượng ba động lại dọa đến ở đây tất cả mọi người đô nhao nhao sắc mặt kỳ biến, đặc biệt là Heo Ngập Nô, Lôi Nham, trên khuôn mặt leo ra hoảng sợ. Đại trưởng lão Thạch Bất Phàm hoảng sợ kêu to, nghĩ không ra đại trưởng lão đại nghĩa như vậy lâm nhiên, vì cứu hắn, cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình. Liền thân thể đô huyết tế, đại trưởng lão sau cùng chỉ có đường chết một đầu, thân thể đoạn tuyệt hết thể sinh cơ, linh hồn cũng chỉ có thể đi chuyển thế đầu thai. Đến lúc đó, liền xem như thối giới cảnh cường giả, hoặc là thiên kiếp cảnh cường giả đến, đô cứu không hắn. Trung thích. Huyết tế thân thể đại trưởng lão, trên mặt mang cười thảm còn có thê lương, hô một tiếng đang cùng Lôi Nham đánh nhau trung thích, để cho hắn tranh thủ thời gian mang theo Thạch Bất Phàm rời đi. Thạch Bất Phàm, sau khi ta chết, hy vọng ngươi năng lượng đối xử tử tế ta đời sau. Hắn đục ngầu hai mắt, đông nhiên che kín thương cảm, sau đó hai tay kết ấn, giận dữ hét, Heo Mập Nô, ta giết không ngươi, trọng thương ngươi vẫn là có thể. Không. Trường môn Thạch Bất Phàm không cam lòng, bị xông lại trung thích một tay giữ chặt, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Trường môn, ngươi không thể chết, Thạch Phong chưa có trở về, không biết phát sinh chuyện gì, nếu như ngay cả ngươi cũng chết, Thiên Đao môn liền thật xong đời. Chúng ta cho dù chết, cũng phải chống đến Thạch Phong trở về, Thạch Phong sẽ cho chúng ta báo thù. Trung thích lôi kéo trọng thương Thạch Bất Phàm, thiêu đốt một thân tinh huyết, thi triển bỏ chạy bí pháp, hướng phía Trấn Ma Thành bay đi. Hừ, muốn đi. Ta đã sớm biết các ngươi sẽ huyết tế bí pháp, ta xem các ngươi điểm ấy tinh huyết, năng lượng huyết tế đến lúc nào. Heo Mập Ngô thần sắc khẽ biến, tuy nhiên lại không có khủng hoảng. Hắn một mực nhìn chằm chằm Thiên Đao môn đại trưởng lão, sắc mặt lạnh lùng chế giễu, mà Lôi Nham lại cười lạnh, như mèo vờn chuột một dạng, hứng hờ đi theo sau lưng Trung thích. Lôi Nham không tin, Trung thích thần thông cảnh một tầng tu vi, còn có thể thiêu đốt tinh huyết chạy trốn tới Trấn Ma Thành. Hắn sở dĩ chậm chạp không dám ra tay độc ác, chính là sợ làm cho Trung thích thật chặt, thi triển huyết tế sau khi tự bạo, tới cái đồng quy vu tận. Nếu không, bằng hắn tu vi, như không phải kiêng kỵ huyết tế loại tà ác này bí pháp, đã sớm đem Trung thích cho giết. Bạo. Đại trưởng lão này khô quắc giàn mua, che kín nếp gấp gương mặt, bất thình lình lộ ra cười thảm, xông tới, thừa dịp Heo Mập Nô nhất cái vô ý, trực tiếp ôm đối phương, khuôn mặt bi trắng, ha ha nói, Heo Mập Nô, ngươi trúng kế. Không nghĩ tới sao? Nghĩ không ra ta sẽ tự bạo a. Lão giả ta sống 70-80 tuổi, cũng đủ vốn, đáng tiếc ngươi còn trẻ. Ầm ầm. Heo Mập Nô mập cục gương mặt, hiện hiện kinh dị, đống nhiên giãy giụa, muốn tránh thoát đối phương hai tay, mà giờ khắc này đại trưởng lao thân thể, đi phanh một tiếng nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Heo Mập Nô xé rách. Còn có không đến hai dặm khoảng cách, Thạch Phong muốn đuổi tới Thiên Đao môn, nghe được một tiếng này tiếng ầm ầm, thần sắc kỳ biến, trong lòng sinh ra không rõ dự cảm. Chương 166, Nghịch Thiên Đệ Nhị Thần Thông. Thạch Phong nội tâm rung mạnh, biết được nhất định xảy ra chuyện vạn. Hắn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía Thiên Đao môn phóng đi. Cha cha. Bất thình lình, Thạch Phong bên tai truyền đến một trận trêu tức đùa cợt âm thanh, Thạch Phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có ba đạo nhân ảnh, hai trước một sau. Bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy bọn họ toàn thân nhuốm máu, khí tức yếu đuối, không ngừng tránh né người sau lưng truy sát. Thạch Bất Phàm, Trung thích, ngoan ngoãn chịu chết đi, bằng các ngươi thực lực bây giờ, muốn từ trong tay của ta chạy trốn, nhất định không có khả năng, cùng vùng vây dây chết, không bằng dứt khoát một điểm chết đi. Hậu phương người, luôn từ lãnh đạm, tràn ngập sát ý, không ngừng từ phía sau xuất thủ công kích phía trước Thạch Bất Phàm, Trung thích. Xa hơn 200 mét xa, Thạch Phong chỉ thấy mơ hồ hình ảnh, bất quá hắn tính lực rất tốt, tuy nhiên nghe không rõ toàn bộ lời nói, có thể Thạch Bất Phàm ba chữ này, hắn vẫn là nghe được. Thạch Phong sắc mặt trầm xuống, phong trì điện dơ cao, 200 mét khoảng cách, vừa xài bước qua, xuất hiện tại Thạch Bất Phàm, Trung thích trước mặt. Nhìn thấy phía trước quỷ dị xuất hiện một bóng người, Thạch Bất Phàm, Trung thích hai người sắc mặt kỳ biến, hai người vốn là trọng thương tại người, như không phải Trung thích đang thiêu đốt tự thân tinh huyết, liều lĩnh đảo vòng, bọn họ sớm đã bị chém giết. Giờ này khắc này, đối với Trung thích mà nói, cũng là đang thiêu đốt sinh mệnh, tiêu hao thọ nguyên. Thúc thúc, Tam trưởng lão. Thạch Phong nhìn chằm chằm hai cái này gương mặt che kín máu tươi, trên thân bị thương hai người, suýt nữa không nhận ra, hai người kia cũng là Thạch Bất Phàm, Trung thích. Sau một khắc, hắn thần thức đảo qua Thạch Bất Phàm, Trung thích thân thể, cảm giác được trong cơ thể của bọn họ tình huống hỏng bét cùng cực, đột nhiên sát ý ngập trời, hai tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, bắn ra ra hai đạo sáng chói lạnh thấu xương chùm sáng rơi sau lưng bọn họ Lôi Nham trên thân. Thạch Bất Phàm, Trung thích còn tưởng rằng là địch nhân, trước sau giáp công phía dưới, bọn họ tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, không có sinh lộ đáng nói. Trong lòng hai người, vốn là sinh ra tuyệt vọng, có thể nghe được Thạch Phong âm thanh về sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ như điên chi sắc, hai tròng mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong. Ảo giác sao? Trước khi chết ảo giác sao? Thạch Bất Phàm, Trung thích não hải đồng thời sinh ra dạng này một cái nghi vấn. Đây chính là trước khi chết xuất hiện ảo giác sao? Bọn họ trước khi chết, tất nhiên còn có thể mơ tới Thạch Phong. Ngươi muốn giết thúc thúc ta, còn có Tam trưởng lão. Thạch Phong âm thanh lạnh lùng như xương, bốn phía không khí trong nháy mắt lạnh lẽo rất nhiều, ẩn ẩn đóng băng cảm giác. Lôi Nham nhịn không được đánh một cái kích động linh. Lôi Nham dùng hồi hộp ánh mắt nhìn xem nửa đường giết ra tới Thạch Phong, lông mày sâu nhỏ, ngươi là ai?
Ta là ai?
Ngươi muốn giết thúc thúc ta, tất nhiên không biết ta là ai, coi là thật buồn cười. Thạch Phong giận tím mặt, trong con ngươi ẩn chứa sát ý, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ kinh hãi thịt nhảy. Thạch Phong âm thanh không phải ảo giác, thật sự là Thạch Phong trở về. Tuyệt vọng Thạch Bất Phàm bất thình lình kinh ngạc đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Phong, mới vừa rồi còn tưởng rằng ảo giác, mà giờ khắc này nghe được Thạch Phong âm thanh về sau cũng không tiếp tục cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác, mà chính là Thạch Phong thật trở về. Ha ha, Thạch Phong trở về, Thạch Phong thật trở về, Thiên Đao môn có thể cứu, đại trưởng lão có thể cứu. Trung Thích cười ha ha, trên mặt vết máu bị hai tròng mắt chảy ra vui sướng nước mắt cọ rửa, bại lộ ra một tấm tái nhợt như tuyết khuôn mặt. Thạch Phong rời đi trấn ma trước thành, từng tư dưới nói qua, không bước vào thần thông cảnh tuyệt không trở về. Bây giờ, hắn tất nhiên trở về, như vậy thì mang ý nghĩa Thạch Phong tu vi đã bước vào thần thông cảnh. Hai năm trước, Thạch Phong còn không phải thần thông cảnh liền có thể chém giết thần thông cảnh bước đầu tiên võ giả. Bằng vào Thạch Phong tiên phú kinh người, bước vào thần thông cảnh về sau, coi như giết không thần thông cảnh bước thứ ba, nhất định đủ để tự vệ. Một cái khác, Thạch Phong chính là Phục Ma phái đệ tử, hắn lần này trở về, trên thân nhất định sẽ mang theo cường đại vũ khí, bằng vào Phục Ma phái tích xúc, Thạch Phong nhà nhất định bất phàm. Vì vậy, thần thông cảnh bước thứ ba muốn giết Thạch Phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Thúc thúc, Trung trưởng lão, các ngươi không nên động, ta hiện tại liền cho các ngươi liệu thương. Thạch Phong hai tay một trái một phải nắm lấy Thạch Bất Phàm, Trung Thích rơi trên mặt đất về sau, nhìn cũng không nhìn Lôi Nham thủ này địch liếc một chút, ta thi triển thần thông, giúp đỡ bọn ngươi khôi phục thương thế. Không, trước hết giết cái này xuất sinh, sau đó đi cứu đại trưởng lão, ta lo lắng. Thạch Bất Phàm lắc đầu, nhìn xem Thạch Phong, trên mặt lộ ra vui mừng tự hào, có dạng này một người cháu, dù là đời này không có con ruột, cũng đáng được. Hai năm không thấy, Thạch Phong càng phát ra ổn trọng thành thục, đồng dạng càng cường đại, hai người tuy nhiên nhìn không ra Thạch Phong tu vi như thế nào, có thể lần đầu tiên cảm giác, liền biết hai năm sau Thạch Phong, tu vi cảnh giới đã mơ hồ cùng bọn hắn sóng vai. Mà thực lực chân chính, chỉ sợ sớm đã siêu việt bọn họ. Người là Thạch Phong. Lôi Nham nhìn chằm chằm Thạch Phong, nhận ra Thạch Phong dung mạo về sau, con ngươi bất thình lình co rút nhanh, đầu tiên là một trận kinh sợ về sau, đồng nhiên cuồng vọng cười ha hả, ta còn sầu lấy ở đâu tìm ngươi báo thủ, nghĩ không ra. Ngươi thế mà trở về, vừa vặn hôm nay cùng nhau kết người, thay ta phụ thân còn có nhi tử, huynh đệ báo thủ rửa hận. Lôi Nham một nhà, thân huynh đệ, cha, con ruột, cháu ruột, toàn bộ chết hết ở Thạch Bất Phàm, Thạch Phong đối với thuốc chất trong tay. Phần cừu hận này, tuyệt đối là không đội trời chung, đem Thạch Phong, Thạch Bất Phàm chém thành muôn mảnh, đều không đủ để phát tiết trong lòng của hắn hận ý ngập trời. Lao tử chết, huynh đệ chết, nhi tử cũng chết. Căn này đuổi tận giết tuyệt còn có cái gì khác nhau? Hừ, báo thủ rửa hận, nói thật là dễ nghe. Ta Thiên Đao môn chưa bao giờ cùng Lôi Cốc một mạch kết thù kết toán, ngược lại là các ngươi không ngừng dây dưa tập kích Thiên Đao môn. Thạch Phong cười lạnh, trên thân sát khí đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực thể, tay phải hắn hướng về phía trước duỗi ra, thanh đồng đao xuất hiện, nhất đao chẳng ngươi, thực sự quá tiện nghi, ta muốn đem ngươi đại cắt tám khối, dùng trên cổ đầu người tế điện Thiên Đao môn chết thảm đệ tử vong hồn. Đệ nhị thần thông, sinh chi tuyền nguyên, khôi phục đi. Hắn một bên châm chọc khiêu khích, một bên đưa tay trái ra, lòng bàn tay tràn ngập ra một cỗ kinh người sinh cơ. Cỗ này sinh cơ vừa xuất hiện, Thạch Phong bên người trong vòng một trượng, nhăn bóng đại địa, đống nhiên bông dưng sinh ra cỏ dại. Cỏ dại tươi đẹp, xanh tươi muốn dọn, lấy điên cuồng tốc độ, không ngừng sinh trưởng, không đến một cái hô hấp, liền dài đến chỗ đầu gối. 3. Tay trái phân biệt tại Thạch Bất Phàm, Trung Thích trên bờ vai vỗ, sau đó trong tay kinh người sinh cơ mới biến mất. Ông! Thạch Bất Phàm, Trung Thích hai người cơ thể run lên, theo Thạch Phong nhất trưởng rơi vào trên người bọn họ, liền tựa như bị quán trú một cỗ khủng bố sinh cơ nguồn nước một dạng, trong cơ thể thương thế lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ không ngừng chữa trị. Mà lúc này Lôi Nham cũng phát hiện dị thường, Thạch Bất Phàm, Trung Thích trên thân sinh cơ khí tức dần dần từ suy yếu trở nên mạnh mẽ. Cái này còn không phải để cho hắn kinh ngạc phương, mà chính là hắn hai chân bốn phía vừa rồi điên cuồng mọc ra cỏ dại, đảo mắt liền suy bại hạ xuống. Dần dần từ Thạch Bất Phàm, Trung Thích bên cạnh hai người bắt đầu hướng phía bốn phía bắt đầu đối lượng, không trung tràn ngập thiên địa linh khí, còn có thảm thực vật sinh cơ đang tại không ngừng biến mất. Lôi Nham ngạc nhiên, hắn nhìn xem bốn phía rừng cây, lá cây khô héo, tiếp theo vỏ cây cũng đang khô cát, đến sau cùng thân cây đô vỡ ra, dưới chân thổ nhưỡng cũng hiện ra sa mạc hóa. Cái này là cái gì? Tà ác thần thông Lôi Nham bị này tấm di tượng dọa đến hai chân run lẩy bẩy, run rẩy nói, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn xem Thạch Bất Phàm, Trung Thích đang tại không ngừng khôi phục thương thế, Thạch Phong mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Đệ nhị thần thông, sinh chi tuyền nguyên, chẳng những có thể giết địch, còn có thể cứu người. Này môn thần thông có thể tước đoạt địch nhân sinh cơ cho mình dùng, cũng có thể cứu một chút trước khi chết người. Tà ác thần thông. Hắc hắc, để nguyên nếm thử đệ nhất thần thông, liền biết cái gì gọi là tà ác. Thạch Phong xóa sạch một cái chán sinh sôi mồ hôi. Thi triển thần thông, cũng phải cần trả giá đắt, may mắn hắn thi triển đệ nhị thần thông, cũng không phải là dùng để giết người, không phải vậy tiêu hao lớn hơn. Vô hạn hắc ám. Nhìn xem bị hoảng sợ kinh hồn không chừng lôi nham, Thạch Phong trong tay thanh đồng đao, mũi đao chỗ ngưng tụ ra một đạo hắc sắc quang cầu, theo Thạch Phong nhất đao vung vẩy đi qua, hắc cầu đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi vào lôi nham trên thân. Lôi nham ngay từ đầu cũng không ở tại ý hắc cầu, hắn càng thêm để ý là cái này thanh đồng đao. Đệ nhất trực giác, hắn cảm giác được cây đao này bất phàm, phi thường cường đại, vì vậy xuất thủ ngăn cản thanh đồng đao, nhưng lại bởi vì sơ ý chủ quan, bị hắc cầu đánh trúng thân thể. A. Sau một khắc, lôi nham vừa định xuất thủ cùng Thạch Phong giao chiến, nhưng thân thể lại cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lôi nham phát hiện, chính mình linh hồn, trong nháy mắt bị một cỗ thần bí lực lượng, tước đoạt thân thể, xuất hiện tại một cái tràn ngập hắc ám địa phương. Tại đây, không có nửa điểm quang minh, chỉ có vô hạn hắc ám, linh hồn giống như ý thức xuất hiện ở đây, hắc ám khí tức, không ngừng tước đoạt ăn mòn linh hồn hắn. Cỗ này đau đớn, liền tựa như thiên đao vạn quả, bị người khoét tâm, để cho hắn nhịn không được khủng hoảng kinh dị đứng lên. Hắn trong bóng đêm, không ngừng chạy, không ngừng tìm kiếm đường ra, nhưng cuối cùng đô vô sự tại bổ sung, bất luận hắn như thế nào đào vong, bốn phía vẫn là hắc ám. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là ảo giác, hắn lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong, có thể cảm giác được tự thân linh hồn đang tại không ngừng suy yếu, bị tước đoạt, hắn rốt cuộc biết, đây không phải huyễn cảnh, đây là chân thực. Ngoại giới, Thạch Phong, Thạch Bất Phàm, Trung Thích Phương Viên 20 trượng bên trong, tất cả sinh cơ toàn bộ bị tước đoạt, dưới chân thổ nhưỡng, xâm nhập trong vòng 10 trượng, cũng biến thành không có chút nào sinh khí đáng nói. Tốt, khỏi hẳn. Thạch Bất Phàm, Trung Thích liên tiếp mở mắt ra, đoán không được một nén nhang thời gian, hai người cũng cảm giác toàn thân tràn ngập bành trướng lực lượng, trước đó thụ thương thương thế, toàn bộ khỏi hẳn. Mà Thạch Bất Phàm càng thêm, hai năm trước thi triển huyết tế mang đến hậu di chứng, cũng hoàn toàn khép lại, không có để lại nửa điểm ám tật. Thúc thúc, cái này xuất sinh xử lý như thế nào? Thạch Phong nhìn thấy Thạch Bất Phàm tỉnh lại, thương thế trên người quả nhiên sau khi khỏi hẳn, rốt cuộc minh bạch đệ nhị thần thông, không phụ kỳ vọng. Đạo này thần thông, quả nhiên nghịch thiên. Hắn làm sao rồi? Trung Thích hiếu kỳ, ngăn chặn vui sướng trong lòng còn có hiếu kỳ, nhìn xem giờ khắc này không núp ních, hai tròng mắt biến thành đen, khuôn mặt dữ tợn lôi nham. Bên trong ta thần thông, cuối cùng linh hồn phai mở mà chết. Thạch Phong nói khẽ. Trước tiên đem hắn thu nhập thần giới, đi cứu đại trưởng lão. Thạch Bất Phàm trong lòng vẫn là nhớ lấy đại trưởng lão, trong lòng cảm giác xin lỗi đại trưởng lão. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở lại cứu đại trưởng lão. Chương 167, san bằng Lâm Nguyệt Tông. Thiên Đao Môn. Đại trưởng lão cùng Mập Chư Ngô tự bạo về sau, quảng trường bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá hủy, Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch tinh anh đệ tử, chưa kịp chạy trốn, bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách, bị mất mạng tại chỗ. Thạch Phong, Thạch Bất Phàm, Trung Tích xuất hiện tại Thiên Đao Môn trên quảng trường thì thần sắc tái nhợt, đặc biệt là nhìn thấy khắp nơi trên đất tàn chân tay cụt, Thạch Phong tức giận toàn thân phát run. Trong sân rộng vỡ vụn, bị một cỗ sức lực lớn phá hủy, mà tại quảng trường bốn phía đều là phá nát huyết nhục thân thể. Trước mắt một màn này, sống sờ sờ máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, toàn bộ quảng trường nhuộm đỏ máu tươi, khắp nơi đều tràn ngập tinh hồng bị đạo. Đại trưởng lão, Thạch Bất Phàm, Trung Thích hai người không ngừng tìm kiếm đại trưởng lão thân ảnh, bọn họ biết, đại trưởng lão nhất định là giữ nhiều lành ít, trước đó này một đạo tiếng ầm ầm, vô cùng có khả năng là tự bạo. Hai người tại trên quảng trường phá nát huyết nhục bên trong, tìm tới một cái đầu lâu, một khỏa khuôn mặt che kín máu tươi, thấy không rõ dung mạo đầu lâu. Bất quá, cái này mái đầu bạc trắng, lại chứng minh nó cũng là đại trưởng lão. Thạch Bất Phàm xông tới, hai tay run rẩy, nâng lên cái này đầu lâu, hai tròng mắt chảy xuống dưới nước mắt. Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi, nhưng hắn giờ khắc này lại rơi lệ. Đại trưởng lão làm yểm hộ hắn cùng Trung Thích chạy trốn, cam nguyện lưu lại đoạn hậu, sau cùng cùng Mập Chư Ngô đồng quy vu tận, phần ân tình này, hắn đời này đều không thể báo đáp. Thạch Phong giờ khắc này, người người không trung tràn ngập mùi vị huyết tinh, thần tình trên mặt nặng nề mà âm trí. Khắp nơi trên đất thi thể, trọn vẹn trên trăm đầu nhân mạng, bên trong có một nửa ăn mặc Thiên Đao Môn y hề phục, mang ý nghĩa trận này tai nạn, Thiên Đao Môn tự dưng chết thảm hơn 10 đầu nhân mạng. Thạch Phong nội tâm đang rỉ máu, giống như là bị khoét tâm, đau vô cùng. Đây đều là Thiên Đao Môn đệ tử, từ nhỏ sinh trưởng tại Thiên Đao Môn, Thạch Phong tuy nhiên cùng bọn hắn không quen, có thể trên danh nghĩa, bọn họ đều là cùng một cái môn phái sư huynh đệ. Mà Thạch Phong đã sớm đem Thiên Đao Môn xem như là mình nhà, chính mình là đời tiếp theo Thiên Đao Môn trưởng môn. Những này chết thảm đệ tử, mang ý nghĩa ngày sau cũng là dưới trướng hắn. Mập Chư Ngô Trung Thích bi phẫn, rốt cuộc tìm được Lâm Nguyệt Tông Ngô Tuấn Hoa thi thể, nhìn thấy hắn cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu, đột nhiên giơ chân lên, một chân đá bay, đụng vào một khối đá bên trên, sau đó đụng trở về, rơi xuống Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong cúi đầu nhìn chăm chú lăn xuống tại dưới chân đầu lâu, nhìn xem cái này một tấm mập cục khuôn mặt xa lạ, hắn hai tròng mắt hiện lên sắc ý. Đầu óc hắn đang gầm thét, chính là cái này người, chính là cái này người, hại chết đại trưởng lão, giết hại Thiên Đao môn hơn 10 đầu người vô tội mệnh. Giống. Thạch Phong há miệng gầm nhẹ, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, mơ hồ ở giữa có đột phá thần thông cảnh bước thứ 3 dấu hiệu, hắn hét lớn, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, coi ta Thạch Phong dễ khi dễ sao? Muốn giết người nào liền giết hay, hôm nay ta không san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, ta Thạch Phong có gì mặt mũi đối mặt đại trưởng lão? Thúc thúc, Tam trưởng lão, các ngươi lưu tại nơi này liệm thi cốt, ta đi một chút liền trở lại. Hắn hừ lạnh, trong thần giới lôi nham bị hắn ném một cái mà ra, lạc tại Thạch Bất Phàm bên người, cái này xuất sinh liền giao cho thúc thúc xử lý. Ngươi muốn đi đâu? Thạch Bất Phàm hai mắt tinh hồng, bưng lấy đại trưởng lão đầu lâu, một mặt thê lương nhìn xem Thạch Phong. Đại trưởng lão chết, Thạch Bất Phàm trong lòng cực kỳ khổ sở, đại trưởng lão là vì hắn mà chết, hắn càng thêm cảm giác khó chịu. San bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Quốc một mạch. Thạch Phong lạnh lùng nói, đến bây giờ, chỉ có diệt địch nhân mới có thể để cho trong lòng của hắn sát ý phẫn nộ có thể phát tiết đi ra. Ngươi có nắm chắc không? Trung Thích giờ phút này tâm tình, giống như Thạch Phong, Thạch Bất Phàm mở dạng, thống khổ mà phẫn nộ. Đại trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt tại Thiên Đao môn sắp tới trên trăm năm, khi còn bé cũng là đồng bạn, theo tuế nguyệt trôi qua, giữa hai người cảm tình có thể so với thân huynh đệ. Hai người tuy nhiên lão, có thể Trung Thích trong lòng luôn luôn phi thường tôn trọng đại trưởng lão, coi hắn là làm chính mình huynh trưởng đồng dạng đối đãi. Bây giờ, đại trưởng lão chết, cùng địch nhân đồng quy vu tận, trong lòng của hắn năng lượng dễ chịu mới là lạ, hắn cũng muốn san bằng Lâm Nguyệt Tông, báo thù cho đại trưởng lão tuyết hận. Thối giới cảnh võ giả ta đô giết qua, chỉ là Lâm Nguyệt Tông chẳng lẽ còn muốn giữ lại ta? Thạch Phong thần sắc âm trí tái nhợt, đại trưởng lão cái chết để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Vậy ngươi cẩn thận, chúng ta ngay ở chỗ này liệm thi cốt. Thạch Bất Phàm biết Thạch Phong tuyệt không làm không có nắm chắc sự tình, tất nhiên dám nói như vậy nhất định có nắm chắc. Thạch Phong cất bước biến mất tại Thiên Đao trong môn. Nhìn qua Thạch Phong biến mất phương hướng, Trung Thích nhẹ giọng nói nhỏ, nếu là Thạch Phong về sớm tới một cái canh giờ, Thiên Đao môn liền sẽ không có dạng này bi kịch phát sinh, đại trưởng lão cũng sẽ không đồng quy vu tận. Thiên ý. Thạch Phong như thế nào lại biết sẽ ở hôm nay phát sinh dạng này bi kịch. Thạch Bất Phàm cảm khái, mặt mo rơi xuống nước mắt, Thạch Phong bất thình lình trở về, hắn tự nhiên cao hứng, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh dạng này bi kịch, để cho hắn không thể làm gì. Một nén nhang về sau, Thạch Phong trở lại trấn Ma Thành, vừa bước vào nội thành, Thạch Phong liền thấy hơn 40 người xếp thành xếp hàng đứng tại trên đường phố, chờ đợi hắn trở về. Dẫn đội người chính là Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, còn có vừa biết được tin tức Dương Dũng, Vũ Kiệt, Mục Sắt Lâm. Ba người bọn hắn, một mực đang trấn Ma Thành Thạch phủ bên trong tu luyện, vì vậy cũng không biết Thiên Đao môn bị tập kích, thẳng đến Dạ mang theo Thiên Đao môn cô nhi lão mẫu bước vào phủ đệ, bọn họ mới biết được phát sinh thảm án. Thành chủ chính là Kính Nguyên Độ phụ thân, Kính Lệ biết được nhi tử trở về, vẫn còn ở phục ma trong phái lăn lộn đến phi thường tốt, biết được Thiên Đao môn bây giờ thảm tao bi kịch, không nói hai lời, để cho hắn điều động trấn Ma Thành 1/3 đội ngũ, trợ Thạch Phong san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch. Không có gì ngoài Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông, Vũ Kiệt, Dương Dũng, Mục Sắt Lâm bên ngoài, thành chủ Kính Lệ dòng giã điều động 40 tinh anh tuấn uy vũ người cho Thạch Phong sử dụng. 10 cái thần thông cảnh võ giả, 30 khiếu huyệt cảnh cửu trọng, cỗ thế lực này, đủ để đối binh trấn Ma Thành phương viên 500 dặm bên trong, bất kỳ cái gì một cái cửa phái. Thạch Phong. Kính Nguyên Độ nhìn thấy Thạch Phong trở về, biểu hiện trên mặt nặng nề, hỏi, thế nào? Thúc thúc của ngươi cứu sao? Vũ Kiệt, Dương Dũng, Mục Sắt Lâm cũng chạy tới, nhao nhao ân cần thăm hỏi, Thiên Đao môn bây giờ đến tột cùng như thế nào? Bọn họ không thể tin tưởng. Mập Trương Nô, Lôi Nham tất nhiên thực biết tập kích Thiên Đao môn, cho đến Dạ mang theo Thiên Đao môn gia thuộc người nhà đi vào thạch phủ, bọn họ mới biết được, chuyện này chỉ sợ mưu đồ đã lâu. Đại trưởng lão chết, ta muốn cho lão nhân gia ông ta báo thủ, san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch. Thạch Phong hít sâu một cái khí, sắc mặt cũng âm trí, nhìn xem cái này 10 cái thần thông cảnh võ giả, chia binh hai đường, ta đi diệt Lâm Nguyệt Tông, các ngươi cho ta phá hỏng Lôi Cốc một mạch, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn một người. Đại sư huynh, một mình ngươi được không? Vũ Kiệt có chút lo lắng, hắn hiện tại cũng không biết Thạch Phong thực lực chân chính, có thể một người đối phó Lâm Nguyệt Tông, hắn luôn cảm giác có chút không ổn. Đỗ Lạc Khuynh đâu? Thạch Phong nhíu mày, phát hiện không thấy được Đỗ Lạc Khuynh thân ảnh, có chút hoài nghi. Vũ Thông dậm chân mà ra, đối với Thạch Phong nói, ta để cho nàng Hoàn Hồn kiếm phái, bẩm báo trưởng môn, để cho hắn tới trợ giúp. Thần kiếm phái giống như Thiên Đao môn, thực tướng cách cũng không xa, nếu như Thiên Đao môn bị diệt, thần kiếm phái cũng trốn không thoát vận rủi kết cục. Bất đắc dĩ, Vũ Thông chỉ có thể để cho Đỗ Lạc Khuynh Hoàn Hồn kiếm phái, mà chính hắn lưu lại, nếu như Thạch Phong đi trễ, hắn có thể mang theo mọi người đi trước thần kiếm phái cứu viện. Hắn cũng rất muốn san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch, tuy nhiên lại không thể trơ mắt nhìn xem thần kiếm phái lâm vào trong nguy hiểm mà không để ý. Kia là cái gì Mập Trư Ngô giống như đại trưởng lão đồng quy vu tận, Lôi Nham bị ta bắt, ngươi bây giờ không cần lo lắng có người tập kích thần kiếm phái. Thạch Phong biết Vũ Thông đang suy nghĩ gì, cũng có thể lý giải hắn vì sao lại làm như vậy, thần kiếm phái bên trong dù sao có hắn thân nhân. Hắn để cho Đỗ Lạc Huynh trở lại mật báo, để cho trưởng môn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Vũ Kiệt, Dương Dũng, một gặp sát nghe được đại trưởng lao chết tin tức, ba người tinh thần trở nên hoảng hốt, khuôn mặt hiện hiện một vòng thê lương. Đại trưởng lao đối bọn hắn ba người rất tốt, đặc biệt là Thạch Phong rời đi 2 năm này, mỗi lần trở lại Thiên Đao môn, đại trưởng lão đô tự mình chỉ đạo bọn họ, trên việc tu luyện có không biết địa phương, cũng là đại trưởng lão tự mình truyền thụ. Bởi vì, trưởng môn sau khi bị thương, luôn luôn bế quan dưỡng thương, mà Thiên Đao môn lớn nhỏ công việc, đô giao cho tam trưởng lão quản lý, cũng chỉ có đại trưởng lão có rảnh truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Đại trưởng lão, cơ hồ nhưng nói là bọn họ sư phụ, bây giờ đại trưởng lão vẫn lạc, trong lòng bọn họ tự nhiên khổ sở cùng cực. Tốt, lên đường đi. Thạch Phong thân ảnh bay lên không trung bay đi, ra khỏi cửa thành, thẳng đến Lâm Nguyệt Tông mà đi. Mà Kính Nguyên Độ vẫy tay, sau lưng võ giả đi theo sau lưng hắn, hướng phía Lôi Cốc một mạch chạy đi, muốn tại Lôi Cốc một mạch biết được tin tức trước đó, hoàn toàn đem Lôi Cốc một mạch vây chết. Kính Nguyên Độ muốn để Lôi Cốc một mạch biết, gây Thạch Phong, là như thế nào một cái kết cục. Trấn Ma Thành Tây Phương Bắc hướng về 200 dặm, có một chỗ phương viên 5 dặm đại sơn khâu, mảnh này gò núi, chính là Lâm Nguyệt Tông. Lượng nén hương thời gian, Thạch Phong đi vào Lâm Nguyệt Tông. Hắn lơ lửng trên không trung, túi đầu nhìn xem Lâm Nguyệt Tông, thấy rõ giá cá môn phái về sau, sắc mặt phi thường âm trí. Hắn trên không trung, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra chính mình thân nghiệm, rất nhanh liền đem Lâm Nguyệt trong tông tình huống nắm giữ rõ ràng. Đây là một cái, để cho hắn phẫn nộ buồn nôn môn phái, môn trong phái mấy vị thần thông cảnh trưởng lão, tất nhiên đối với một chút mới nhập môn nữ đệ tử, đi ác tha xấu hổ sự tình, cưỡng ép làm bẩn nữ đệ tử. Ta tuy nhiên thống hận Lâm Nguyệt tông, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là có tội người. Thạch Phong thu hồi thân nghiệm, thân ảnh biến mất trên không trung, sau một khắc xuất hiện tại một cái trong cung điện. Lâm Nguyệt tông một cái có 7 cái trưởng lão. Tất cả đều là thần thông cảnh tu vi, tối cao tuy nhiên thần thông cảnh bước thứ 2. Bằng vào Thạch Phong thực lực bây giờ, đối phó một cái thần thông cảnh bước thứ 2 võ giả, một cái thần thông liền có thể mạt sát. Bên trong tòa cung điện này, Thạch Phong vừa mới tiến đến, liền nghe đến từng đợt tươm tiếng khóc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, đang bị một cái lao đầu tử nhục nhã làm bẩn. Xinh đẹp thiếu nữ trên mặt đều là vẻ thống khổ, không ngừng cầu khẩn trưởng lao thả nàng, có thể nàng càng là cầu khẩn, càng là thống khổ, cái lao nhân này càng là hưng phấn, càng là cao hứng. Xuất sinh không bằng đồ vật. Thạch Phong tốc độ cực nhanh, vừa xài bước ra, trong tay thanh đồng đao mạnh mẽ gác ở lao biến thái trên cổ, trên lưới đao băng lãnh khí tức, để cho hắn trong nháy mắt bệnh liệt dương hạ xuống. Người cái này Lâm Nguyệt tông trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Phong, một mặt kinh hãi. Chết. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, trong tay thanh đồng đao vừa dùng lực, cái lao nhân này đầu lâu siêu một tiếng lăn xuống trên mặt đất, cổ bắn tung tóe ra đầy máu tươi. Kinh hãi cái kia bị nhục nhã thiếu nữ, một tiếng hoảng sợ hét dầm lên. Còn không đi, chờ ta giết ngươi sao? Thạch Phong tiếng hừ lạnh, như không phải thấy thiếu nữ bị lao xúc sinh làm bẩn, hắn hiện tại đầy ngập phẫn nộ, nói không chừng ngay cả nàng cũng sẽ nhất đao chạm. Nhưng mà trong lòng của hắn cuối cùng còn có một tia lương tâm tồn tại, biết Lâm Nguyệt trong tông có lẽ cũng có một chút vô tội người tốt. Chương 168, không khỏi cường giả xuất hiện. Thạch Phong thần thông cảnh bước thứ 2 tu vi, tại Lâm Nguyệt trong tông không người có thể địch, rất nhanh 7 vị Lâm Nguyệt tông thần thông cảnh trưởng lão nhao nhao bị hắn chém giết, cũng đem đầu lâu cho thu thập. Hay ghé thăm. Cũng không phải là Thạch Phong có đặc biệt ham mê, mà chính là hắn phải dùng những này ác nhân trên cổ đầu người, tế điện đại trưởng lão còn có Thiên Đao môn chư vị chết thảm đệ tử. Trong bóng tối giải quyết Lâm Nguyệt tông sở hữu trưởng lão về sau, hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động toàn bộ Lâm Nguyệt tông, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao hướng phía tông môn chủ điện hội tụ. Chờ Lâm Nguyệt tông sở hữu khiếu huyệt cảnh đệ tử đi vào Lâm Nguyệt tông chủ điện thì lại không nhìn thấy trưởng môn, cũng không có bất kỳ một cái nào trưởng lão, chỉ có một cái cầm trong tay thanh đồng đao thiếu niên. Những người này nhìn chằm chằm cái này bất thình lình xuất hiện thiếu niên, nhìn chăm chú tốt nửa ngày, mới có người nhận ra hắn là ai. A mau trốn. Thạch Phong, hắn là Thạch Phong, hắn đến báo thủ. Có người la hoảng lên, nhận ra người này cũng là 2 năm trước biến mất Thạch Phong, vừa nghĩ tới 2 năm trước Thạch Phong tại Trấn Ma Thành đại khai sát giới một màn kia, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu sợ hãi. Biến mất 2 năm Thạch Phong, bất thình lình xuất hiện, nhất định là đến báo thủ tuyết hận. Sợ cái gì, 7 vị trưởng lão đô ở bên trong môn phái, chỉ là một cái Thạch Phong. Thực có can đảm tới đổ sắt chúng ta không thành. Hừ, đợi chút nữa 7 vị trưởng lão vây công hắn, ta nhìn hắn trốn nơi nào. Chờ trưởng lão bắt giữ Thạch Phong, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, cắt hắn thịt, rút hắn gân, uống hắn máu. Thạch Phong còn chưa mở miệng, lần lượt chạy đến Lâm Nguyệt tông ương ngạnh cuồng vọng đệ tử, trên mặt liền hiện ra lệ khí, hung ác một mặt. Nghe những người này lời nói, tựa hồ là giết hắn đều không hiểu hận, còn muốn rút gân luật ra, uống máu áp chế xương. Hắc hắc. Thạch Phong nhếch miệng cười lạnh, tiếng cười có chút làm cho người rùng mình. Hắn nhìn qua kêu gào lớn nhất sung sướng mấy cái kia võ giả, trong tay thanh đồng đao nâng lên, lạnh lùng nói, hôm nay liền lấy các ngươi tới thử một chút, nhất đao chảm môn võ kỹ này lợi hại. Nhất đao chảm, đệ nhất thức, hoành đao nát. Thanh đồng đao hiện lên một đạo đao quang màu xanh, đao nhận chém xuống, không trung quỷ dị xuất hiện một cỗ xoay tròn lực lượng, cỗ lực lượng này xé rách hư không, phát ra thanh âm chói tai. Rơi vào những người này trên thân thì kêu thảm cũng không kịp, bọn họ cơ thể từ nội bộ bắt đầu như có lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem bọn hắn xoắn nát. Phanh! 10 cái Lâm Nguyệt Tông đệ tử, cơ thể sụp đổ, nhưng không có xông lên trời, mà chính là rơi vãi nát một chỗ. Toàn bộ thân hình, liên đối xương sọ đồ vỡ vụn, nhuộm đỏ một chỗ, nhìn xem những này vỡ vụn huyết nục, liền xem như Thạch Phong, giờ khác này cũng không nhịn được có chút buồn nôn. Một đao kia chảm, không khỏi quá ác tâm đi, trực tiếp đem võ giả thi thể, một chiêu chém vỡ. Cái này chém vỡ, cũng không phải trên danh nghĩa phá nát thành mấy khối, mà chính là toàn bộ chém vỡ, biến thành đầu ngón cái đại cục máu, nhìn thấy một màn này, Thạch Phong sắc mặt một trận tái nhợt tâm trầm. Cái này phá võ kỹ, cũng quá hắn sao làm người buồn nôn đi. Nhất đao chảm. Ngay từ đầu Thạch Phong còn tưởng rằng cũng phong cách, tiên giai võ kỹ, nhất đao chảm đi qua, địch nhân bị mất mạng tại chỗ. Nhưng bây giờ nhớ tới, căn bản không phải dạng này, còn đem đối phương cơ thể, trong nháy mắt chém vỡ thành vô số khối cục máu. Đọc truyện ở trang diện này, quá chấn động lòng người, huyết tinh mà tàn bạo, có chút thiên lý năng dung. Hẹ! Lâm Nguyệt Tông rất nhiều nhát gan đệ tử, còn có toàn bộ nữ đệ tử, nhìn thấy 10 cái sư huynh đệ, tại chỗ biến thành một đống huyết nục, đồng nhiên xoay người chống đỡ đầu gối, không ngừng nôn mửa, đem ngày hôm qua ăn cơm đồ ăn, toàn bộ phun ra. Quá ác tâm, trang diện này kinh dị mà huyết tinh, để bọn hắn cảm thấy dùng mình, không lạnh mà tốt. Ai là người tốt, ai là người xấu, đứng một bên, nếu không đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, hắn cũng không muốn giết chết sở hữu Lâm Nguyệt Tông đệ tử. Lâm Nguyệt Tông 5-600 người, mà còn có một chút người tốt, Thạch Phong không muốn tự dưng gánh vác phần này tội nghiệp, giết người xấu gọi là làm khoái y ân cửu, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ. Mà tự dưng sát hại người tốt, cái kia chính là táng tận lương tâm, cùng người xấu có gì khác biệt? Siêu một tiếng, những này Lâm Nguyệt Tông đệ tử đồ không đốc, nghe được, Thạch Phong không muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt, một chút chưa làm qua chuyện xấu đệ tử, nhao nhao hướng bên này đứng lại. Đương nhiên, cũng có người xấu muốn cùng người tốt cùng một chỗ đã đứng đi, đáng tiếc, Thạch Phong đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, muốn mạng sống, cử ra đối phương tội ác, còn có. Ta mặc dù sẽ tha các ngươi, nhưng là, ta Thạch Phong sẽ không lưu hậu hoạn, cho nên, ta sẽ phế các ngươi tu vi. Ngươi, vừa mới bắt đầu, một chút chưa làm qua chuyện xấu Lâm Nguyệt Tông đệ tử, còn tưởng rằng năng lượng tránh thoát một kiếp, vừa nghe đến Thạch Phong muốn phế bọn họ tu vi, sắc mặt bất thình lình kỳ biến, lộ ra phẫn nộ không cam lòng. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 200 Lâm Nguyệt Tông đệ tử bị Thạch Phong giết chết, còn thừa bị hắn phế bỏ tu vi, bất kỳ cái gì một cái cũng không dám chạy trốn, tiếp theo Lâm Nguyệt Tông bị hắn dùng thanh đồng đao, bổ chặt thành phế tích, từ đó xóa tên. Đem Lâm Nguyệt Tông ra cho chép về sau, Thạch Phong đi vào Lôi Cốc một mạch. Lôi Cốc một mạch, ở vào một cái thần kỳ trong hạp cốc này, mỗi đến trời mưa xuống di tượng kinh người, nghe nói năng lượng hội tụ lôi điện, Lôi Cốc một mạch người, cũng là mượn nhờ lôi điện tu hành, tu vi mới có thể nhanh chóng đột phá. Thạch Phong đi vào Lôi Cốc một mạch thì hẻm núi sớm đã bị Kính Nguyên Độ dẫn người vây quanh, ở bên người, hắn còn chứng kiến thụ thương chưa lành thần kiếm phái trưởng môn. Thạch Phong. Thần kiếm phái trưởng môn nhìn thấy Thạch Phong đến, liền biết Lâm Nguyệt Tông nhất định xong, hắn ho nhẹ lấy cổ họng, sắc mặt tái nhợt đi vào Thạch Phong trước mặt, hai năm không thấy, nghe Vũ Thông nói, ngươi đã là thần thông cảnh bước thứ hai tu vi, chúc mừng a. Hắn nụ cười có chút vui mừng, đồng dạng cũng có một tia đắng chát. Hai năm dưới trước, Thạch Phong vẫn là một cái ám tật quấn thân, không có chút nào tu vi phàm nhân. Thời gian qua đi 2 năm rưỡi, Thạch Phong tu vi cảnh giới. Trực tiếp siêu việt hắn cái này tu luyện 40-50 tuổi năm võ giả. Vừa so sánh đứng lên, hắn cũng cảm giác chính mình cái này mấy chục năm quang âm, sống uổng phí. Thạch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến thần kiếm phái trưởng môn, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là diệt Lôi Cốc một mạch. Lôi Cốc một mạch giống như Lâm Nguyệt Tông không giống nhau, tuy nhiên tự thành một mạch, nhưng bọn hắn vẫn là họ Lôi rất nhiều, đây là một cái gia tộc thế lực. Không có gì ngoài cô nhi lão mẫu bên ngoài. Sở hữu họ Lôi, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, còn có người khác, lương tâm chưa phai mở phế bỏ tu vi, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Thạch Phong lạnh lùng nói, tiếp theo 10 cái thần thông cảnh võ giả, còn có hắn khiếu huyệt cảnh võ giả, xông về trong hạp cốc xuống dưới. Hẻm núi cửa vào, chỉ còn lại Thạch Phong, thần kiếm phái trưởng môn hai người sóng vai mà chiến, nhìn xem trong hạp cốc dần dần truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hai người biểu hiện trên mặt không có nửa điểm vui sướng cùng giải hận. Đặc biệt là Thạch Phong, giết bọn hắn lại như thế nào? Đại trưởng lão cuối cùng vẫn chết. Nếu như giết người có thể cứu về đại trưởng lão, Thạch Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng mà, coi như đuổi tận giết tuyệt, cũng cứu sẽ không đại chiến lao tánh mạng, còn có thiên đao môn chết thảm sư huynh đệ. Một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, Lôi Cốc một mạch hơn 300 người bị giết, hơn 100 người bị phế sạch tu vi, mặc kệ sinh tử, thậm chí đem hẻm núi đánh nát, từ đó biến thành phế tích. Dương Dũng, Vũ Kiệt, Mục Sát Lâm ba người thu thập Lôi Cốc một mạch, sở hữu trưởng lao trên cổ đầu người, tự mình giao cho Thạch Phong. Trở về tế bái đại trưởng lão. Thạch Phong xoay người rời đi, không có chỉ chốc lát ở lại, cũng không có cùng người khác nhiều lời, cứ như vậy trở lại Thiên Đao Môn. Thạch Phong trong lòng rất khó chịu, trong vòng 2 năm hắn kinh lịch trải qua rất nhiều nguy hiểm, càng phát ra cảm thấy nhỏ yếu, bất lực. Ở trong mắt người khác, Thạch Phong đã rất mạnh, chí ít trấn ma nội thành, hẳn là không người có thể cùng hắn địch nổi, có thể Thạch Phong lại biết, theo tự thân cảnh giới tăng lên, hắn càng là cảm giác được tự thân nhỏ bé, bất đắc dĩ. Nhất Sơn cao hơn Nhất Sơn ý nghĩ này, luôn luôn xoay quanh tại trong đầu hắn. Mạnh sao? Mặt trên còn có mạnh hơn, mà lại những cường giả này muốn giết người, không hề có đạo lý, không quen nhìn liền giết người, không có cái gọi là nhân từ đáng nói. Liền giống với Phù Sơn phái, Cự Tháp phái, chính mình không có chọc tới bọn họ, nhưng bởi vì âm sấn nguyên nhân, dẫn đến chính mình suýt nữa bị bọn họ giết chết. Thạch Phong tâm tình rất nặng nề, lần thứ nhất cảm giác, sinh mệnh ở cái thế giới này bên trong, là như thế yếu ớt. Cường giả vi tôn, sống sờ sờ mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Thạch Phong âm thanh trầm thấp, cảm khái thổn thức, thần ma trong đại lục sinh linh, thật sự là cỏ rác nhân mạng, để cho hắn khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là một chút cường đại môn phái, gia tộc, thế lực, cũng là động một tí liền giết người tới sự quyết, càng thêm để cho hắn nộ hỏa ngập trời. Thạch Phong trở lại Thiên Đao môn, trên quảng trường phá nát thi cốt đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên gồ ghề, phá nát không chịu nổi quảng trường, lại nói cho sở hữu gấp trở về Thiên Đao môn đệ tử, trước đây không lâu, tại đây bạo phát một trận sinh tử chém giết, đại trưởng lão liền vẫn lạc tại trên quảng trường. Lôi Nham bị đại trưởng lão đại cắt tám khối, đầu lâu cùng heo mập nô, còn có bọn họ trong môn phái trưởng lão đầu người một dạng, bị xem như bình rượu, cung phụng tại đại trưởng lão trước mộ bia. Tại đại trưởng lão mộ bia bên cạnh, còn có mười mấy cái phần mộ, những này ngôi mộ mới, tất cả đều là lần này Thiên Đao môn chết thảm đệ tử phần mộ. Bọn họ bị Thạch Bất Phàm liệt vào Thiên Đao môn anh hùng, tôn làm tấm gương. Sở hữu Thiên Đao môn đệ tử, toàn bộ đứng tại đại trưởng lão trước mộ bia, đi theo Thạch Phong, Vũ Kiệt, Mục Sát Lâm, Dương Dũng, do gì chia đồng thời túi đầu tế bái. Thạch Bất Phàm, Trung Thích hai người thần sắc âm trầm bi thương, nhìn chăm chú đại trưởng lão mộ bi thương đến không biết nên nói cái gì. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, đại trưởng lão chức vị này, vĩnh viễn lưu cho ngươi hậu đại tử tôn, ta Thạch Phong ở đây hướng về ngươi thề, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi hậu đại tử tôn, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chịu đến nửa điểm ủy khuất. Thạch Phong nhìn chăm chú đại trưởng lão mộ bi, hướng về sau lưng đại trưởng lão hậu đại tử tôn thề, đại trưởng lão vị trí này, vĩnh viễn thuộc về bọn hắn mạch này. Đại trưởng lão một mạch hậu nhân, không có bởi vì Thạch Phong cái hứa hẹn này mà cao hứng, ngược lại càng phát ra yên lặng cùng bi thương. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện không cần cái hứa hẹn này, mà chính là phải lớn trưởng lão còn sống. Đại trưởng lão, ngươi thủ, Thạch Phong thay ngươi báo, này hai cái xúc sinh đầu, liền cả một đời bày ở các ngươi trước, xem như bình rượu cung phụ ngươi. Trưởng môn Thạch Bất Phàm âm thanh có chút run rẩy, hắn hai tròng mắt đỏ bừng, nội tâm thẹn với đại trưởng lão. Đi thôi. Thạch Phong quay người mang theo người khác rời đi, đơn độc lưu đại trưởng lão hậu đại tử tôn ở chỗ này tế bái. Thạch Phong vừa trở lại chỗ ở, bất thình lình cảm giác phòng cách vách bỏ, cỡ nào một cố cường đại lạ lâm khí tức, hắn lông mày nhíu lại, hướng phía Cố Hy Nhi ốc xá đi đến. Cái này ốc xá cũng là Cố Hy Nhi chỗ ở, từ khi Cố Hy Nhi rời đi về sau, Thạch Phong từng đã phân phó, cái này ốc xá vĩnh viễn bảo lưu lấy, không cho phép bất luận kẻ nào vào ở. Mà bây giờ, hắn lại cảm giác được một cố lạ lâm khí tức cường đại, cái này nhất định không phải Thiên Đao môn đệ tử. Chương 169, Hy Nhi kinh thiên thân thế. Đã từng Cố Hy Nhi chỗ ở, không khỏi rượu cỡ nào một cố cường đại khí tức, cố khí tức này để cho Thạch Phong cảm thấy bất an, rung động túc. Thạch Phong đẩy cửa mà đi, tầm mắt xuất hiện một đạo trung niên phong thái thân ảnh, trong tay hắn nắm lấy một khỏa thủy tinh châu, túi đầu nhìn chăm chú treo ở trên vách tường một đầu dây trang sức. Địa chỉ, phản lấy niệm mũi tên đông nam mũi tên tây nam. Đầu này dây trang sức, rất bình thường, cũng đơn sơ, điếu truy chính là một khối rèn luyện cũng không đáng chú ý hôi thạch đầu ngón cái lớn, dùng một đầu dây đỏ xuyên thấu. Thạch Phong nhận ra đầu này dây trang sức, Cố Hy Nhi đã nói với hắn, đầu này rơi khi còn bé liền cột vào nàng trên chân, về sau lớn lên mang không đi xuống, tăng thêm tảng đá kia thực sự quá bình thường, nàng liền giải khai đặt ở gian phòng bên trong. Lúc đó Cố Hy Nhi rời đi vội vàng, là cưỡng ép bị Từ Tử Hiên sư phụ mang đi, có lẽ mới rơi xuống đầu này dây trang sức, nếu không Cố Hy Nhi nhất định sẽ mang đi. Bởi vì, đầu này từ nhỏ đã cột vào chân nhỏ bên trên dây trang sức, có quan hệ Cố Hy Nhi thân thế. Người là ai? Thạch Phong nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn xem cái này bóng lưng. Nam nhân này cho hắn một loại khủng bố như vậy cảm giác, để cho hắn không thể không cảnh giác. Trung niên phong thái quay người, Thạch Phong nhìn thấy cái này khuôn mặt một khắc này, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, hiển hiện vẻ chấn động. Ngươi, giống như Hy Nhi quan hệ thế nào? Hắn nhịn không được nghẹn ngào gào lên, cái này khuôn mặt giống như Hy Nhi có 5 phần tương tự, đặc biệt là trên trán một màn kia thần thái, cơ hồ đồng xuất một triệt. Hy Nhi, ta nữ mà gọi là Hy Nhi sao? Cái này khuôn mặt giống như Cố Hy Nhi có 5 phần tương tự trung nhân, khóe miệng hơi bệnh. Lộ ra một vòng vui sướng, ngươi nói là, đầu này dây trang sức nữ hài tử, gọi là Hy Nhi sao? Ngươi nữ đây? Thạch Phong nhìn thấy cái này khuôn mặt một khắc này, liền đoán được hắn khả năng giống như Cố Hy Nhi có liên hệ máu mủ, có thể làm sao cũng nghĩ đến, tất nhiên sẽ là hắn nữ đây. Nghe đối phương lời nói, rất rõ ràng nhận biết đầu này dây trang sức, vì vậy mới nói đầu này rơi xuống nữ hải tử là hắn nữ.
Đúng, đầu này dây trang sức, là năm đó ta đảo vong thời điểm, lưu cho ta nữ mà duy nhất đồ vật.
Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kích động động, trên mặt lộ ra mừng như điên, nắm lấy Thạch Phong thủ, vội vàng hỏi, ngươi nói cho ta biết, Hy Nhi ở đâu?
Ta ròng rã tìm Hy Nhi 10 năm.
10 năm?
Chẳng biết tại sao, nghe được đối phương nói mình là Hy Nhi phụ thân thì Thạch Phong trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ tức giận, thay Hy Nhi cảm thấy phẫn uất.
Nghe thúc thúc Thạch Bất Phàm nói, cố Hy Nhi vẫn còn ở tá lót thời điểm, liền bị cha mẹ của hắn từ Thú Lâm Sơn Mạch kiếm về.
Thú Lâm Sơn Mạch là địa phương nào?
Nguy hiểm vô cùng phương, liền xem như thần thông cảnh võ giả, bước vào đâu có tính mệnh nguy hiểm.
Mà vẫn còn ở tá lót cố Hy Nhi liền bị nhét vào Thú Lâm Sơn Mạch bên trong, cái này tiêu biểu là muốn đem cố Hy Nhi tự sanh tự diệt. Thạch Phong chưa thấy qua có như thế nhẫn tâm phụ mẫu, đem chính mình vừa ra đời, còn không có dứt sữa hải tử liền vứt bỏ đến che kín hung thú sơn mạch bên trong. Như không phải cha mẹ của hắn nhận được, cố Hy Nhi tuyệt đối trốn không thoát bị hung thú ăn sống kết cục.
Cút, ngươi cút cho ta.
Thạch Phong giận tím mặt, mang cố Kinh Kỳ một trận mắt trợn tròn, không rõ ràng cho lắm, 18 năm trước, ngươi đem Hy Nhi vứt bỏ tại Thú Lâm Sơn Mạch thời điểm, ngươi làm sao không suy nghĩ, Hy Nhi là ngươi thân sinh cốt nhục, thời gian qua đi 18 năm, Hy Nhi đều dài hơn lớn, ngươi mới đến nói với ta. Hy Nhi là người nữ đây.
Đệt, lão tử liền không có gặp qua giống như ngươi không chịu trách nhiệm phụ thân, từ đầu đến đuôi lăn lộn trứng, rắc rưởi.
Ngay cả Thạch Phong cũng không biết vì sao, liên tiếp thô tục thốt ra, mang cố Kinh Kỳ tại chỗ kinh ngạc, một trận ngây mồm con mắt trừng.
Ngươi nghe nói ta cố Kinh Kỳ không có phản bác Thạch Phong, chờ Thạch Phong sau khi mang xong, ngồi tại cố Hy Nhi ngủ qua giường trên giường, cầm dây trang sức, còn có trong tay thủy tinh cầu, bắt đầu kể ra hắn năm đó tao ngộ.
20 năm trước, cố Kinh Kỳ gia tộc thảm tao kịch biến. Hắn mang theo thê tử một đường đào vong, từ đó vực thần ma đế triều xuyên qua Đông Hoang đế triều, một đường gặp phải cường giả truy sát, hộ vệ bên người từng cái chết thảm. Đào vong quá trình bên trong, hắn phát hiện thê tử mang thai, lúc đầu chuyện này đối với cô Kinh Kỳ mà nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự, nhưng khi đó tình huống phi thường hiểm ác.
Mỗi một ngày, đâu có người đang đuổi giết bọn họ, đến sau cùng sở hữu hộ vệ vẫn lạc, bọn họ cũng chạy trốn tới Thú Ma Lăng, tại Thú Ma Lăng bên trong đông tảng tây đoá mấy tháng, cho đến hài tử sinh nở về sau, bại lộ tung tích. Vì vậy từ Thú Ma Lăng luôn luôn bị đuổi giết đến Thú Lâm Sơn Mạch.
Cố Kinh Kỳ hộ vệ cũng là cao thủ, một đường vẫn lạc, đồng dạng truy sát địch nhân, từ đó vượt vượt qua một cái cương vực, đi vào Đông Hoang, lại xuyên toa hơn phân nửa Đông Hoang về sau, địch nhân cũng tại vẫn lạc. Chạy trốn tới Thú Lâm Sơn Mạch, thời gian qua 2 năm, Cố Hy Nhi vừa ra đời chưa đầy 1 tháng, sau cùng tại Thú Lâm Sơn Mạch bị chặt đứng, Cố Kinh Kỳ hai vợ chồng tự biết khó thoát kiếp nạn này, thừa dịp địch nhân không chú ý thời điểm, đem vừa sinh ra tới, còn chưa tới nhớ kỹ lấy tên nữ, yên lặng giấu ở trên một thân cây. Mà Cố Kinh Kỳ hai vợ chồng lại dẫn dắt địch nhân quanh co đến Thú Ma Lăng, Cố Kinh Kỳ phu thê muốn tự bạo, giống như địch nhân đến cái đồng quy vu tận thời điểm, lại phát hiện bọn họ bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Cái này một buồn ngủ, cũng là 5 năm về sau mới ra ngoài, sau khi ra ngoài, bọn họ trở về tới Thú Lâm Sơn Mạch, muốn tìm nữ mà hạ lạc, khả thi cách 5 năm, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay.
Hai vợ chồng thương tâm cùng cực, bị vây ở trận pháp 5 năm, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Mượn nhờ khóa vực đại trận trở về tới trung vực thần ma đế triều thì lại phát hiện gia tộc dung chuyển tai nạn, đã bị bình loạn.
Thế là, Cố Kinh Kỳ hai vợ chồng, vì là tìm kiếm nữ mà hạ lạc, cuối cùng từ một cái thượng cổ thời đại trong chủng tộc, đem chủng tộc này chí bảo trộm ra tới. Cái này chí bảo, cũng là Cố Kinh Kỳ giờ phút này trong tay thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu có một cái thần kỳ năng lực. Cố Kinh Kỳ cũng là mượn nhờ cái này thủy tinh cầu, tìm được Thiên Ba Môn.
Thạch Phong nghe xong Cố Kinh Kỳ cố sự, lông mày sâu nhíu, cố sự này rất bài cũ. Có thể cũng cảm động, cũng rất làm cho người khác ruột gan đứt từng khúc, có thể làm phụ mẫu vứt bỏ nữ, bất luận là nguyên nhân gì, đối với Hy Nhi cũng là một loại đau xót.
Cố Hy Nhi trên chân từ nhỏ mang theo dây trang sức, thực là Cố Kinh Kỳ năm đó, đưa cho hắn thê tử vật đính ước, đầu này dây trang sức tuy nhiên rất bình thường, phổ thông, nhưng lại đại biểu cho vợ chồng bọn họ đối với Hy Nhi yêu mến.
Dây trang sức khắc lấy một cái chú ý chữ, vì vậy Hy Nhi mới gọi là Cố Hy Nhi, điểm ấy Thạch Phong biết được.
Chỉ có điều, để cho hắn vô pháp tưởng tượng, Cố Hy Nhi cha mẹ ruột bối cảnh lai lịch như thế dọa người.
Thần Ma Đại Lục tổng cộng chia làm 5 cái cương vực: Tây Mạc, Đông Hoang, Bắc Mai Táng, Nam An, Trung Vực.
Trung Vực chính là Thần Ma Đại Lục trung tâm chỗ, nghe nói cũng là Thần Ma Đại Lục cường giả nhiều nhất địa phương.
Chỗ nào có thượng cổ thời đại mạnh nhất chủng tộc hậu nhân, có một cái đế triều, tự làm Thần Ma đế triều, nghe nói là thượng cổ thời đại 10 đại chủng tộc xếp hàng thứ nhất chủng tộc Thần Ma cổ tộc hậu nhân nắm trong tay đế triều.
Thần Ma cổ tộc thượng cổ thời đại mạnh nhất chủng tộc, Thạch Phong vô pháp tưởng tượng. Cố Kinh Kỳ nếu là từ đó vực thần ma đế triều bên trong đi tới cực giả.
Hy Nhi đi.
Thạch Phong nói nhỏ, Cố Kinh Kỳ phu thê năm đó cũng là cùng đường mặt lộ, sợ hai mang theo nữ, cuối cùng rơi vào cái một nhà ba người toàn bộ thân tử kết cục, vì vậy mới đem nữ mà đặt ở Thú Lâm Sơn Mạch bên trong. đem Cố Hy Nhi đặt ở Thú Lâm Sơn Mạch, tuy nhiên rất nguy hiểm, có thể chí ít còn có một tia sinh cơ, may mắn lời nói, sẽ bị người gặp được ông đi. Bất quá về sau cũng xác thực như Cố Kinh Kỳ phu thê suy nghĩ như thế, Cố Hy Nhi bị ông đi, bị người nuôi dưỡng lớn lên. Mà bọn họ bị vây ở trận pháp 5 năm, nhưng là hung hiểm trùng trùng điệp điệp, động một tí sẽ có tính mệnh nguy hiểm, nếu như lúc trước không có đem Hy Nhi bỏ xuống, có lẽ Hy Nhi đã chết. Đi rồi. Đi nơi nào? Ta tìm nữ mà 10 năm Cố Kinh Kỳ nói xong năm đó gặp bất hạnh về sau, đầy dây chờ mong nhìn xem Thạch Phong, hy vọng Thạch Phong dẫn hắn đi gặp nữ. 18 năm, Cố Kinh Kỳ chưa thấy qua nữ mà một mặt, từ khi năm đó vì là chạy nạn, đem nữ mà để qua Thú Lâm Sơn Mạch, cái này 18 năm qua, hắn trôi qua so với ai khác đều muốn thống khổ. Vợ hắn tuy nhiên không nói gì, có thể mỗi lần nhìn thấy thê tử này thương tâm ánh mắt, hắn tựa như là bị khuyết tâm, khóc giống vô lệ. Thạch Phong thở dài, hắn không biết Hy Nhi có thể hay không tha thứ cha mẹ mình, dù sao vứt bỏ nhi nữ, dù sao là không đúng. Những năm gần đây, Cố Hy Nhi tuy nhiên không nói, có thể Thạch Phong biết, trong nội tâm nàng đối với người khác nhà có phụ mẫu chuyện này, phi thường coi trọng. 2 năm trước, Hy Nhi bị Hoàng Đế Sơn Thánh Địa từ Tử Hiên Thu làm đồ đệ, đi Hoàng Đế Sơn Thánh Địa, ngươi muốn tìm Hy Nhi, liền đi Hoàng Đế Sơn Thánh Địa đi, bất quá. Cố Hy Nhi sẽ không xa thừa nhận Cố Kinh Kỳ người phụ thân này, vậy thì bất quy Thạch Phong sự tình, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Hy Nhi giống như ta, từ nhỏ một phụ mẫu, tại Hy Nhi trong suy nghĩ, nàng đã sớm cho rằng phụ mẫu chết, không phải vậy làm sao lại đem chính mình vứt bỏ tại Thú Lâm Sơn Mạch bên trong tự sanh tự diệt. Đổi lại là Thạch Phong, gặp được loại này cầu huyết khổ rồi cố sự, trong lòng cũng sẽ khó chịu, đây là nhân chi thường tình. Từ nhỏ một phụ mẫu, từ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong núi rừng bị tìm tới, 18 năm đi qua, bất thình lình chạy ra một đôi phụ mẫu. Chuyện này dù ai trên thân đều khó mà tiếp nhận. Cái này thủy tinh cầu cho ngươi, dây trang sức ta lấy đi, ta muốn đi tìm nữ, thê tử của ta vì là chuyện này, 18 năm chưa bao giờ cười qua, mỗi ngày qua cái xác không hồn. Biết được nữ mà hạ lạc về sau, Cố Kinh Kỳ rốt cuộc kìm nén không được, bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem trong tay thủy tinh cầu, ném cho Thạch Phong, nói, nhìn ra được, ngươi giống như Hy Nhi cảm tình rất tốt, ta cũng cảm tạ ngươi những năm này chiếu cố nàng, ta đã thật lâu một về nhà, trên thân không có chí bảo tiễn đưa ngươi. Cái này thủy tinh cầu liền tặng cho ngươi, cái đồ chơi này nghe nói là thượng cổ thời đại, diệt thế chân long tộc chí bảo, tựa như là một khỏa long châu, cũng không biết có phải là thật hay không. Thủy tinh cầu có lớn chừng bàn tay, rơi vào Thạch Phong trong tay thì Thạch Phong phủ phù một tiếng ngã xuống đất, bị thủy tinh cầu ép tới. Khỏa này thủy tinh cầu, so một tòa thập vạn đại sơn còn nặng hơn, Thạch Phong đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, tại chỗ bị ép tới phủ phục mặt đất, không thở nổi. Đây là lo cho gia đình mệnh bài, cầm nó, nếu có khó khăn, nhưng đến trung vực thần ma đế triều lo cho gia đình tới tìm ta. Cố Kinh Kỳ trong tay xuất hiện một khối đồng bài, chính diện một cái chú ý chữ, mặt sau là cấn lấy thần bí đồ văn, nhìn giống như là một cái gia tộc đồ văn biểu tượng, dù sao Thạch Phong xem không hiểu. Thạch Phong đem thủy tinh cầu ném vào trong thần giới, trên thân này cỗ trọng lực mới biến mất, hắn đứng lên cầm Cố Kinh Kỳ đưa qua đồng bài, cố thúc thúc, ngươi cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Hy Nhi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, Thiên Đao môn đối với Hy Nhi có công ơn nuôi dưỡng, ngươi không truyền thụ một điểm cao cấp võ kỹ hoặc là công pháp bí tịch làm đền bù tổn thất, ngươi cảm thấy mình. Tiểu tử, đừng nói nhảm, Thiên Đao môn không có ngươi muốn như vậy là hậu, ta cũng không dám ở chỗ này dương ai, nhiễm nhân quả. Cố Kinh Kỳ biết được nữ mà hạ lạc về sau, trên mặt lộ ra thực tình nụ cười, ha ha nói, còn có, ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì. Thạch Phong. Thạch Phong sao? Bảo trọng, chờ ta tìm được Hy Nhi, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi, cảm tạ các ngươi một nhà, cứu Hy Nhi. Cố Kinh Kỳ gác lại câu nói này, thân ảnh liền lao ra cửa phòng, biến mất tại Thiên Đao trong môn. Chương 170, Đồ Long Thành. Cố Kinh Kỳ tới bất thình lình, đi cũng bất thình lình. Thạch Phong không tưởng tượng nổi, Hy Nhi thân thế kinh người như thế, bất quá hắn càng thêm rung động Cố Kinh Kỳ ném cho cái kia khỏa thủy tinh cầu. Không, phải gọi làm Long Châu mới đúng. Khỏa này Long Châu trong suốt sáng long lanh, không thì vết chút nào, ném vào trong thần giới, Thạch Phong mượn nhờ hắc ám vòng xoáy luyện hóa, có thể Long Châu lại không phản ứng chút nào, lại không vì làm mà thay đổi. Đây là Thạch Phong lần thứ nhất gặp được hắc ám vòng xoáy vô pháp luyện hóa chí bảo, vì vậy hắn càng thêm hiếu kỳ. Khỏa này Long Châu đến tột cùng có gì thần kỳ tác dụng? Đáng tiếc, bất luận Thạch Phong đủ kiểu thí nghiệm, Long Châu cũng là không hề bị lay động, cầm trong tay đều sẽ áp sập hắn, vì vậy hắn chỉ có thể nhét vào trong thần giới. Bất quá, Thạch Phong biết khỏa này Long Châu nhất định là thế tục hiếm thấy chí bảo. Thời gian thấm thoát, trôi qua mà đi, chớp mắt liền qua 10 ngày, Thiên Đao môn luôn luôn ở vào thương cảm cực kỳ bi ai bên trong, Thiên Đao trong môn 5 bối phận, cơ hồ toàn bộ chết thảm, không đơn giản chỉ có đại trưởng lão vẫn lạc, ngay cả rất nhiều cha đứa bé đô chết tại cuộc chiến đấu này bên trong. Nay 10 ngày, Thạch Phong một mực đang cha mẹ của hắn phần mộ trước tế bái, hắn muốn tại trước khi đi, cho trên cái thế giới này, chưa bao giờ thấy qua mặt phụ mẫu quét tảo mộ. Bởi vì, Thạch Phong lần này vừa đi, thật đúng là không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về một chuyến. Trấn Ma Thành, từ khi Thạch Phong cường thế trở về, san bằng Lâm Nguyệt Tông, Lôi Cốc một mạch về sau, trấn ma thành phương viên 500 dặm bên trong, không còn có người dám khinh thường Thiên Đao môn. Mà Thiên Đao môn cũng bởi vì Thạch Phong nguyên nhân, tại trấn ma nội thành thanh danh hiển hách, quật khởi mạnh mẽ, coi như thành chủ kính lệ, cũng không dám đối với Thiên Đao môn có bất kỳ bất kính. Thạch phủ, một ngày này tới rất nhiều người, cũng là đến cho Thạch Phong tiễn đưa, rất nhiều người đều biết, Thạch Phong muốn đi, lần này là đi Đại Hoang Vương triều Vương Đô, thông qua Vương Đô khóa vực trận pháp, tiến về Cổ Ma học viện. Thành chủ kính lệ, Thần Kiếm phái trưởng môn, Thạch Bất Phàm, Trung Thích, Kính Nguyên Độ, Bảo Trọng, Vũ Thông. Sở hữu nhận biết Thạch Phong người, đô để đưa tiễn. Thạch Phong nhìn xem bọn này quen thuộc gương mặt, thần tình trên mặt có chút thương cảm, đi lần này, thật không biết lần tiếp theo gặp mặt, lại là lúc nào. Thạch Phong, Bảo Trọng. Thạch Bất Phàm vỗ Thạch Phong bả vai, thần tình trên mặt rất nặng nề. Thạch Phong là hắn chất nhi, không phải cháu ruột, có thể so với cháu ruột. Thạch Bất Phàm biết, Thạch Phong lần này đi địa phương, so phục ma phái càng thêm nguy hiểm, động một tí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Kính Nguyên Độ, Vũ Thông, Bảo Trọng ba người thở dài, có chút hâm mộ cùng bất đắc dĩ, bọn họ cũng muốn giống như Thạch Phong cùng rời đi, đi Vương Đô. Thế nhưng là, bọn họ biết, bằng bọn họ thực lực bây giờ, không có cường đại bối cảnh cùng thân phận, đi Vương Đô chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Thạch Phong nhịn xuống trong lòng một vòng nỗi buồn ly biệt, nghiêm túc xem bọn hắn liếc một chút, muốn đem bọn họ nụ cười in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Hắn không biết, lần tiếp theo chính mình lúc trở về, có hay không còn có thể gặp lại bọn họ. Dù sao, tại đây chính là trấn ma thành, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước thú ma lăng hung ác chiều tập kích, có thể hay không sống đến hắn trở về, cũng là một cái ẩn số. Đỗ Lạc Huynh đứng tại một cái mọi người thấy không đến nơi hẻo lánh nơi, nàng trong bóng tối nhìn chăm chú Thạch Phong, đôi mắt sáng cũng phức tạp, tràn ngập hối hận. Nhìn thấy Thạch Phong càng cường đại, trong nội tâm nàng này cố hối hận càng là nồng đậm, tựa như cừu hận một dạng tại nảy sinh lên men, sớm muộn có một ngày sẽ bạo phát. Vừa nghĩ tới hai năm trước tại Thiên Đao môn hối hôn một màn kia, Đỗ Lạc Huynh giờ khắc này nội tâm liền tựa như đang dỉ máu, đau để cho nàng chính mình cũng không thể thở nổi, có loại hít thở không thông mà chết cảm giác. Thạch Phong vốn là nàng vị hôn phu, như không phải năm đó nàng trèo Viêm Phụ xu thế ánh mắt thiệt cận, có lẽ liền sẽ không có hôm nay cục diện này, nàng liền sẽ không trơ mắt nhìn xem Thạch Phong càng cường đại, cùng với nàng khoảng cách liền càng xa. Mọi người tiễn đưa Thạch Phong đến chỗ cửa thành, Thạch Phong một thân một mình người lên đường về sau, tất cả mọi người mới tản ra. Thạch Phong sau khi đi, Đỗ Lạc Huynh mới xuất hiện, đứng tại thành tường địa phương, nhìn ra xa Thạch Phong biến mất phương hướng cực kỳ lâu, khuôn mặt thần sắc phức tạp. Kính Nguyên Độ, Vũ Thông, Bảo Trọng đứng tại trên đường phố, bọn họ đã sớm chú ý tới Đỗ Lạc Huynh dị thường cử động, vì vậy đối với nàng giờ phút này loại si tình hành vi, không có bất kỳ cái gì đồng ý. Si tình. Hối hận về sau si tình, năng lượng có mấy phần rõ ràng. Một chút thuần túy. Bọn họ không thể tin được Đỗ Lạc Huynh đối với Thạch Phong cảm giác là đơn thuần, vẫn là trộn rộn hắn nhân tố ở bên trong, vì vậy làm Thạch Phong bằng hữu, đối với Đỗ Lạc Huynh loại này hối hận si tình hành vi, hoàn toàn không đồng ý. Cần biết, Thạch Phong 2 năm trước gặp phải thương tổn, hoàn toàn không phải Đỗ Lạc Huynh có thể tưởng tượng, cũng chính là Thạch Phong ý chí kiên cường, đổi lại người bình thường, đã sớm không gượng dậy nổi, lâm vào nhân sinh hắc ám thung lũng. Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về phục ma phái. Kính Nguyên Độ quay người rời đi, Đỗ Lạc Huynh cùng Thạch Phong ân oán gấp mắc, hắn cũng không tính dính vào. Ừm, mang lên Thạch Phong mấy cái sư đệ, còn có dạng, đây là Thạch Phong dặn dò. Vũ Thông nói nhỏ, Thạch Phong trước khi đi, suy nghĩ đến Thiên Đao môn thực lực, cuối cùng vẫn là quá yếu, chỉ có thể an bài một số người đến phục ma trong phái tu luyện. Bây giờ, bằng vào Thạch Phong tại phục ma phái thân phận, an bài mấy cái đệ tử đi vào, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau 3 tháng, Đại Hoang Vương Triều, khoảng cách Vương Đô gần nhất một thành trì, Đồ Long Thành. Đồ Long Thành, cũng không phải là thượng cổ lưu lại thành trì. Nghe nói chính là Đại Hoang Vương Triều khai quốc vương đế, đánh xuống mảnh Giang Sơn này thời điểm, tự mình ở chỗ này đổ sát qua một đầu long. Về sau, tại đây liền bị mệnh danh là Đồ Long Thành, dựa vào cái này kỷ niệm năm đó Đại Hoang Vương Triều khai quốc vương đế hiển hách công tích. Từ Trấn Ma Thành đến Đồ Long Thành, 2.000 vạn bên trong khoảng cách, Thạch Phong ngày đêm buôn ba, tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng đi tới nơi này cái thành trì. Lúc đầu hắn không có ý định ở lại cước bộ, có thể nghe đến đó là Đồ Long Thành, Thạch Phong cũng có chút hiếu kỳ, thế là dự định ở chỗ này ở lại mấy ngày. Sau đó tiếp tục tiến về Vương Đô. Hy vọng có thể mượn nhờ Vương Đô vượt qua trận pháp, rời đi Đại Hoang Vương Triều tiến về Cổ Ma Học Viện. Đồ Long Thành cho Thạch Phong cảm giác, cũng là rất bao la, vĩ đại, to lớn, đại khái là trấn ma thành gấp 10 lần, phi thường phồn hoa hương thịnh. Tuy nhiên cho Thạch Phong cảm giác, Đồ Long Thành nhìn như rất bao la, vĩ đại, nguy nga, nhưng so với trấn ma thành lại thiếu một phân tang thương tuế nguyệt khí tức, còn có một cỗ cảm giác thần bí. Xuyên qua người đến người đi phồn hoa đường đi, Thạch Phong trực tiếp đi vào Đồ Long trong thành chỗ. Cất bước hướng đi một nhà gọi là nhân gian mỹ vị trong lầu các. Trên đường đi, Thạch Phong tuy nhiên một hỏi thăm người qua đường, có thể tin đồn, vẫn là biết nhân gian mỹ vị, chính là Đồ Long Thành lớn nhất tiểu lâu, chuyên môn cung cấp không phú thì quý thân phận bất phàm võ giả tiêu phí. Nhân gian mỹ vị bên trong, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh nguyên, có thể để ngươi thăm dò được bất luận cái gì ngươi muốn bí mật, cho dù là trong vương cung lời đồn, đều có thể một tia không lọt lệ cử ra đến cấp ngươi xem qua. Nhân gian mỹ vị, tổng cộng chia làm tam tầng, mỗi một tầng đều cần tương ứng thân phận thực lực mới có thể bước vào. Thạch Phong dậm chân hướng đi nhân gian mỹ vị, vừa tới cửa chỗ, liền bị một cái người hầu võ giả ngăn lại cước bộ. Người hầu này tựa hồ nhìn ra Thạch Phong là khuôn mặt xa lạ, vì vậy muốn nghiệm chứng Thạch Phong, phải chăng có tư cách đặt chân nhân gian mỹ vị. Cổ Ma học viện đệ tử. 3 tháng ngày đêm buôn ba, Thạch Phong khuôn mặt có chút phong trần mệt mỏi, nhìn có chút chán nản. Cho người ta lần đầu tiên cảm giác, cũng là chán nản võ giả, không có tư cách bước vào loại này huy hoàng xa xỉ địa phương. Thạch Phong một bên nói, một bên xuất ra Cổ Ma học viện sử giả, rời đi phục ma phái trước, cho hắn một tấm lệnh bài. Cổ Ma học viện sử giả lo lắng Thạch Phong không có thân phận lệnh bài, đi vào Vương đô vô pháp mượn nhờ khóa vực trận pháp, vì vậy cho hắn một tấm Cổ Ma học viện chân truyền đệ tử mới có thân phận lệnh bài. Người hầu này nhìn xem Thạch Phong trong tay lệnh bài, đột nhiên biến sắc, vừa nghe đến là Cổ Ma học viện đệ tử mấy chữ này thì bởi rung động biến thành cung kính, túi đầu không lưng nói, công tử mời đến, lên lầu 2. Cổ Ma học viện đệ tử lệnh bài, phi thường có thể phân biệt, mà lại khó mà làm giả, vì vậy người hầu này căn bản không có nghi vấn Thạch Phong thân phận là không làm thật. Hào hoa phòng đơn, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Thạch Phong kinh ngữ, không có để ý trước đó người hầu ngăn cản hắn cử động, gần nhất Vương đô, Đồ Long nội thành nhưng có chuyện trọng đại phát sinh. Chuyện trọng đại? Người hầu này ngạc nhiên, không dám thất lễ Thạch Phong, cẩn thận suy nghĩ sau khi, mang theo mỉm cười nói, kinh động toàn bộ Vương đô đại sự có 3 kiện, mà Đồ Long thành có 1 kiện. Nói nghe một chút. Thạch Phong hỏi thăm, hắn tới Vương đô, không đơn thuần là vì là mượn nhờ khóa vực trận pháp tiến về Cổ Ma học viện, một cái khác cũng là muốn tìm kiếm được Tinh San San hạ lạc. Tại Ma Huyết thành thời điểm, Thạch Phong từng đã đáp ứng Tinh San San, nhất định phải đem nàng từ Phong Nguyệt lâu bên trong chuộc đi ra. Mà lại, Tinh San San cũng đã nói với hắn, nàng nhất định sẽ tại Vương đô bên trong, nếu như Thạch Phong đi vào Vương đô, nàng liền sẽ liên hệ Thạch Phong. Nhưng là, Thạch Phong hiện tại cũng không tính bại lộ tự thân tung tích, cho nên hắn lo lắng Tinh San San không biết hắn đã tới. Trước tiên nói Vương đô đi, chuyện thứ nhất, cũng là khí các cùng bảo đan điện, muốn cử hành một hồi chưa từng có long trọng buổi đấu giá, cuộc bán đấu giá này, Đại Hoang Vương triều bên trong sở hữu cường đại môn phái, cơ hồ đều sẽ tham dự, nghe nói có khả năng sẽ bài danh siêu việt cấm giai công pháp bí tịch. Kiện thứ hai, nghe nói Phong Nguyệt lâu có một huynh quốc huynh thành, tuyệt thế mỹ nhân muốn tìm một vị như ý lang quân. Sau cùng chính là, Đại Hoang Vương triều tựa hồ thật muốn giống như Phong Ma Vương triều làm, nói đến, chuyện này hình như là một cái biên cương tướng quân bốc lên, nói là muốn cho con trai của hắn báo thù. Người hầu một hơi, đem hắn biết sự tình, toàn bộ nói cho Thạch Phong. Mà lúc này, Thạch Phong tại người hầu chỉ huy dưới, đi vào nhân gian mỹ vị lầu 2 một cái đơn độc trong sương phòng. Thạch Phong nghe xong lời nói này về sau, lông mày thật sâu vặn lấy, tuy nhiên những chuyện này, có vẻ như đâu không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng chỉ là hơi hơi như mày, cũng không có suy nghĩ nhiều. Này Đồ Long Thành sẽ chuyện phát sinh đâu? Thạch Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này người hầu vô cùng ngạc nhiên, tùy theo nhớ tới Thạch Phong phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhất thời cũng thoải mái, là như thế này, nhân gian mỹ vị, sẽ nên đón một vị quận chúa, vị quận chúa này, nghe nói chính là Vương đô bên trong đẹp nhất một vị quận chúa, có khuynh thế dung mạo, quan diễm thiên hạ. Kinh ngạc. Ngươi nói là, có một vị quận chúa, đợi lát nữa sẽ đến tại đây. Thạch Phong kinh ngạc, cuối cùng nghe rõ, Đồ Long Thành sẽ phát sinh đại sự, chính là cái này. Một vị quận chúa thôi, tất nhiên cũng coi là trọng đại sự tình. Công tử, ngươi không biết, vị quận chúa này dung mạo kinh người, nghe nói phàm là gặp qua quận chúa dung mạo người, ai cũng cơm nước không bảo, ăn ngủ không yên. Chương 171, một trưởng gỗ chết. Nhân gian mỹ vị, Đồ Long Thành phồn hoa nhất cao đoan tiểu lâu, năng lượng đặt chân bên trong người, chẳng lẽ thân phận hiển hách hoặc là thiên phú vô song, tu vi cao thâm. Vũ Nhược. Thạch Phong tắm rửa thay quần áo về sau, cả người khí chất biến đổi, ăn mặc một thân lam sắc võ phục, nhìn rất khô luyện, thể phách trắng kiện, mặt mũi thanh tú, toàn thân trên dưới nở rộ thanh xuân thiếu niên không bị trói buộc tinh thần phân chấn. Hán bộ trang phục này cũng hiếm thấy, cũng dễ thấy, chí ít ở cái thế giới này bên trên, Thạch Phong rất ít gặp đến có người giống như hắn xuyên qua, đại bộ phận cũng là ăn mặc trường bào quần áo. Như hắn bại lộ như vậy ra hai tay, ở ngực còn lộ ra tráng kiện bắp thịt, giống như một đầu màu đỏ dây chuyền võ giả, chí ít Thạch Phong còn không có nhìn thấy. Cái này mặc dù là võ giả thế giới, có thể Thạch Phong phát hiện, bọn họ thế giới quan, thẩm mỹ quan, còn không có khai phóng đến công chúng trường hợp, ăn mặc một thân bại lộ y y phục. Vì vậy Thạch Phong bước ra sương phòng, xuất hiện tại lầu 2 trong đại sảnh thì rước lấy một mảnh xôn xao âm thanh, rất nhiều người đều nhìn Thạch Phong. Đối với hắn loại trang phục này ăn mặc có chút rung động cùng hiếu kỳ. Một thân màu lam nhạt quần áo bó, hai tay bại lộ bên ngoài, ở ngực cẩn ẩn vỡ ra, bộc lộ ra tráng kiện bắp thịt, trên cổ còn mang theo một đầu màu đỏ dây chuyền. Một đầu tinh ngắn tóc đen, cho người ta một loại tinh thần sáng láng cảm giác, đặc biệt là cặp kia thâm thúy con ngươi, thỉnh thoảng ở giữa phát ra tăng thương, để cho trong đại sảnh rất nhiều nữ tính võ giả nhìn thấy, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Thạch Phong cái này người mặc, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, để bọn hắn cực kỳ chấn động, vì vậy Thạch Phong vừa xuất hiện liền trở thành lầu 2 bên trong tất cả mọi người tiêu điểm. Rất nhiều xinh đẹp hoài xuân thiếu nữ nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt thì hàm ẩn ngượng ngùng, cái này khiến Thạch Phong có chút bất đắc dĩ. Trước đó mang theo Thạch Phong lên người hầu kia luôn luôn một giờ đi, chờ Thạch Phong sau khi ra ngoài, lễ độ cung kính đi vào Thạch Phong bên người, hỏi thăm Thạch Phong muốn ăn chút gì. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Thạch Phong điểm rất nhiều sơn chân hải vị, nói đến trên cái thế giới này thì cá Thạch Phong thật đúng là không chút thưởng thức qua. Một cái gần cửa sổ bàn ăn xoay, Thạch Phong nhìn xem đầy bàn mấy chục đạo thức ăn, vừa định cầm lấy đũa thúc đẩy, từ ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh. Bích Hà công chúa. Âm thanh cũng ầm ĩ ồn ào, từ ngoài cửa sổ trên đường phố truyền đến Bích Hà công chúa bốn chữ này, Thạch Phong nghe tiếng ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tình cảnh. Nhân gian mỹ vị tuy nhiên chỉ có tam tầng, có thể mỗi một tầng đô cao đến 3 trượng trở lên, Thạch Phong ngồi tại lầu 2 chỗ, tự nhiên có thể nhìn thấy dưới lầu cảnh sắc. Trong nháy mắt ánh mắt bị một đạo màu xanh biếc long phượng hoa văn quần lụa mỏng bóng hình xinh đẹp hút lại. Cái này bóng hình xinh đẹp bị một đám người ủng hộ lấy, hướng phía nhân gian mỹ vị đi tới, Thạch Phong quan sát liếc một chút, chợt tiếp tục mở ăn. Dung mạo xinh đẹp hay không, có vẻ như đâu cùng hắn không có gì quan hệ, đầu năm nay càng là cô gái xinh đẹp tử, càng là chọc không được, thậm chí không thể dựa vào quá gần, không phải vậy cũng là không khỏi rước lấy một đám cựu địch. Xôn xao âm thanh từ lầu 1 truyền đến lầu 2, lại từ trên lầu 2 đến lầu 3. Vì vậy giống như Thạch Phong không nhiều lắm gặp nhau, dù sao lầu 3 dựa theo hắn hiện tại tu vi, thật đúng là không thể đi lên, lầu 3 cần thối giới cảnh tu vi. Đương nhiên, thật muốn đi lên, Thạch Phong còn có biện pháp, chỉ cần hắn bộc lộ ra thân phận chân thật, bằng vào hắn Hoang Đế Sơn Thánh Địa từ Tử Hiên trưởng lão đồ đệ thân phận, những người này còn không phải ngoan ngoãn mời hắn đi lên. Có thể vừa nghĩ tới bại lộ thân phận mang đến hậu quả, Thạch Phong khẽ cười một tiếng, cảm giác mình không cần thiết vì là nhìn một chút cái gọi là công chúa, mà để cho mình lâm vào phiền phức trong nguy hiểm. Nhưng mà sự thật vượt qua Thạch Phong tưởng tượng, lầu 3 rất nhanh liền truyền đến tiếng đánh nhau, Thạch Phong còn không có ăn xong một bàn này hải vị, một bóng người chật vật không chịu nổi từ lầu 3 lăn xuống tới. Cái này còn không có kết thúc, tiếp theo lầu đẳng cấp, chẳng biết lúc nào người khác ngăn chặn, cái này chật vật thân ảnh, muốn chạy trốn lại phát hiện không đường có thể trốn. Cũng không biết có phải hay không Thạch Phong không may, nhân gian mỹ vị nơi đây vị trí cạnh cửa sổ, cũng là một đám người hội tụ cùng một chỗ, duy chỉ có Thạch Phong cái phương hướng này, hắn một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ. Thế là chật vật thân ảnh xông về Thạch Phong cái phương hướng này, muốn mượn nhờ Thạch Phong bên cạnh cái này cửa sổ, nhảy cửa sổ mà chạy. Dừng lại, nhanh lên ngăn lại hắn. Một người mặc trong khải giáp người trẻ tuổi, tựa như hộ vệ quân, từ lầu 3 lao xuống, nhìn thấy cái này chật vật thân ảnh muốn nhảy cửa sổ mà chạy, đột nhiên quát lớn Thạch Phong ngăn lại đối phương. Bằng hữu, xin cho nhường lối. Chật vật thân ảnh xông về Thạch Phong cái phương hướng này, Thạch Phong phong khinh vân đạm nhìn sang. Đây là một thiếu niên, khuôn mặt cương nghị, hai tròng mắt lạnh thấu xương, mái tóc màu đen áo choàng, một thân áo bào đen nhuộm đỏ máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ. Người này má trái gò má có một đạo mặt sẹo, dữ tợn mà doa người. Đối phương từ Thạch Phong bên người xuyên qua thì Thạch Phong khoảng cách gần phía dưới, nhìn thấy cái kia đạo dữ tợn mặt sẹo, tựa hồ còn có in dấu ấn. Phản phất, rất giống một chữ. Đúng, chính là cái này chữ. Thạch Phong từ đối phương dữ tợn mặt sẹo bên trong, nhìn thấy mơ hồ tủ chữ. Giang giác, cửa sổ bị thiếu niên này một kiếm đâm xuyên, tùy theo từ Thạch Phong trước người xuyên toa mà ra, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt Thạch Phong. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Thạch Phong đều không có lộ ra vẻ kinh hoàng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay đũa, vừa uống rượu một bên nhấm nháp những nải sơn chân hải vị. Một màn này phát sinh quá nhanh, cho đến cái kia áo bào đen thiếu niên chạy trốn, biến mất tại trong mắt, tất cả mọi người một giật mình tỉnh lại, lầu 2 sở hữu võ giả đâu ngạc nhiên nhìn xem bên cửa sổ Thạch Phong, còn có cái kia hộ vệ quân. "Tiểu tử, ngươi đáng chết, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi thả đi một cái tử tù." Một thân khải giáp hộ vệ quân, cước bộ nặng nề đi vào Thạch Phong bên người. Thái độ cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ chỉ muốn Thạch Phong không cho cái thuyết pháp, liền sẽ một bàn tay đánh chết Thạch Phong. Thạch Phong để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cái này hộ vệ quân, lông mày cau lại, có một tia hoang mang nói, vị đại thúc này, ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Nếu như là, mời ngươi khách khí một chút. Khách khí? Hoàng đại châm nhíu mày lại, làm Bích Hà công chúa hộ vệ quân, lần này Bích Hà công chúa gặp phải tập kích, hắn có trách nhiệm bắt sát thủ. Lúc đầu chỉ cần Thạch Phong ngăn lại sát thủ, không cho đối phương chạy trốn, hắn có thập tầng năm chắc cầm xuống đối phương. Nhưng bây giờ, Thạch Phong lại thả đi sát thủ, còn muốn hắn nói chuyện khách khí một chút, đây quả thực là một đem hắn cái này hộ vệ quân để vào mắt. Tại Hoàng đại lỗ kim bên trong, Thạch Phong lạnh nhạt thần sắc, đối với hắn mà nói cũng là một loại khinh miệt, bệ nghệ. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, ngươi có biết hay không ta là ai, dám dạng này nói chuyện với ta, không đúng, ngươi thả đi tên sát thủ kia, còn ở nơi này trang ngộng, nói, các ngươi có phải hay không một đám?" Hắn lạnh giọng lệ uống, con ngươi lóe ra băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong. Thạch Phong trong tay một cái chén rượu, bịch một tiếng hóa thành bột mịn, con người bắn ra một đạo lanh quang. Trong nháy mắt, Thạch Phong bên người nhiệt độ phảng phất làm lạnh một chút, Hoàng đại châm bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lạnh buốt khí tức, dốc sức khuôn mặt mà đến. Cút. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đại châm, trong hai tròng mắt băng lãnh, để cho Hoàng Đại Trận không lạnh mà túc. Nhìn thấy Thạch Phong này đôi băng lãnh con ngươi, Hoàng Đại Trâm bị dọa đến hai chân run lẩy bẩy, bản năng lui lại mấy bước. Ngươi liền lùi lại năm bước, Hoàng Đại Trâm mới cảm giác trên thân này cố lạnh buốt khí tức biến mất, mà lúc này, hắn lại phát hiện bốn phía mọi người, dùng một đôi kinh ngạc mà trào phúng ánh mắt nhìn xem hắn. Đường đường một cái công chúa hộ vệ, tại Đồ Long Thành loại địa phương này, tất nhiên quát lớn không được một thiếu niên, ngược lại bị đối phương dọa đến lui lại mấy bước. Hoàng Đại Trâm làm Bích Hà công chúa hộ vệ, Đồ Long Thành cùng Vương Đô bên trong, Thế Tập Vương Hầu, cổ lão thế gia Hoàn Khố công tử, hắn cái kia không biết. Mà lại, Thạch Phong lần này kỳ dị cách ăn mặc, vừa nhìn cũng không phải là Đồ Long Thành, Vương Đô bên trong võ giả, mà chính là ngoại lai giả. Một cái ngoại lai giả, dám ở trước mặt hắn làm càn, nhất định không biết trời cao đất rộng. Trước đó chiêu đại Thạch Phong người hầu kia, nhìn thấy Thạch Phong cùng Hoàng Đại Trâm phát sinh tranh chấp, mắt thấy là phải diễn biến thành chém giết, đống nhiên lao ra, đi vào Hoàng Đại thân Trâm một bên, muốn nhắc nhở Hoàng Đại Trâm. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, Hoàng Đại Trâm bị Thạch Phong kinh miệt, còn liếc một chút dọa lùi hắn, để cho hắn ở trước mặt mọi người bị trò mèo thất lạc ô long, tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Ngươi quả nhiên là sát thủ đồng đảng. Hoàng Đại Trâm trong tay xuất hiện một cái đại khảm đao, một bên cho Thạch Phong gắn có lẽ có tội danh, một bên hướng phía Thạch Phong vào đầu bổ tới. Thạch Phong lông mày nhíu lại, nhìn đối phương nhất đao bổ tới, cái này hộ vệ quân thực sự quá cuồng vọng, chính mình không chọc tới đối phương lại muốn giết hắn. Trong lòng của hắn sát ý sinh sôi, liền chuẩn bị trở tay một chiêu giết đối phương thì cái kia xông lại người hầu, đồng nhiên quát to một tiếng, dừng tay, hộ vệ quân ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn là cổ ma học viện đệ tử, ngươi giết hắn, cũng là khiêu khích cổ ma học viện. Đáng tiếc, câu này nhắc nhở tới quá trễ, lúc này Hoàng Đại Trâm trong tay khảm đao, đã rơi vào Thạch Phong trước người, muốn thu hồi lại đã tới không kịp. Tất cả mọi người coi là Thạch Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị nhất đao chém thành hai nửa thì lại phát hiện Thạch Phong duỗi ra hai ngón tay đầu, kẹp lấy đao nhận, đem đối phương đại khảm đao gắt gao kẹp lấy, làm cho đối phương không thể động đậy, muốn thu hồi đi đều không được. Ngươi! Hoàng Đại Trâm giờ khắc này, trong lòng chợt lạnh, biết mình chọc tới cao thủ. Hắn thần thông cảnh bước thứ ba tu vi, ở trước mặt đối phương, tất nhiên không che được, một hiệp, đối phương duỗi ra hai ngón tay đầu, đem hắn đại khảm đao cho kẹp lấy, muốn rút trở về đều không được. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta tiếp ngươi nhất đao, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi bản sự. Thạch Phong miệng tiện phát ra một vòng lanh ý, đưa tay nhất trưởng đập tới, quắc, Toái Tâm Trưởng. Toái Tâm Trưởng, phục ma phái chân phái võ kỹ, phẩm cấp thiên giai. Hoàng Đại Trâm muốn né tránh, lại phát hiện, bất luận hắn như thế nào né tránh, Thạch Phong một trưởng này thủy chung không rời không bỏ, rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Mà hắn thân ảnh, bị Thạch Phong một trưởng này đánh bay, đụng bay lùi lại tại xa 5 trượng một cây trên cột gỗ. Hoàng Đại Trâm thân thể kẹt tại cột gỗ bên trong. Miệng đầy máu tươi phun ra, hai mắt tròn lồi, trên mặt tái nhợt vô cùng, tựa hồ trong nháy mắt cách cái chết không xa. Tự tìm đường chết. Mở miệng nhắc nhở người hầu kia, nhìn thấy Hoàng Đại Trâm cái này hộ vệ, không địch lại Thạch Phong nhất trưởng, nhịn không được lẩm bẩm kinh miệt. Ỷ vào chính mình là Bích Hà công chúa hộ vệ bên người, liền tự cho là đúng, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, tiêu căng cuồng vọng. Hiện tại biết sai đã tới không kịp, Thạch Phong một trưởng này, vô cùng có khả năng đem đối phương trái tim cho chấn vỡ. Thật xúi quẩy. Ăn một bữa cơm đều muốn bị người nói xấu thành đồng đảng. Thạch Phong đứng người lên, lưu lại 10 khỏa trung phẩm linh nguyên, dậm chân rời đi nơi này. Thế nào, giết công chúa người bên cạnh, liền muốn dạng này chạy trốn. Ngay tại Thạch Phong đi vào đẳng cấp bên cạnh thì lầu 3 đi xuống một cái anh tuấn thiếu niên, cầm trong tay một cái quạt lông, một mặt trêu tức nhìn xem Thạch Phong. Chương 172, đánh một cái tới một cái. Thế nào, ngay cả cổ ma học viện đệ tử, ngươi cũng dám gây sao? Thạch Phong đương nhiên quay người, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, cái này quạt lông thiếu niên xem ra tựa hồ muốn dạy dỗ hắn. Vũ Nhược. Mà đối phương sở dĩ muốn dạy dỗ hắn, cũng không phải bởi vì hắn giết người, mà chính là muốn tại Bích Hà công chúa trước mặt, diệu võ dương oai. Đáng tiếc, đối phương gây sai đối thủ, Thạch Phong không phải quả hờ mềm, ai dám chọc hắn, giết hết không xá. Là hắn, Vương Đô Mặc gia thiên tài, Mặc Lạc. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Không phải nói bị Cửu Trọng Điện Thánh Địa chọn chúng, đi Cửu Trọng Điện Thánh Địa tu luyện sao? Cái này nhưng dễ nhìn, Cửu Trọng Điện Thánh Địa cùng Cổ Ma Học Viện Thánh Địa, luôn luôn không hợp. Nghe nói lượng thánh đệ tử thường thường gặp mặt, đều sẽ rút đao khiêu chiến. Hiện trường hỗn loạn lung tung cùng xôn xao, có người nhận ra Mặc Lạc thân phận, biết hắn đến từ Vương Đô Mặc gia, đồng thời là Đông Hoang 9 đại thánh địa một trong Cửu Trọng Điện đệ tử. Đông Hoang 9 đại thánh địa, cơ hồ đều có chút ma sát cùng ngăn cách, trừ phi mạnh nhất thánh địa Hoang Đế Sơn bên ngoài, hơn thánh địa đệ tử, phàm là hành tẩu bên ngoài, gặp được một cái khác thánh địa võ giả, đều sẽ phát sinh tranh đấu. Tuy nhiên cũng là 9 đại thánh địa, nhưng cũng có cường nhược bài danh phân chia, vì vậy phát sinh tranh chấp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đây cũng là Mặc Lạc vì sao không sợ Thạch Phong nguyên nhân, bất luận là mới là không phải cổ ma học viện đệ tử, hắn cũng sẽ không e ngại. Tương phản, biết được Thạch Phong là cổ ma học viện võ giả, trong lòng của hắn càng cao hứng hơn. Cửu Trọng Điện Thánh Địa. Thạch Phong nghe mọi người ầm ĩ kinh ngạc âm thanh, nhất thời biết đối phương là ai. Mặc Lạc, cựu trọng điện thánh địa đệ tử. Xương tiên gia, ta Mạc Lạc thủ hạ không chết vô danh chí bối. Mạc Lạc cũng phách lối, thậm chí cũng hưởng thụ giờ phút này mọi người kinh ngạc âm thanh, hắn khuôn mặt lộ ra vui sướng cùng hưởng thụ, nhìn xem Thạch Phong liền giống như xem một con giun dế một dạng. Tựa hồ, trong mắt hắn, dẫm chân một cái liền có thể giết chết Thạch Phong. Thạch Phong nhìn chằm chằm cựu trọng điện thánh địa Mạc Lạc, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn cũng không phải là e ngại Mạc Lạc, mà là tại nghĩ hắn sự tình. Cổ Ma học viện chẳng lẽ lại giống như cựu trọng điện, thật có rất sâu oán hận gút mắc. Nếu như là dạng này, Thạch Phong bất thình lình cảm giác, gia nhập Cổ Ma học viện tựa hồ có chút nguy hiểm. Tại Phục Ma phái thời điểm, là hắn biết địa ngục đạo thánh địa, thần ma tháp thánh địa giống như Cổ Ma học viện có thủ. Cổ Ma học viện, tựa hồ tại tứ phía gây thù hằn, trước mắt vì thế, tính cả cựu trọng điện, liền hết thể có 3 cái thánh địa cùng Cổ Ma học viện có thủ. Thạch Phong bất đắc dĩ thở dài, xem ra tới đó, Đỗ Miễn không tranh đấu chém giết, lâm vào tự dưng ân oán vòng xoáy bên trong. Cút sang một bên, không nên ép ta giết ngươi. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, chính mình không gây người khác hết lần này tới lần khác khi hắn dễ khi dễ, muốn trả đạp hắn. Mạc Lạc một trận khinh cuồng cười to, tiếng cười lộ ra cực kỳ chói tai, tại mọi người chú mục dưới, hắn thu hồi trong tay quạt lông, lạnh lùng nói, không nói trước Cổ Ma học viện cùng Cửu Trọng Điện lịch đại ân oán, liền nói ngươi giết Bích Hà công chúa hộ vệ, bản thân liền là khiêu khích vương tộc uy nghiêm, coi như ta Mạc liền nối xuất thủ, ngươi cũng trốn không thoát nhân gian mỹ vị. Thạch Phong bĩu môi, Mạc Lạc mới mở miệng liền giữ lại đỉnh đầu cái mũ cho hắn, chỉ tiếc Thạch Phong không phải bình thường người, chỉ bằng đối phương điểm này IQ, rất rõ ràng không biết chính mình gây là người. Tuy nhiên sự tình cũng xác thực như Mạc Lạc nói, lầu hai bên trong sở hữu võ giả đều dùng nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn xem Thạch Phong. Bọn họ xác thực không dám chọc Cổ Ma học viện đệ tử, nhưng mà, Thạch Phong khiêu khích Đại Hoàng Vương Triều Vương tộc uy nghiêm, chỉ cần có người dẫn đầu ra tay với Thạch Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngập mờ. Bởi vì, dạng này có thể chiếm được Bích Hà công chúa hảo cảm, thậm chí có thể đi theo tại Mạc Lạc bên người, trở thành hắn tùy tùng. Không cần ý đồ ra tay với ta, nếu không các ngươi sẽ chết cũng thảm. Thạch Phong cười lạnh, mang theo lạnh lùng nụ cười, dậm chân hướng đi thông hướng lầu một đẳng cấp. Thạch Phong một cử động kia, hoàn toàn chọc giận Mạc Lạc, Thạch Phong loại hành vi này, rõ ràng cho thấy một đêm hắn để vào mắt. Cái gì Cổ Ma học viện đệ tử, hôm nay liền để ta Mạc Lạc nhìn xem, ngươi đến có mấy phần thực lực. Mạc Lạc khuôn mặt tâm trầm, giơ tay lên một quyền đập tới. Thạch Phong không có quay người, ngay tại đối phương một quyền này muốn rơi vào sau lưng của hắn thì Thạch Phong trong tay xuất hiện một cái thanh đồng đao, đồng nhiên quay người nhất đao chém đi xuống. Rất bình thường nhất đao, nhưng là tràn ngập ra băng lãnh sát phạt đao ý, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Cái này một cỗ sát ý tràn ngập trong lòng mọi người, bọn họ liền tựa như nhìn thấy một bóng người đứng tại mênh mông thi cốt bên trên, cùng cường giả chém giết ảo giác hình ảnh. Đao ý, đây là một cỗ cường đại đao ý, cường đại đến chợt vừa ra tay, tiêu khiến người xuất hiện ảo giác, phảng phất nhìn thấy máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi cốt huyết tinh khủng bố hình ảnh. Đây là một đạo âm vang tiếng va chạm, Mạc Lạc mấu chốt nhất thời khắc, sinh lòng hoảng sợ, dùng quạt lông thay thế thủ trưởng cùng thanh đồng đao chạm vào nhau. Tiếng va chạm đi qua, Mạc Lạc thần sắc tái nhợt, thân ảnh bị một cỗ sức lực lớn đẩy lui, trong tay quạt lông tại chỗ hóa thành một mịn, chiếu xuống mặt đất. Cái này quạt lông cũng không phải là vật phẩm trang sức, chính là tiên giai vũ khí, một mực là Mạc Lạc am hiểu nhất vũ khí một trong, bây giờ mới một hiệp, tiên giai vũ khí vỡ thành một mịn, cái này. Trong lòng của hắn rốt cuộc biết, chính mình gây như thế nào một cái địch nhân, nếu như vừa rồi Thạch Phong thừa cơ xuất thủ, đắc thế không tha người đối với hắn tiến hành sắc bén thủ đoạn, hắn giờ phút này sợ rằng sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Nhất đao đi qua, Thạch Phong trong tay thanh đồng đao biến mất, tay không nhìn xem Mạc Lạc, lạnh lùng nói, còn cửu trọng điện thánh địa đệ tử, chật chược, ngay cả ta phổ thông một chiêu cũng đỡ không nổi, quả nhiên là cho cửu trọng điện thánh địa mất mặt, ta nếu là ngươi, liền từ đó bế quan không ra, tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi tổn thất một kiện tiên giai vũ khí, đối với Mạc Lạc mà nói, đã là đau lòng vô cùng, hiện tại lại bị Thạch Phong ở trước mặt nhục nhã khinh miệt, hắn quả thực là lên cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp đem Thạch Phong giết chết. Thế nhưng là, đi qua vừa rồi một hiệp, hắn biết mình cũng không phải Thạch Phong đối thủ, dù là thi triển thần thông, áp trục võ kỹ cũng không được. Thạch Phong cái kia thanh thanh đồng đao, thực sự quá lợi hại, để cho hắn nhìn không thấu, cây đao này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, phẩm giai cao bao nhiêu, một chiêu liền chém nát hắn quả lông. Một phế vật, lần sau còn dám khiêu khích ta, đừng trách ta giết ngươi. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi hướng về đẳng cấp. Đi qua hắn vừa rồi một chiêu kia, rốt cuộc không ai dám khinh thị Thạch Phong, bọn họ không đơn giản kiêng kỵ Thạch Phong trong tay thanh đồng đao, càng thêm kiêng kỵ này cỗ sát phạt đao ý. Đao ý là một loại cũng huyền diệu ý cảnh, không có lĩnh ngộ đao ý võ giả, giống như lĩnh ngộ đao ý võ giả, thực lực hoàn toàn khác biệt. Liên giống với một cái yếu đuối bệnh nhân, giống như một cái khôi ngô đại hán, hai người cũng là trung nhân nhân, có thể thực lực so với khôi ngô đại hán, lại có một trời một vực. 333. Thạch Phong vừa xuống đến lầu 1, còn chưa đi ra, sau lưng truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay, một đạo mềm mại dễ nghe lời nói truyền đến, vị công tử này, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào, chẳng lẽ giết ta hộ vệ, cứ như vậy rời khỏi sao? Cái này bề ngoài như có chút bá đạo đi. Thạch Phong tựa như không nghe thấy, cước bộ vẫn như cũ, hướng phía ngoài cửa đi đến, nhưng mà giờ khắc này, trước đó một chiêu bị thua cho Thạch Phong mặc lạc, thân ảnh vọt tới, ngăn tại Thạch Phong trước mặt. "Tiểu tử, Bích Hà công chúa cha hỏi ngươi, đừng cho mặt mũi không cần mặt mũi." Mặc Lạc hừ lạnh, hắn biết Thạch Phong rất mạnh, vừa vặn nơi Đồ Long Thành, liền xem như thánh địa trưởng lao đến, đều muốn cho vương tộc ba phần mặt mũi. Mà Bích Hà công chúa, nhưng là đương kim đại hoang vương triều vương đế, thương yêu nhất công chúa. Nhìn xem Mặc Lạc này giữ tợn thần sắc, Thạch Phong nết miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, "Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần chọc ta, nếu không ta sẽ giết ngươi." Nói, Thạch Phong giơ tay lên, trực tiếp nhất trưởng đi qua, thi triển ra phục ma phái trấn phái võ kỹ, phái tâm trưởng. Thạch Phong tương đối am hiểu dùng đao, cũng không đại biểu hắn không biết hắn võ kỹ. Mặc Lạc ánh mắt kỳ biến, trước đó thần thông cảnh bước thứ 3 Hoàng Đại Trâm, cũng là bị Thạch Phong nhất trưởng cho trục chết, hắn tu vi cảnh giới cùng Hoàng Đại Trâm một dạng, nếu là bên trong một trường này, còn không phải ngọn củ tỏi. Hắn thân ảnh lùi lại, trong nháy mắt muốn giống như Thạch Phong kéo dài khoảng cách, tránh thoát một trường này võ kỹ. Mà Thạch Phong sau lưng Bích Hà công chúa, nhìn thấy một màn này lại hơi hơi nhíu mày, mặt trái xoan mặt mày hiện hiện một vòng thất vọng, tựa hồ Mặc Lạc giờ phút này cử động, để cho nàng rất thất vọng. Muốn chạy trốn? Một mà tiếp khiêu khích ta, coi ta dễ khi dễ sao? Thạch Phong hai tròng mắt chừng một cái, trên mặt hiện lên sắc ý, thân ảnh lóe lên, đuổi theo ra đi. Ngươi Mặc Lạc nghĩ không ra, Thạch Phong thực có can đảm ra tay với hắn, thất kinh bên trong, hắn giơ tay lên, thi triển ra gia tộc võ kỹ. Mặc Lạc một quyền đánh tới, quát to, ta cũng không tin, ngươi một trường này, còn có thể chống đỡ được ta Mặc gia thiên giai võ kỹ. Mặc gia chính là đại hoang vương triều vương đô bên trong vương công quý tộc, xem như vương đô bên trong tối cao cấp thế lực một trong, gia cảnh tích xúc cũng không phải là rất kém cỏi. Thiên giai võ kỹ Thạch Phong nhịn không được cười nhạo. Tiếng cười cũng chói tai, cùng đối phương một quyền này đập đến cùng một chỗ, trong nháy mắt đem đối phương đụng bay. Ngươi! Thạch Phong một trưởng này lực lượng như đại dương mênh mông, rơi vào Mặc Lạc trên nắm tay thì trên mặt hắn cuồng vọng cùng nụ cười, tại chỗ cứng đờ, bị hoảng sợ thay thế, hắn bỗng nhiên kêu to, còn không có la xong, thân thể liền đánh bay ra ngoài, rơi vào băng lánh lạnh trên đường phố. Giang rắc. Đường đi chính là đá hoa cương thạch đầu đắp lên mà thành, Mặc Lạc ném đi rơi trên mặt đất, liên đối lấy hắn phương viên ba trượng bên trong đá hoa cương toàn bộ vỡ vụn. Mới triệt tiêu Thạch Phong một trưởng này toái tâm trưởng uy lực. Phúc! Ngã trên mặt đất Mặc Lạc dáng người lung la lung lay đứng lên, còn không có đứng vững thân thể, liền nôn một miệng lớn máu tươi, tùy theo trên đường phố người qua đường, còn có Thạch Phong sau lưng võ giả, nhao nhao mắt thấy đến, Mặc Lạc tim ăn mặc phòng thân áo giáp, toàn bộ vỡ vụn, bộc lộ ra hắn lom xuống dưới lồng ngực. Ngươi! Thực có can đảm! Giết ta! Mặc Lạc lung la lung lay dùng tay chỉ Thạch Phong, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, khí tuyệt thân vong, không sợ. Mặc gia! Một phế vật, đánh không lại liền muốn dùng gia tộc tới dọa ta, ngươi cho ta tốt hủ dọa sao? Thạch Phong cất bước mà đi, hướng phía Mặc Lạc đi tới. Nhìn xem Thạch Phong từng bước một đi tới, chưa bao giờ sợ hãi qua Mặc Lạc, giờ khắc này bất thình lình cảm giác được kinh dị run rẩy, hắn run lẩy bẩy nói, ngươi, không được qua đây, không được qua đây. Trên đường phố, rất nhiều người qua đường cũng không biết làm sao một chuyện, không khỏi nhiều người lại nhận biết Mặc Lạc, cái này Mặc gia thiên chi kiêu tử, bởi vì hắn là Mặc gia cái này một con trai của đại gia chủ. Thế nào? Hiện tại biết sợ hãi. Một phế vật, còn cửu trọng điện thánh địa đệ tử, ngay cả ta nhất trưởng cũng đỡ không nổi, còn Mặc gia thiên giai võ kỹ. Ha ha! Thạch Phong một trận châm chọc khiêu khích, phi thường thất vọng. Đồng dạng là thiên giai võ kỹ, vì sao hắn thi triển đi ra, đối phương chẳng những không địch lại, còn trong nháy mắt trọng thương. Công tử, kính xin dừng tay, tha Mặc Lạc nhất mệnh. Mắt thấy muốn làm ra nhân mạng, Bích Hà công chúa không thể không đứng ra, một khi Mặc Lạc chết, nàng tuy nhiên không sợ, có thể cuối cùng có chút khó giải quyết. Ta nói các ngươi đây không phiền phức. Đánh một cái tới một cái, không về không đúng không? Coi ta dễ khi dễ lắm phải không là? Thạch Phong đông nhiên quay người, thái độ cũng không hữu hảo, nhìn chằm chằm cái gọi là Bích Hà công chúa, một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, tại chỗ quát lớn chế nhạo. Chương 173, gọi ta xuất ca. Một bộ màu xanh biếc long phượng hoa văn quần lụa mỏng Bích Hà công chúa, dung mạo kiều diễm như hoa, da thịt tuyết trắng, thân thể mềm mại thướt tha, có được một tấm vô cùng mịn màng khuôn mặt. Viếng thăm. Nàng nga mi cong cong, hơi hơi nhào động. Nhìn chăm chú Thạch Phong cái này một thân kỳ dị cách ăn mặc. Bích Hà công chúa cũng không kinh ngạc Thạch Phong thực lực, tương phản nàng càng hiếu kỳ Thạch Phong cái này một thân kỳ dị ăn mặc. Thạch Phong cho nàng cảm giác cường đại mà thân bí, ăn mặc quái dị mà hút người nhãn cầu, không để cho nàng cấm nhìn nhiều vài lần, thậm chí đối với hắn sinh ra không khỏi hảo cảm. Dù là Thạch Phong giết nàng hộ vệ, nàng cũng không có để ý. Thậm chí đối với Thạch Phong trọng thương Mặc Lạc, nàng cũng không có bao lớn ý kiến, như không phải kiêng kỵ Mặc gia, nàng thậm chí sẽ không mở miệng. Bởi vì Bích Hà công chúa biết được, Hoàng Đại Trâm người này cũng không phải là thực tình muốn bảo hộ nàng, mà Mặc Lạc cũng chỉ là một cái chỉ cho là người ái mộ. Công tử hiểu lầm. Bích Hà công chúa nhẹ giọng nói nhỏ, bước liên tục khoan thai đi vào Thạch Phong trước mặt, ngậm lấy mỉm cười, lời nói cười thản nhiên nói, tiểu nữ tử Bích Hà, không biết công tử xưng hô như thế nào. Thạch Phong tự nhiên không thể nói cho Bích Hà công chúa chính mình tên thật, cái này nếu là bại lộ tên thật, chỉ sợ không đến một khắc đồng hồ, người ở đây liền sẽ vây quanh hắn. Dù sao, hai năm trước Ma Huyết Thành sự tình, đến bây giờ còn một cái tra ra manh mối, nếu như hắn bại lộ tung tích, Đại Hoang Vương triều vương tộc nhất định sẽ tìm kiếm hắn. Nếu như không chiếm được vô cùng xác thực đáp án, như vậy sự tình liền sẽ vượt qua tưởng tượng. Ngươi có thể gọi ta xuất ca. Thạch Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, đón Bích Hà công chúa hiếu kỳ ánh mắt, không kiêng nể gì cả dò xét nàng dáng người. Thạch Phong không thể không thừa nhận, Bích Hà công chúa rất mỹ lệ, đặc biệt là trên người nàng phát ra cái kia thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Cỗ này mùi thơm cơ thể mang theo điểm nhàn nhạt ô mai vị, còn có một cỗ rất đặc biệt vị đạo, tựa như là nữ hải tử mới có chim non mùi thơm. Mùi vị này, Thạch Phong lần thứ nhất ngửi được, trước kia hắn tiếp xúc qua nữ hải tử đều không có mùi vị này. Thạch Phong hít sâu một cái, lộ ra một tia hưởng thụ cùng tham lam. Xuất ca. Bích Hà công chúa khuôn mặt cứng đờ, bị Thạch Phong câu nói này đánh bại. Thạch Phong xác thực dáng dấp mặt mũi thanh tú, thể phách trắng kiện, ánh sáng mặt trời mà đổi thành loại, xem như cái xuất ca. Thế nhưng là, Thạch Phong câu nói này, rất rõ ràng là đang nhạo báng nàng, cái này khiến Bích Hà công chúa trong lòng tức giận. Làm sao? Ta dáng dấp không đẹp trai sao? Thạch Phong nhìn thấy Bích Hà công chúa sắc mặt cứng ngắc, cười hắc hắc, nụ cười có chút ác tha, cũng đúng, ta này tấm hình tượng xác thực cùng các ngươi thẩm mỹ quan có chút khác biệt, nhưng là, ta rất có mị lực, như thế nào, có phải hay không mê bên trên ta, bị ta thực lực cường đại chinh phục. Trên đường phố võ giả, nghe được Thạch Phong lời nói này, hoàn toàn không thể bình tĩnh, đặc biệt là Bích Hà công chúa người theo đuổi, xem Thạch Phong ánh mắt, tràn ngập địch ý, còn có nồng đậm kinh thường. 92KS. Xuất ca. Mị lực. Thạch Phong xác thực rất mạnh, thế nhưng là giống như xuất ca, vẫn còn có chút không sang bên. Thực Thạch Phong cũng có thể lý giải, bởi vì hắn phát hiện, cái thế giới này cái gọi là xuất ca, thực là tiểu bạch kiểm loại hình. Bích Hà còn tưởng rằng có thể may mắn kết bạn công tử, nhìn tới Bích Hà công chúa trong lòng đã sớm tức điên phổi, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng khuôn mặt gạt ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, ngươi trọng thương mặc lạc, không trốn nữa đi, đoán chừng không ra một canh giờ, liền sẽ có người tới tìm ngươi phiền phức. Thạch Phong đối với Bích Hà công chúa ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, chính mình giết nàng cái kia đốt đốt ép người, hoàn cố ương ngạnh hộ vệ, còn có trọng thương nàng bằng hữu mặc lạc, nàng chẳng những không có xuất thủ lấy lại danh dự, còn tốt nói tốt lời nói. Cái này khiến Thạch Phong cảm thấy hiếu kỳ, Bích Hà công chúa đến tột cùng là như thế nào một người? Phiền phức. Cho cười, ta xưa nay không sợ phiền phức, người nào đến, ta giết không tha. Thạch Phong cười khẽ, cất bước liền muốn rời đi nơi này. Đáng tiếc, Thạch Phong còn chưa đi xa, đã có người tới tìm Thạch Phong phiền phức, tới so tất cả mọi người tưởng tượng phải nhanh. Mặc Lạc làm Vương Đô Mặc gia, con trai của đương đại gia chủ, nhi tử bị đánh thành trọng thương, Mặc gia tự nhiên rất nhanh liền biết được. Đặc biệt là chạy tới Mặc gia cương giả, thăm dò Mặc Lạc thương thế trên người, biết được Mặc Lạc thương thế nghiêm trọng, xương sườn bị vỡ nát đứt gãy liền không nói, trái tim cũng bị hao tổn, có một cỗ cường đại thần bí lực lượng tiềm phục tại trái tim bên trong. Cỗ lực lượng này không ngừng phá hư Mặc Lạc trái tim sinh mệnh lực, để cho Mặc Lạc nhịp tim đập càng phát ra yếu đuối. Mặc gia võ giả dự đoán, trừ phi có giới vương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không Mặc Lạc sống không quá 10 ngày liền sẽ trái tim khô héo mà chết. Mặc gia chạy tới vị võ giả này, gọi là Mặc Kích, chính là Mặc Lạc thân thúc thúc, cũng là Mặc gia cánh tay thứ 3, thối giới cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Loại thực lực này, tại Đồ Long nội thành, cơ hồ có thể đi ngang, bởi vì Đồ Long thành trừ bỏ mấy gia tộc lớn gia chủ bên ngoài, vô năng năng lượng địch nổi thối giới cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Xuất sinh, ngươi tất nhiên dám đối với cháu của ta dưới như thế thủ đoạn thâm độc, ta Mặc Kích nếu là không giết ngươi, có gì tôn nghiêm đối mặt anh ta. Mặc Kích đem Mặc Kích để vào tự thân trong thần giới, mới đến ngăn cản Thạch Phong. Mặc Kích đứng tại Thạch Phong trước người 10 mét bên ngoài, dùng một đôi băng lánh mắt lạnh lẽo chỉ riêng khóa chặt Thạch Phong, này băng lánh ánh mắt, tựa hồ có thể đem Thạch Phong thiên đao vạn quả. Mặc Lạc chính là Mặc Kích anh ruột nhi tử, cũng là Mặc Kích thân chất tử, biết được Mặc Lạc người bị cái này trọng thương, trong lòng của hắn tức giận sát khí, tựa như núi lửa bạo phát, biển động đánh tới, nhất định phải đem Thạch Phong thiên đao vạn quả mới có thể giải hận. Giờ này khắc này, Thạch Phong vẫn được đi tại trên đường phố, con đường này thông hướng thành môn, Thạch Phong đi ở trên đường phố trung tâm, nhìn về phía trước ngăn chặn hắn đường đi trung niên võ giả, thần sắc có chút ngưng trọng. Đối phương nhìn như trung niên phong thái, nhưng là Thạch Phong biết, cái này Mặc Kích nhất định trên 100 tuổi không thôi. Ngươi muốn theo cổ ma học viện là địch sao? Thạch Phong không sợ hãi không hoảng hốt, tại bốn phía người qua đường cười trên nỗi đau của người khác bên trong, xuất ra một khối lệnh bài, đối Mặc Kích lạnh lùng nói, Mặc Lạc biết rõ ta là cổ ma học viện đệ tử, còn không ngừng ép ta xuất thủ, muốn giết ta, ta ngay từ đầu cũng đã nói, không cần ý đồ chọc ta, nếu không ta sẽ giết hắn. Nhìn xem Thạch Phong trong tay lệnh bài, Mặc Kích thần sắc nặng nề, cổ ma học viện thánh địa hắn sắc thực khiêu khích không thể chơi vào, Mặc gia tại Vương Đô bên trong sắc thực cường đại gia tộc, nhưng so với cổ ma học viện, tùy tiện một trưởng lão nhảy ra, đều có thể diệt đi Mặc gia. Đây tuyệt đối không phải nói đùa, cổ ma học viện mỗi một cái trưởng lão, đâu có loại thực lực này. Liền xem như Đại Hoang Vương triều vương đế, nhìn thấy cổ ma học viện trưởng lão, đều muốn tôn trọng ba phần, không dám quá mức làm cản. Đương nhiên, cổ ma học viện trưởng lão cũng không dám tùy tiện làm tức giận Đại Hoang Vương triều vương đế. Đại Hoang Vương triều tồn tại tuế nguyệt rất dài, lịch đại vương đế còn sống, nói chuyện tích xúc xác thực không bằng cổ ma học viện, nhưng là cổ ma học viện cũng sẽ không tùy tiện trêu ra tử địch. Thế nhưng là Mặc Kích kiêng kỵ là cổ ma học viện trưởng thế hệ trước, mà không phải Thạch Phong. Mặc ra xác thực không bằng cổ ma học viện, có thể đem hết toàn lực, liền xem như cổ ma học viện một vị trưởng lão đích thân tới cũng không dám tùy tiện đắc tội. Vì vậy Mặc Kích cũng không thèm để ý Thạch Phong thân phận, mà lại Mặc Lạc thân phận cũng không cần Thạch Phong kém bao nhiêu, chính là cửu trọng điện thánh địa đệ tử, vung thân phận giống như Thạch Phong bất phân cao thấp. Tiểu tử, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ cần ngươi năng lượng tiếp được ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Mặc Kích lạnh lùng nói, khép mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong, tựa hồ chỉ muốn Thạch Phong dám chạy trốn, hắn liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đem Thạch Phong chém giết. Lời vừa nói ra, Thạch Phong tại chỗ cười ha ha, bị đối phương câu nói này làm để, hắn nhịn không được phản bác giễu cợt, giễu cợt nói, các ngươi Mặc gia thật sự là một đám đồ vô sỉ, Mặc Lạc một mà tiếp khiêu khích ta, bị ta đả thương chỉ còn nửa cái mạng về sau, ngươi cái này làm thúc thúc nhảy ra, muốn ta hạ độc thủ, còn hết lần này tới lần khác trang hiên ngang lẫm liệt, cùng ta giả trang cái gì? Không phải liền là muốn giết ta sao? Muốn giết ta liền động thủ, giả trang cái gì diện mạo bờ nói nhưng. Thối giới cảnh tu vi, một bàn tay liền là đủ đem thần thông cảnh trục chết, lời này của ngươi, tựa như là đánh giám, hương ngụy, bị hội. Hắn chơ chén cười lạnh, tiếng cười cũng trói thai, trên đường lạ lẫm võ giả, nghe cũng nhịn không được cười nhạo. Những võ giả này cho rằng, Thạch Phong thực sự thật ngông cuồng, quả thực là không coi ai ra gì, ngay cả thối giới cảnh võ giả đô không để tại mắt bên trong, hắn đây không phải muốn chết, đây là cái gì? Mặc Kích thần sắc tái nhợt, bị Thạch Phong dạng này nhục mạ, xấu hổ. Nhất định cũng là ngay trước mặt mọi người, hung hăng rút hắn bàn tay, để cho hắn khó xử mất mặt. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Mặc Kích quát chói tai, dậm chân hướng đi Thạch Phong, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ngươi hẳn phải biết, gây nhất tôn thối giới cảnh tu vi cường giả, là như thế nào một cái kết cục. Kết cục gì? Thạch Phong cũng không phải chưa từng giết thối giới cảnh võ giả, chỉ có điều. Như Mực Kích dạng này tu vi, hắn thật đúng là chưa từng giết. Nhưng là, như là đã gây, Thạch Phong liền sẽ không e ngại, mặc dù biết đối phương rất mạnh, cũng không đại biểu Thạch Phong sẽ thúc thủ chịu trói, mặc cho đối phương xâm lược. Ta khuyên ngươi, vẫn là nghĩ lại mà làm sao, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Thạch Phong khỏe miệng hơi bệnh, ngầm lấy cao thâm mặt chắc nụ cười, hát hát nói, cổ ma học viện chấn không được ngươi, không biết Hoàng đế Sơn Thánh Địa, có thể hay không chấn được ngươi, cùng ta so thân phận, so tích xúc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng đế Sơn Thánh Địa. Mặc Kích vừa định xuất thủ, nghe được Thạch Phong lời này, cước bộ im bặt mà dừng. Cổ ma học viện còn không phải cũng đáng sợ, nhưng nếu như là Hoàng đế Sơn Thánh Địa, này hoàn toàn không giống nhau. Hoàng đế Sơn Thánh Địa chính là Đông Hoang mạnh nhất thánh địa, cũng là trừ bỏ Đông Hoang đế triều bên ngoài, thế lực tối cường. Đông Hoang đế triều cùng Hoàng đế Sơn Thánh Địa quan hệ rất vi diệu, ai dám khiêu khích Hoàng đế Sơn Thánh Địa thì tương đương với khiêu khích Đông Hoang đế triều, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi muốn dùng Hoàng đế Sơn Thánh Địa trấn trụ ta? Cho cười, bằng như ngươi loại này rác rưởi, làm sao có khả năng là Hoàng đế Sơn Thánh Địa đệ tử, mà lại, Hoàng đế Sơn Thánh Địa không ở Đại Hoang Vương triều bên trong chiêu người, lời này của ngươi, lừa người khác, lừa gạt không ta. Mặc Kích não hải tâm tư bách chuyển, rất nhanh liền phân tích ra, Thạch Phong giờ phút này biết chạy không thoát, muốn mượn nhờ Hoàng đế Sơn Thánh Địa danh tiếng chấn trụ hắn. Đáng tiếc, hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương lời này độ tin cậy. Xem ra, hôm nay không bại lộ thân phận, một kiếp này thật có chút tránh không khỏi. Thạch Phong thở dài, bằng hắn hiện tại thủ đoạn, muốn giết Mặc Kích cường giả này, xác thực cũng khó khăn, có thể chạy chối chết, có vẻ như đối với hắn chuyến này không có nửa điểm chỗ tốt. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể bại lộ thân phận chân thật, làm cho đối phương không dám động đến hắn. Thế nhưng là, bại lộ thân phận sau khi phiền phức cũng khó giải quyết, nhưng là cân nhắc hai cái này, Thạch Phong vẫn cảm thấy, giờ phút này không dễ bại lộ thực lực, nếu không chỉ là rước lấy càng nhiều phiền phức. Dù sao, trước khi đến Thạch Phong liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyến này vô cùng có khả năng sẽ bại lộ thân phận. Thế nào, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta sẽ để ngươi chết thống khoái điểm, nếu không Mặc Kích hướng đi Thạch Phong, thái độ kiêu căng, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Phản phất, hắn đã ăn chắc Thạch Phong. Nhưng mà sự tình dù sao là vượt quá tưởng tượng, ngay tại tất cả mọi người coi là Thạch Phong muốn thúc thủ chịu trói, mặc cho Mặc Kích xâm lược thì Thạch Phong lại cười lạnh nói, ta gọi Thạch Phong, không biết ngươi còn dám hay không xuống tay với ta, Hoàng đế Sơn Thánh Địa thập nhị trưởng lão một trong, từ Tử Hiên đồ đệ, không biết cái thân phận này, có thể hay không chấn được ngươi. Chương 174, một câu nói nhắc lên phong ba. Thạch Phong. Cái tên này hai năm trước, thanh danh hiển hách, Đại Hoang Vương triều bên trong, cơ hồ có thể nói không người không hiểu. Đây hết thảy cũng là bởi vì Thạch Phong hai năm trước tại Ma Huyết Thành sông đại họa, Ma Huyết chiến trường bởi vì hắn mà sụp đổ, phá hư thượng cổ cường giả bố cục, cuối cùng một tòa cung điện từ dưới đất toát ra. Địa chỉ phản lấy niệm mũi tên đông nam võng văn bên trong kỳ so mũi tên tây nam. Ma huyết thành chính là thượng cổ thời đại còn sót lại thành trì, thần bí mà quỷ dị, đại hoang vương triều một chút cường đại gia tộc hoặc là thế lực, đều biết ma huyết thành cũng quỷ dị. Mà khi ma huyết chiến trường sụp đổ, ma huyết thành biến thành một tòa phế tích thì đại hoang vương triều sở hữu thế lực cao tầng, đâu ngồi không yên. Đặc biệt là biết được, ma huyết chiến trường phá nát về sau, có một tòa cung điện từ dưới đất xuất hiện, cuối cùng bay đi, đại hoang vương triều tất cả mọi người, đô khủng hoảng bất an. Thế là, Thạch Phong cái tên này, xuất hiện tại các đại thế lực cao tầng cường giả trên bàn, sau cùng truyền khắp tất cả mọi người trong hai. Dù là thời gian qua đi 2 năm, Thạch Phong cái tên này, vẫn là không có để cho người ta quên. Mặc Kích nghe được Thạch Phong hai chữ này thì đồng tử một trận co rút nhanh, lộ ra kinh hãi cùng rung động. 2 năm trước, ma huyết thành sụp đổ hóa thành phế tích, sau đó có người phát hiện, ma huyết thành mấy đại cường giả tự dưng vẫn lạc, bên trong liền có Bành Vương gia một nhà, còn có Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Thậm chí, ngay cả ma huyết thành thành chủ, còn có người thủ hộ đô bản thân bị trọng thương. Phổ thông võ giả chết liền là chết, có thể Bành Vương gia cùng Phong Vũ lâu lâu chủ không giống nhau, hai người này thân phận tương đối đặc thù. Bành Vương gia, đương kim đại hoang vương triều vương tộc. Phong Nguyệt lâu lâu chủ, chín đại thánh địa một trong, bần dân quật võ giả. Để cho hai người này vẫn là kẻ cầm đầu, bị đại hoang vương triều vương tộc nhận định là Thạch Phong. Chậc chậc, nguyên lai là ngươi. Mặc Kích não hải trong nháy mắt bắt chuyển, nghị thông suốt bên trong nguyên do về sau, nhịn không được cười ha ha. Thạch Phong, ngươi nếu là không bại lộ thân phận, nói không chừng còn có một tia sinh cơ, nhưng bây giờ ngươi chỉ có đường chết một đầu. Coi như Mặc Kích không động thủ, đại hoang vương triều vương tộc người cũng sẽ động thủ, thậm chí có khả năng ngay cả Phong Nguyệt lâu cũng sẽ động thủ. Dù sao ma huyết thành Phong Nguyệt lâu lâu chủ, nhưng bởi vì Thạch Phong mà vẫn lạc, chuyện này tự nhiên không thể cứ như vậy không. Mặc Kích thế nhưng là biết, ma huyết thành Phong Nguyệt lâu lâu chủ vẫn lạc về sau, chuyện này chấn động bần dân quật, nghe nói bần dân quật một vị nào đó trưởng lão còn giận tí mặt, kêu gào nhất định phải giết Thạch Phong. Hoàng đế Sơn Thánh địa trưởng lão đồ đệ, ngươi cũng dám giết sao? Thạch Phong nhếch miệng cười một tiếng, dậm chân đi vào Mặc Kích trước người, hắc hắc nói, ta có phải hay không từ Tử Hiên đồ đệ, chuyện này trong lòng các ngươi đâu có đáp án. 2 năm trước Hoàng đế Sơn Thánh địa từ Tử Hiên tự mình đến qua trấn Ma Thành, nếu như ngươi không tin, có thể đến hỏi Đại Hoang Vương triều vương đế. Tuy nhiên sư phụ trước khi đi không có nói Thạch Phong, hắn đi trấn Ma Thành loại này nơi hẻo lánh làm gì, có thể về sau thú ma lăng hung ác triều bạo phát, sư phụ lưu tại trên người hắn một đạo thần niệm, lại mơ hồ để lộ ra một tia tin tức. Sư phụ đi trấn Ma Thành thực là chạy thú ma lăng mà đi, vì vậy chuyện này nhất định là Hoàng đế Sơn Thánh địa phái sư phụ đến, mà thú ma lăng ở vào Đại Hoang Vương triều bên trong, Đại Hoang Vương triều vương đế một đạo lý không biết chuyện này. Mặc Kích sầm mặt lại, có chút tức giận, tuy nhiên Thạch Phong lại nói rất đúng, chuyện này hắn xác thực biết được. Đồng thời, 2 năm trước từ khi Thạch Phong sau khi mất tích, Đại Hoang Vương triều vương đế tựa hồ còn giận tím mặt, trong lòng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Bởi vì, Thạch Phong là Hoàng đế Sơn Thánh địa từ Tử Hiên đồ đệ, chuyện này vương đế phi thường rõ ràng, Thạch Phong sinh tử hay không, thực vương đế cũng không thèm để ý, có thể hết lần này tới lần khác theo Hoàng Vạn Duệ nói, Thạch Phong là tại hắn truy tung dưới vẫn lạc. Hoàng Vạn Duệ trộn rộn ở bên trong, Thạch Phong vì vậy mà chết, liền giống như vương đế có quan hệ, dù sao Hoàng Vạn Duệ là hắn phái đi điều tra Thạch Phong. Thạch Phong, hiện tại ta xác thực không dám giết ngươi, bất quá. Phong Nguyệt lâu liền khó nói, còn có Mặc Kích một mặt không cam lòng, hắn biết giờ phút này nếu như dám ra tay giết Thạch Phong, gia tộc của hắn giống như hắn, đều sẽ khó từ tội trạng. Hoàng đế Sơn Thánh địa giống như cổ ma học viện thánh địa không giống nhau, sở hữu đại hoang vương triều bên trong thế lực đều biết, Ninh gây cổ ma học viện, đừng chọc Hoàng đế Sơn Thánh địa. Nhưng là, mặt ngoài hắn không dám giết thủ Thạch Phong, có thể vụ trộm, không lộ ra dấu vết đem Thạch Phong xử lý, thần không biết quỷ không hay, Thạch Phong sư phụ truy tra hỏi tội hạ xuống, cũng không làm gì được hắn. Cút. Thạch Phong bĩu môi, thần sắc ngạo mạn, dùng kiêu căng khinh thường giọng điệu nói, cái gì chó ma Phong Nguyệt lâu, coi ta cái gì cũng không biết sao? Bần dân quật sản nghiệp, hừ, bần dân quật cũng là một cái táng tận lương tâm chó má thế lực, chuyên môn hám hại lừa gạt trộm, để người ta hải tử từ nhỏ bắt cóc, bồi dưỡng thành Phong Nguyệt lâu nhạc kỹ, hoặc là gián điệp, đưa vào đến các đại thế lực hoặc trong vương cung, chậc chậc. Nói đến các ngươi Mặc gia thật đáng thương, các ngươi gia tộc bên trong một chút nữ nhân, nói không chừng cũng là bần dân quật gián điệp. Thạch Phong câu nói này, có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời vừa nói ra, Mặc Kích tại chỗ sắc mặt kỳ biến. Phong Nguyệt lâu tình huống, hắn xác thực rõ ràng, có thể Thạch Phong nói bần dân quật bồi dưỡng gián điệp, đưa vào các đại gia tộc, chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Bất luận Thạch Phong lời này là thật là giả, trong lòng của hắn đâu có một tia nghi vấn. Nếu như Thạch Phong nói làm thật, như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Mặc Kích thần sắc tái nhợt, kinh hoàng bất an, Thạch Phong cười, nụ cười cũng rực rỡ. Hắn sở dĩ đem chuyện này để lộ ra đến, con mắt chính là vì phá vỡ bần dân quật, hắn đối với cái này cái gọi là chín đại thánh địa một trong, phi thường căm ghét cùng phỉ nổ. Bốn phía mọi người một trận xôn xao, Thạch Phong câu nói này, nhất định quá chấn động lòng người, nếu như là thật, có thể thấy được bần dân quật dã tâm cự đại, muốn nhúng chàm thiên hạ các nơi thế lực. Mọi người về thăm nhà một chút, trong nhà các ngươi thê tử, thân phận bối cảnh phải chăng sạch sẽ, còn có trong nhà phải chăng không khỏi rượu không thấy thứ gì, lại hoặc là người nào không khỏi rượu chết. Thạch Phong nhìn qua bốn phía mọi người, hắn quyết định muốn đem Vương Đô, Đồ Long nội thành nước, cho hoàn toàn quay đủ, chỉ có dạng này hắn mới có thể cứu ra Tinh San San.
Không tốt, ta nhớ tới, ta đại ca luôn luôn không tệ với ta, có thể từ khi ta cưới vợ về sau. Ta đại ca không khỏi rượu chết.
Hoàng bét, bần dân quật lang tâm cầu phế. Chắc không được ta gia tộc tiên giai võ kỹ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa.
Bần dân quật, Phong Nguyệt Lâu.
Ta muốn giết các ngươi những này cẩu tạp chủng.
Thạch Phong câu nói này, tựa như là mở ra trong lòng mọi người nghi hoặc, đem bọn hắn trong lòng trăm bề không được hiểu biết địa phương, cần Phong Nguyệt Lâu, bần dân quật liên hệ với nhau.
Thế là, không đến một khắc đồng hồ, Đồ Long Thành hoàn toàn ồn ào sôi trào lên, dần dần, cỗ này bạo động hướng phía Vương Đô lan tràn mà đi.
Mặc kệ đi, hắn không dám ở đối với Thạch Phong động thủ, chí ít mặt ngoài không dám, nếu không mặc ra sẽ có đại nan.
Mà lúc này, Thạch Phong cũng rời đi Đồ Long Thành, tiến về Vương Đô, mà tại hắn đi Vương Đô trong khoảng thời gian này, Đồ Long Thành rất nhiều gia tộc chết oan án, cuối cùng chân tướng rõ ràng, sự tình như Đa Phong nói, gia tộc bọn họ bên trong một chút gia đình nhà gái thuộc, thật có vấn đề.
Đi qua khảo tra, một số võ giả biết được vợ mình, thật sự là bần dân quật phái tới gián điệp, con mắt cũng làm mưu đoạt gia tộc bọn họ võ kỹ, tu luyện bí tịch, đến sau cùng trưởng khống gia tộc này cho mình dùng.
Biết được thật nghĩ về sau, Đồ Long nội thành Phong Nguyệt Lâu, tại chỗ bị vây quanh, dòng giã hơn ngàn cái thần thông cảnh, mười mấy cái thối giới cảnh võ giả, ngăn chặn Phong Nguyệt Lâu.
Mà lúc này, Thạch Phong đã đi tới Vương Đô.
Đại Hoang Vương triều Vương Đô, phồn hoa nhất hương thịnh thành trì.
Thành môn đóng giữ lấy thủ vệ, tiến vào bên trong cần thân phận đăng ký, ghi chú do bối cảnh lai lịch.
Thạch Phong đi vào Vương Đô chỗ cửa thành thì không cần hắn bẩm báo thân phận, canh giữ ở chỗ cửa thành thủ vệ, liền lễ độ cung kính mời Thạch Phong đi vào, đồng thời nói cho hắn biết, Vương Đế mời hắn đi một chuyến Vương Cung.
Ngươi nói cái gì, Vương Đế mời ta đi Vương Cung?
Thạch Phong nghe được cái này thủ vệ lời nói thì cũng sững sờ thần.
Là mời, mà không phải triệu kiến.
Mời hàm nghĩa quá lớn, đại biểu cho Vương Đế đem hắn đặt ở cùng một cái thân phân địa vị bên trên, không dám đối với hắn có bất kỳ khinh miệt.
Nếu như là triệu kiến, Thạch Phong vẫn không cảm giác được đến kinh ngạc, có thể mời hắn, cái này có chút suy nghĩ không thấu bên trong ngụ ý.
Đúng, Vương Đế mời ngươi đi Vương Cung một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng.
Cái này thủ vệ cũng không phải là thủ thành hộ vệ, mà chính là trước đây không lâu, Vương Đế biết được Thạch Phong xuất hiện tại Đồ Long Thành, còn có Thạch Phong vạch trần bần dân quật âm như quỷ kế về sau, Vương Đế phái ra 4 cái cấm vệ quân, tại 4 cái trong cửa thành các loại, một khi Thạch Phong xuất hiện, lập tức mời Thạch Phong tiến vào Vương Cung thương lượng chuyện quan trọng.
Thạch Phong nhíu mày, thực sự đoán không ra, Vương Đế tìm hắn có chuyện gì tình, dù sao hắn cũng không nhận biết Vương Đế.
Có thể chờ hay không nhất đẳng, ta muốn đi gặp một người.
Thạch Phong nói khẽ, hắn cũng không muốn lập tức đi Vương Cung, mà chính là muốn đi Phong Nguyệt Lâu một chuyến.
Nếu như Tinh San San thật tại Vương Đô, hắn đến, một đạo lý không đi tìm nàng, dù sao mình thế nhưng là đã đáp ứng Tinh San San, nhất định sẽ đem nàng từ Đao Sơn Hỏa Hải bên trong cứu ra.
Cấm vệ quân hậu đình lẫm mày rậm sâu nhỏ, không có lập tức trả lời Thạch Phong.
Bình thường võ giả, nghe được Vương Đế mời, tự nhiên là cao hứng không được, ước gì lập tức tiến vào Vương Cung.
Nhưng mà, Thạch Phong tựa như không tình nguyện một dạng, dù là Vương Đế mời, cũng phải lạnh một chút mới cam tâm.
Quên, dù sao Vương Đế nói, không thể miễn cưỡng Thạch Phong, dù sao chỉ cần có thể mời đến Thạch Phong đi Vương Cung, hắn sự tình, cùng ta vì sao quan.
Hậu đình lâm trong lòng suy nghĩ, chuyện này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, dù sao hắn chỉ cần đem Thạch Phong đưa đến Vương Cung Vương Đế trước mặt, hắn sự tình, không có quan hệ gì với hắn, dù sao Thạch Phong thân phận không tầm thường, hắn không thể chơi vào.
Có thể, đi thôi.
Hắn thấp giọng nói ra, sau đó liền giống như một cái tôi tớ một dạng, đi theo sau lưng Thạch Phong.
Mang ta đi Vương Đô Phong Nguyệt Lâu.
Thạch Phong mở miệng nói, hắn muốn đi gặp Tinh San San.
Hậu đình lẫm gật gật đầu, chỉ huy Thạch Phong hướng phía Vương Đô thành đông chỗ đi đến, mà còn chưa tới Phong Nguyệt Lâu, Thạch Phong sau lưng lại nhiều 3 người.
3 người này cũng là cấm vệ quân, phân biệt canh giữ ở hắn 3 cái thành môn, đạt được hậu đình lẫm thông chi về sau, bọn họ lập tức chạy tới, chuẩn bị cùng một chỗ hộ tống Thạch Phong tiến vào Vương Cung.
Vương Đô Phong Nguyệt Lâu ở vào thành đông trung cấp, quy mô cùng bố cục hoàn toàn không phải Ma Huyết thành Phong Nguyệt Lâu có thể sánh ngang, xa 2 cây số khoảng cách, Thạch Phong liền thấy một tòa cao đến hơn 200 mét lầu các, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra phi thường dễ thấy.
Thạch Phong mang theo rung động, từng bước một hướng đi Phong Nguyệt Lâu, còn không có tới gần Phong Nguyệt Lâu, đại khái còn có xa 50 mét, liền phát hiện Phong Nguyệt Lâu bị một đám người vây quanh, không ngừng kêu gào gọi Phong Nguyệt Lâu lâu chủ đi ra nhận lấy cái chết.
Phát sinh cái gì?
Thạch Phong hiếu kỳ cùng mơ hồ, làm sao này nhiều người vây quanh Phong Nguyệt Lâu, tựa hồ muốn cân Phong Nguyệt Lâu làm một dạng.
Phát sinh cái gì?
Hậu đình lâm cái này 4 cái cấm vệ quân, nhao nhao á khẩu không trả lời được, dùng im lặng đến ánh mắt nhìn xem Thạch Phong. Phong Nguyệt Lâu giờ phút này sở dĩ bị vây quanh, hoàn toàn cũng là bởi vì Thạch Phong tại Đồ Long nội thành một câu nói mà tạo thành.
Những võ giả này cũng là gặp phải Phong Nguyệt Lâu giết hại gia tộc, bây giờ những gia tộc này võ giả, bọn họ cũng không hận Phong Nguyệt Lâu vô tội thiếu nữ, ngược lại thống hận Phong Nguyệt Lâu lâu chủ,
muốn đem hắn bước đi ra, thiên đao vạn quả.
Hậu Đình Lâm cười khổ nói,
thiên đao vạn quả.
Thạch Phong khỏe miệng một trận run rẩy, bị hù dọa.
Chương 175, cậu nhãn coi thường người.
Phong Nguyệt Lâu trong trong ngoài ngoài bị võ giả vây quanh, những võ giả này, đại bộ phận là thần thông cảnh, thối giới cảnh.
Phục chế bản địa chỉ xem.
Thạch Phong đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, khỏe miệng phát ra nụ cười quỷ dị.
Có đôi khi, một câu nói cũng đủ để kích động nhân tâm, tại nhân loại trong lòng chôn xuống một cái cừu hận chủng tử, chỉ cần thời cơ chín muồi, hạt giống này liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành.
Trưởng thành đến đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Có dạ tâm, cũng không đáng sợ, cũng không làm cho người chán ghét, có thể hết lần này tới lần khác bần dân quật phương pháp làm cùng thủ đoạn, để cho Thạch Phong phỉ nhổ cùng căm hận.
Từ nhỏ bắt cóc tiểu hải tử, bồi dưỡng thành gián điệp cùng nhạc kỹ, chuyên môn vì là bần dân quật thu hết thiên hạ các nơi võ kỹ, công pháp bí tịch, thậm chí tài nguyên tu luyện.
Không chỉ như thế, còn phá hư người ta gia tộc, khiến cho một chút vô tội gia đình, thê ly tử tán, nhà không thành nhà.
Cũng không phải là nói Thạch Phong muốn giúp đỡ chính nghĩa, có thể tất nhiên gặp được, hắn đương nhiên sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát.
Bần dân quật tồn tại, cũng là một khỏa ưu ác tính, không đem đối phương diệt đi, không chừng ngày nào bần dân quật thủ, sẽ nhúng chàm đến bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí thiên đao trong môn.
Những võ giả này, cũng là người bị hại, đặc biệt là cưới vợ, sinh ra hài tử, đã không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể đem nộ hỏa phát tiết đến Phong Nguyệt Lâu trên thân.
Hậu Đình Lâm cười khổ, bọn này võ giả cơ hồ cũng là có thê nhi người, coi như không có sinh con dưỡng cái, bọn họ cũng sẽ không đối tự thân thê tử ra tay.
Bởi vì, bọn họ biết, vợ mình mặc dù là bần dân quật người, nhưng cũng là người bị hại, từ nhỏ bị bắt cóc, không biết phụ mẫu là ai, liền bị bắt cóc bồi dưỡng thành gián điệp, tiềm phục tại các đại thế lực bên trong.
Nếu là người đáng thương, cần gì phải khó xử người đáng thương?
Hắc hắc, ta ác thế lực, bản thân nên bị diệt trừ, chẳng lẽ lại các ngươi hy vọng chính mình ngày nào đó tỉnh lại, hài tử bị người bắt cóc bồi dưỡng thành gián điệp, hoặc là nhạc kỹ cho người ta phát tiết sao?
Thạch Phong cười nhạo, người trong thiên hạ càng là căm hận Phong Nguyệt Lâu, hắn càng là cao hứng, chỉ có dạng này mới có thể không phí chút sức lực, mượn nhờ thiên hạ võ giả, liền có thể canh chừng Nguyệt Lâu diệt đi, thậm chí phá hư bần dân quật tâm như quỷ kế.
Cái này bốn cái cấm vệ quân tại chỗ thần sắc căm trầm, xác thực, bọn họ đều là có thê nhi gia đình người, ai cũng không hy vọng ngày nào đó tỉnh ngủ phát hiện nữ nhi không thấy, thậm chí phát hiện mình thê tử thực là người khác nhà từ nhỏ bị bắt cóc bồi dưỡng thành gián điệp vô tội.
Phong Nguyệt Lâu đại môn bị ngăn chặn, tất cả mọi người muốn đi bên trong phong đi, làm sao Phong Nguyệt Lâu là bần dân quật sản nghiệp, tương đối không đơn giản, cả tòa lầu các có trận pháp che chở, muốn xông phá Phong Nguyệt Lâu đại môn tương đối không dễ dàng.
Cấm vệ quân làm việc, tất cả mọi người nhượng bộ.
Nhìn xem Thạch Phong muốn đi đi qua, Hậu Đình Lâm đông nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh che lại tất cả mọi người, nghe xong là cấm vệ quân, sở hữu võ giả tại chỗ tỉnh táo lại.
Vương đô bên trong, ai lớn nhất?
Không thể nghi ngờ, vương đế lớn nhất.
Mà vương đế thủ hạ cấm vệ quân, lại chỉ nghe vương đế một người điều khiển, bây giờ cấm vệ quân xuất hiện, mang ý nghĩa cái này giống như vương đế có quan hệ.
Tại vương đế bên trong, giống như vương đế là địch, cũng chỉ có một cái kết cục.
Một câu nói, Thạch Phong liền thấy đám người này đống nhiên nhượng bộ ra một con đường, nối thẳng Phong Nguyệt Lâu cửa vào, Thạch Phong tại tất cả mọi người chú mục dưới, từng bước một hướng phía Phong Nguyệt Lâu đi đến.
Là hắn.
Mặc đồ này.
Thạch Phong.
A, cái kia không phải cấm vệ quân đại thống lĩnh Hậu Đình Lâm sao?
Hắn thế mà đi theo tại Thạch Phong bên người.
Cái này nhưng có trò vui xem, Thạch Phong giống như cấm vệ quân làm cùng một chỗ, chẳng lẽ là tới chất vấn Phong Nguyệt Lâu lâu chủ sao?
Ở đây võ giả, cơ hồ đều biết Hậu Đình Lâm cái này bốn cái cấm vệ quân. Mà Thạch Phong mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng từ Đồ Long Thành truyền đến tin tức, bọn họ đã sớm biết Thạch Phong là như thế nào một bộ kỳ dị cách ăn mặc. Vì vậy, mới liếc một chút liền nhận ra Thạch Phong thân phận tới.
Dù sao, bọn họ sở dĩ tụ tập ở chỗ này, cũng là bởi vì Thạch Phong một câu nói, mới canh chừng Nguyệt Lâu cho vây quanh.
Hậu Đình Lâm chính là cấm vệ quân đầu lĩnh, hắn xuất hiện tại Thạch Phong bên người, cái này vừa ý vị lấy cái gì, ai nói được rõ ràng.
Tuy nhiên nhất định không đơn giản, chờ sau đó nhất định sẽ phát sinh một chút, bọn họ không thể nào đoán trước sự tình.
Mở cửa.
Phong Nguyệt Lâu đại môn quan bế, Thạch Phong bên người Hậu Đình Lâm, đống nhiên hét lớn một tiếng, cấm vệ quân làm việc, không mở cửa giết không tha.
Trong môn Phong Nguyệt Lâu võ giả, nghe được Hậu Đình Lâm quát lớn âm thanh, bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ mặc dù là bần dân quật võ giả, nhưng mà thân ở Đại Hoang Vương triều bên trong, bần dân quật liền xem như chín đại thánh địa một trong, có thể ngoài tầm tay với.
Làm phát bực Đại Hoang Vương triều, giết bọn hắn bần dân quật chỉ sợ cũng không dám Đại Hoang Vương triều liều chết.
Mở cửa.
Phong Nguyệt Lâu chấp sự, mệnh lệnh thủ hạ mở cửa.
Cấm vệ quân làm việc, hắn tự nhiên không dám quấy nhiễu.
Không phải vậy, bị cấm vệ quân nhất đao giết, cũng chỉ là chết oan, tại vương đô bên trong, coi như một phương vương gia, thế tập tướng quân, gặp được cấm vệ quân làm việc, cũng không dám quấy nhiễu.
Bởi vì, đây là vương đế trực tiếp mệnh lệnh, ai dám quấy nhiễu cũng là kháng lệnh không tuân theo.
Thạch Phong đi ở phía trước, vừa bước một bước vào Phong Nguyệt Lâu, mang theo Hậu Đình Lâm bốn cái cấm vệ quân trở ra, Phong Nguyệt Lâu chấp sự lập tức một lần nữa đóng cửa lại, không cho hơn người tiến vào Phong Nguyệt Lâu bên trong.
Ta muốn gặp Tinh San San. Thạch Phong nhìn xem Phong Nguyệt Lâu chấp sự, ánh mắt rất bình thản, hắn có thể cảm giác được, cái này chấp sự chính là một cái thối giới cảnh võ giả, đáng tiếc hắn hiện tại không có sợ hãi. Vừa rồi nghe bên ngoài những cái kia võ giả mấy câu, là hắn biết hậu đỉnh lẫm mấy cái này cấm vệ quân không đơn giản, có vẻ như là vương đế bên người hồng nhân. Tuy nhiên hắn không biết hậu đỉnh lẫm thực lực như thế nào, có thể tuyệt đối so với Phong Nguyệt Lâu chấp sự mạnh. Tinh San San. Phong Nguyệt Lâu chấp sự sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Thạch Phong hồi lâu, cuối cùng nhận ra Thạch Phong là ai. Thế nhưng là, Thạch Phong làm sao lại biết Tinh San San cái tên này? Tinh San San tại Phong Nguyệt Lâu bên trong, liền xem như chấp sự cũng cực ít năng lượng nhìn thấy, năng lượng giống như Tinh San San tiếp xúc khác phái, cho đến trước mắt chỉ có lâu chủ một người. Rất xin lỗi, Tinh San San chính là Phong Nguyệt Lâu đầu bài hoa khôi, cũng là trấn lầu nhạc kỹ, không phải ngươi muốn gặp liền có thể gặp, trừ phi nàng muốn gặp ngươi, nếu không coi như ngươi bức ta cũng vô dụng. Phong Nguyệt Lâu chấp sự lạnh lùng nói. Phong Nguyệt Lâu bên ngoài võ giả, hắn xác thực không xem vào, cũng một cái năng lực kia đi quản, có thể Tinh San San sự tình, hắn lại có quyền lợi cùng trách nhiệm đi quản. Thạch Phong cười lạnh, Phong Nguyệt Lâu chấp sự câu nói này rất rõ ràng là tại khinh thị hắn, cảm thấy hắn không đủ tư cách gặp Tinh San San. Cậu nhãn coi thường người xuất sinh. Thạch Phong cũng không nể mặt đối phương, ở trước mặt đục mạng, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Tinh San San từng nói qua, Phong Nguyệt Lâu bên trong, không có gì ngoài nữ lưu hạ người bên ngoài, sở hữu khác phái võ giả tất cả đều là bần dân quật nội đệ tử. Cái này chấp sự, rất rõ ràng cũng là bần dân quật đệ tử, chuyên môn làm một ít tà ác không biết xấu hổ hoạt động. Đối với loại người này, Thạch Phong căn bản không cần cho đối phương mặt mũi, như không phải kiêng kỵ Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, hắn hiện tại liền sẽ ra tay giết đối phương. Phong Nguyệt Lâu chấp sự nhướng mày, giận tím mặt, Thạch Phong thực sự thật ngông cuồng, tất nhiên không đem hắn để vào mắt. Hắn đường đường bần dân quật thân truyền đệ tử, tại Phong Nguyệt Lâu bên trong, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhưng mà, giờ khắc này bị Thạch Phong khinh miệt, ở trước mặt Lục Nhã, trong lòng của hắn tức điên phổi, như không phải hậu đỉnh lâm ở bên người, hắn đã sớm xuất thủ đem Thạch Phong cho giết. Thế nào, ngươi không cam lòng? Cảm thấy mình thân phận rất cao quý, ta ở trước mặt ngươi, không đáng giá nhắc tới sao? Nhìn thấy đối phương này tấm thần sắc phản ứng, Thạch Phong cười, trực tiếp đâm thủng trong lòng đối phương suy nghĩ, hắc hắc nói, ngươi cảm thấy có bần dân quật làm chỗ dựa, ngươi rất mạnh sao? Bần dân quật có cổ ma học viện như bức sao? Có hoàng đế sơn như bức sao? Không có, liền cho ta ngoan ngoãn dẫn đường, làm phát bực lão tử, có tin ta hay không hiện tại nhất đao trả ngươi. Đối với loại này cẩu nhãn coi thường người xuất sinh, Thạch Phong đã sớm biết, nhất định phải so với đối phương càng ương ngạnh, càng phách lối, mới có thể chấn được đối phương, nếu không đối phương sẽ chỉ càng phách lối. Người Phong Nguyệt Lâu chấp sự mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt âm trầm, bị Thạch Phong lời nói này, khí toàn thân run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn bạo phát. Hậu đình lâm cái này bốn cái cấm vệ quân, lại nhịn không được cười nhạo, dùng trêu tức ánh mắt nhìn xem Phong Nguyệt Lâu chấp sự. Thạch Phong ngay cả vương đế mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ hắn sẽ biết sợ ngươi một cái nho nhỏ chấp sự, dù là sau lưng ngươi là bần dân quật, có thể Thạch Phong thân phận còn mạnh hơn ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cảm giác mình cũng bị khuất sao? Cũng biệt khuất sao? Một bụng nộ hỏa đúng không? Thạch Phong hừ lạnh, nôn từ bén nhọn, dùng ngạo mạn, không ai bị nổi ngựa khí bệ nghệ nói, ta hiện tại nếu là đem ngươi ném ra bên ngoài, ngươi biết ngươi kết cục gì sao? Thiên đao vạn quả, bần dân quật làm những xúc sinh đó hoạt động, đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi một tham dự qua, hừ. Phong Nguyệt Lâu bên trong nhạc kỹ, từ lâu tới đây, ngươi so ta rõ ràng hơn, như không phải cảm thấy giết ngươi, sẽ chọc cho ra các ngươi tên xuất sinh kia lâu chủ, ta hiện tại liền đem ngươi đại cắt tám khối. Phong Nguyệt Lâu chấp sự, cái này hoàn toàn biết, Thạch Phong cũng là một cái hôn thê ma vương, căn bản không sợ bần dân quật. Thậm chí, nghe Thạch Phong ngữ khí, hắn còn muốn phá vỡ bần dân quật. Tốt, tốt, ngươi lợi hại. Phong Nguyệt Lâu chấp sự cắn môi, một mặt phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám phản giận, sợ bị hậu đỉnh lẫm ném ra Phong Nguyệt Lâu. Thạch Phong cười khẩy, nhìn xem đi ở phía trước dẫn đường Phong Nguyệt Lâu chấp sự, đối với bên người hậu đỉnh lẫm cười nhạo nói, ngươi xem, đây chính là chó, chủ nhân không tại, liền cho rằng chính mình rất nhu bức, nhìn thấy ai cũng ngửa đầu, một bộ vênh váo tự đắc thần sắc, đáng tiếc, hôm nay con chó này gặp được ta Thạch Phong, kia cẩu thí đầu chó, còn không phải ngoan ngoãn nằm sấp hạ xuống, lắc đầu vây đuôi. Hậu đỉnh lẫm cái này bốn cái cấm vệ quân cảm giác, Thạch Phong thực sự quá ác, mắng chửi người không mang theo dạng này, ngay trước mặt người ta nhục mạ, cái này so giết đối phương còn khó chịu hơn biệt khuất. Mà lại đối phương còn không dám phản kháng. Đồng thời, bọn họ cũng đối Thạch Phong sinh ra một tia kính sợ, không nói Thạch Phong thực lực như thế nào, chỉ bằng vào hắn phần này dũng khí cùng tâm cơ, liền là đủ để bọn hắn kiêng dè không thôi, chắc không được ngay cả vương đế đều muốn mời hắn, mà không phải Triệu Kiến. Phong Nguyệt Lâu, tầng cao nhất, chấp sự mang theo Thạch Phong, hậu đình lẫm đi vào một cái xương phòng trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, hô, tiểu thư, Thạch Phong cầu kiến. Ê à, cửa phòng mở ra, thời gian qua đi 2 năm không thấy Tiểu Thiến, xuất hiện tại Thạch Phong trước mặt. Nhìn thấy thật sự là Thạch Phong về sau, khuôn mặt ưu sầu bị vui sướng thay thế, cũng không để ý mọi người phản ứng, lôi kéo Thạch Phong liền tiến vào trong sương phòng. Mà Phong Nguyệt Lâu chấp sự, còn tưởng rằng Tiểu Thiến sẽ cự tuyệt Thạch Phong đi vào, còn muốn nhìn xem Thạch Phong bị cho mèo, sau đó có thể đem hắn đuổi đi, ai ngờ Tiểu Thiến lôi kéo Thạch Phong liền đi vào, bang lang một tiếng, cửa phòng đóng lại, để cho sắc mặt hắn khó xử. Thạch Phong, ngươi tranh thủ thời gian mau cứu tiểu thư đi, tiểu thư muốn bị ép gả người. Thạch Phong vừa tiến vào sương phòng, Tiểu Thiến câu nói đầu tiên, liền để Thạch Phong con ngươi bắn ra hai đạo sát khí. Ngài đến là đối chúng ta lớn nhất hỗ trợ, ưa thích liền nhiều hơn giới thiệu bằng hữu tới đi. Xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ Inter. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, bắt cóc đầu bài hoa khôi. Bị buộc lấy chồng. Tinh San San muốn bị ép gả bức cho người, Thạch Phong trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ngập trời tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói, Tiểu Thiến, đến tột cùng là thế nào chuyện? Vì sao nói khoan thai muốn bị ép gả người? Thạch Phong, tiểu thư tại trong khuê phòng, ngươi đi vào nói với tiểu thư đi, ta ở chỗ này trông coi, không cho lâu chủ cái kia xuất sinh tiến đến. Tiểu Thiến vội vàng đẩy Thạch Phong hướng phía Tinh San San khuê phòng đi đến, sau đó canh giữ ở nơi cửa phòng, lo lắng Thạch Phong giống như tiểu thư nhà mình gặp mặt sự tình, bị lâu chủ sau khi biết, phá cửa mà vào. Vượt qua châu liêm, Thạch Phong tiến vào Tinh San San khuê phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương tràn ngập trong phòng, Thạch Phong nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, túi đầu quan sát Phong Nguyệt lâu đường phố phía dưới. Xem ra, Tinh San San tựa hồ tại xem Phong Nguyệt lâu phía dưới võ giả, nàng còn giống như không biết, Phong Nguyệt lâu đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại sao lại bị nhiều như vậy võ giả vây quanh? Nàng thấy cũng chuyên chú nhập thần, ngay cả Thạch Phong đến, nàng đều không biết, xem ra, Thạch Phong liền biết Tinh San San có tâm sự, nếu không sẽ không thất thần đi loại trình độ này. Thạch Phong nhẹ nhàng đi tới, theo thần giới bên trong xuất ra một đầu mạng che mặt, đây là Thạch Phong tại Ma Huyết nội thành, Tinh San San nắm Tiểu Thiến giao cho hắn, nói là tín vật đính ước. Đi vào Tinh San San bên cạnh, ngửi ngửi Tinh San San này cố nhàn nhạt mùi thơm, Thạch Phong không khỏi nhớ lại 2 năm trước, tại Ma Huyết thành Phong Nguyệt lâu nhìn thấy Tinh San San một màn kia. Trước mắt một màn này, lại phảng phất trở lại 2 năm trước, Thạch Phong đơn độc gặp mặt Tinh San San một khắc này. Ngươi có khỏe không? Thạch Phong bên mặt nhìn thấy Tinh San San khuôn mặt tiểu tụy, tâm sự rất giống nhau tử. Tinh San San một trận tinh thần hoảng hốt, từ thất thần bên trong tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên người, phát hiện không phải Tiểu Thiến, mà chính là chính mình mong nhớ ngày đêm Thạch Phong, hai tay hơi hơi xoa xoa mắt, nói mê giống như nói ra, lại tại nằm mơ sao? Lại mơ tới Thạch Phong, Tiểu Thiến, ta lại mơ tới Thạch Phong. Canh giữ ở nơi cửa Tiểu Thiến, nghe được tiểu thư lời nói, nhịn không được phốc phốc mà cười, tiểu thư, không phải nằm mơ, thật sự là Thạch Phong tới. Khoan thai, là ta, thật sự là ta. Thạch Phong đưa tay trái ra, rơi vào Tinh San San trên vai thơm, Thạch Phong đại thủ bên trên truyền đến nhiệt độ, còn có cố quen thuộc mà lạ lẫm khác phái mùi vị, trong nháy mắt để cho Tinh San San phát giác, chính mình không phải nằm mơ. Không phải nằm mơ, bên người cái này Thạch Phong, là thật, không phải ảo giác. Tinh San San tang thương mà thâm thúy đôi mắt sáng, trong nháy mắt trượt xuống trong suốt nước mắt, nào vào Thạch Phong trong ngực. Thấp giọng nghẹn ngào thút thít, phảng phất muốn đem trong bụng chua xót cùng ủy khuất, toàn bộ khóc lóc kể lể đi ra. Thạch Phong cảm giác được, trong ngực quần áo bị Tinh San San nước mắt ướt nhẹp, hắn bị ngồi tại trên ghế Tinh San San, gắt gao ôm lấy, phảng phất sợ buông lòng thủ, hắn liền sẽ biến mất một dạng. Ô ô, ngươi cuối cùng tới tìm ta, ta chờ ngươi chờ đến thật vất vả, thật là sợ ngươi lại không đến, ta liền bị ép gả cho người khác, nếu không ta giống như Tiểu Thiến liền sẽ mất mạng. Tinh San San khóc khóc tích tích, đem trong lòng ủy khuất nói ra, Thạch Phong nghe về sau, lửa giận trong lòng ngập trời, tại chỗ hỏi, là ai buộc ngươi? Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Thạch Phong lấy tay vuốt ve Tinh San San phía sau lưng, dựa vào cái này tới dỗ dành Tinh San San, để cho Tinh San San tỉnh táo lại. An ủi Tinh San San rất lâu, Tinh San San mới không gào khóc, Thạch Phong nhẹ nhàng dùng trong tay mạng che mặt, cho Tinh San San lau sạch sẽ khuôn mặt nước mắt, Tinh San San mới mở miệng nói ra, 2 năm trước, Ma Huyết chiến trường sụp đổ về sau, bế quan tu luyện lâu chủ bị ta thừa này giết chết, Ma Huyết thành Phong Nguyệt lâu lâu chủ, thân phận không đơn giản. Chính là bần dân quật một vị trưởng con trai của lão. Lâu chủ chết, thi thể tìm không thấy, chuyện này trách tội đến trên đầu ta, vì là trả thù ta, trưởng lão ra lệnh cho ta gả cho một cái vương đô bên trong, trước mắt nhất tâm muốn cướp mưu phản một vị vương gia làm tiểu thiếp, muốn thông qua ta trưởng khống vị này vương gia. Tinh San San đem giờ phút này tình cảnh nguy hiểm, hoàn toàn nói cho Thạch Phong, hy vọng Thạch Phong có thể trợ giúp nàng thoát ly khổ hải. Thạch Phong nghe được Tinh San San nói nàng giết một vị trí lâu chủ, nhất thời giật mình, lần thứ nhất cảm giác Tinh San San là cái cường nhân. Mặc dù là nữ lưu hạng người, có thể di động lên thủ không chút nào nương tay. Khoan thai, ngươi thật là có gan đại làm bậy, lâu chủ cũng dám giết, liền không sợ giết không chết đối phương, ngược lại hại chính mình sao? Thạch Phong sắc mặt có chút tái nhợt, quát lớn, về sau ngươi không thể dạng này lỗ mãng, vạn nhất ngươi bỏ lỡ thủ, không giết chết đối phương, đem mạng nhỏ mình dựng vào đi, ngươi biết hậu quả sao? Tinh San San biết, Thạch Phong lời này cũng không phải là trách cứ nàng, mà chính là quan tâm nàng, để cho nàng về sau không cần lỗ mãng, thậm chí không cần làm loại này mạo hiểm sự tình. Nàng gật gật đầu, gắt gao ôm Thạch Phong. Nàng chưa từng có tin tưởng qua Thạch Phong chết tin tức, nàng luôn luôn tin chắc, Thạch Phong cho dù chết, cũng sẽ không chết tại Đại Hoang Vương triều loại địa phương nhỏ này, chết vô thanh vô tức. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi Phong Nguyệt lâu. Thạch Phong nắm Tinh San San tay nhỏ, chuẩn bị rời đi Phong Nguyệt lâu. Đối với Phong Nguyệt lâu, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Rời đi Phong Nguyệt lâu. Tinh San San bị giật mình, nhìn xem Thạch Phong, cảm giác hắn không phải là đang nói láo, thế nhưng là vừa nghĩ tới Phong Nguyệt lâu cường đại, nàng nhịn không được nhắc nhở Thạch Phong, "Thạch Phong, ngươi biết Phong Nguyệt lâu lâu chủ mạnh bao nhiêu sao?" Thạch Phong nhíu mày, khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. "Thạch Phong, ta tuy nhiên rất muốn cùng ngươi đi, nhưng bây giờ không được, lâu chủ tại trên người của ta dưới cấm chế, một khi ta rời đi Phong Nguyệt lâu, hắn liền sẽ biết, thiên kiếp cảnh tu vi, chúng ta ở trước mặt hắn, tựa như là một con giun dế một dạng, một chân giết chết." Tinh San San thật sâu hút khẩu khí, mặt mũi tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng. Nàng không phải là không muốn đi, mà chính là không muốn kinh động lâu chủ, từ đó hại Thạch Phong. Tại trong mắt của nàng, sớm coi Thạch Phong là làm là mình người trong lòng, tuyệt đối không cho phép bởi vì chính mình, mà hại Thạch Phong. Nếu không, nàng sẽ cả một đời lương tâm bất an. Hiểu biết Tinh San San lo lắng về sau, Thạch Phong trong lòng thật có chút nặng nề, có thể cũng không phải là thúc thủ vô sách, yên tâm đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi, không ai năng lượng quấy nhiễu, về phần trên người ngươi cấm chế, ta muốn hẳn là có thể giải khai. Ngươi có thể giải mở. Tinh San San kinh ngạc, dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem Thạch Phong. Hai năm không thấy, Thạch Phong càng phát ra thần bí cùng cường đại, nàng nhìn ra được, Thạch Phong không phải vì lấy nàng hoan hỉ mà nói dối. Tiểu Thiến, ngươi qua đây, các ngươi hai cái tiến vào ta trong thần giới, ta giúp các ngươi giải khai cấm chế. Thạch Phong kêu gọi Tiểu Thiến tới, sau đó để cho Tinh San San giống như Tiểu Thiến không cần phòng kháng, mở ra thần giới cửa vào, chuẩn bị đem các nàng đưa vào trong thần giới. Tiểu Thiến đi theo tại Tinh San San bên người, Tinh San San nghiêm túc nhìn xem Thạch Phong. Thần sắc có chút do dự, bởi vì một khi bước vào Thạch Phong trong thần giới, lâu chủ nhất định sẽ cảm ứng được, đến lúc đó. Thạch Phong năng lượng chạy ra Phong Nguyệt lâu sao? Nhìn ra Tinh San San trên mặt lo lắng, Thạch Phong nắm chặt Tinh San San thủ, cười nói, yên tâm đi, ngoài cửa có vương đế cấm vệ quân, Phong Nguyệt lâu lâu chủ còn không dám giống như cấm vệ quân là địch, nếu không. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được, cũng không cần miễn cưỡng, ta không muốn ngươi bởi vì ta mà thụ thương. Tinh San San nói nhỏ, thâm tình nhìn xem Thạch Phong, sau đó ôm Thạch Phong. Tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó Thạch Phong nhìn thấy Tinh San San trên mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng, lôi kéo nghẹn ngào kinh ngạc Tiểu Thiến tiến vào Thạch Phong trong thần giới. Thần giới cửa vào quan bế, Thạch Phong sờ lấy bị Tinh San San hôn lên qua địa phương, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Chính mình chỉ là muốn cứu Tinh Quan Thai, cũng không phải là tình yêu bên trên Tinh San San. Nhưng mà, Tinh San San cái hôn này, để cho Thạch Phong cảm giác chính mình có chút xin lỗi Tinh San San. Mà lúc này, ngay tại Thạch Phong thần giới cửa vào quan bế một khắc này, Phong Nguyệt lâu một gian mật thất, một mực đang bế quan không ra lâu chủ, trong nháy mắt mở mắt ra, hắn cảm giác được chính mình lưu tại Tinh San San trên thân cấm chế, quỷ dị biến mất. Thạch Phong mở cửa, nhìn xem còn giữ ở ngoài cửa Hậu Đình Lẫm, hấp tấp nói, đi, cùng ta phá cửa sổ mà ra, đi vương cung, nhanh. Nhìn xem Thạch Phong một bộ vội vội vàng vàng, có chút thất kinh bộ dáng, Hậu Đình Lẫm làm cấm vệ quân, cũng biết tình thế nghiêm trọng, không nói hai lời mang theo sau lưng huynh đệ, không để ý Phong Nguyệt lâu chấp sự ngăn cản, đi theo sau lưng Thạch Phong, từ trong xương phòng cửa sổ. Phá cửa sổ mà ra, sau đó hướng phía vương cung phương hướng bay đi. Ngay tại Thạch Phong, Hậu Đình Lẫm bọn họ rời đi Phong Nguyệt lâu còn chưa đủ 1000m, Phong Nguyệt lâu bất thình lình bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, xa 1000m khoảng cách, Thạch Phong cũng có thể cảm giác được, cỗ khí thế này quá mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự. Thạch Phong, ngươi đến tụt cùng làm cái gì, canh chừng Nguyệt lâu lâu chủ cho gây ra. Hậu Đình Lẫm quay người nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nặng nề nói, Phong Nguyệt lâu lâu chủ tu vi, liền xem như ta cũng không muốn gây. Ta hiện tại còn thiếu một chút mới có thể bước vào thiên kiếp cảnh, nếu như đối đầu Phong Nguyệt lâu lâu chủ, chúng ta bốn người người liên thủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không thua. Hậu Đình Lâm tu vi cảnh giới, thực cũng là thối giới cảnh cửu trọng, bất quá hắn thiên phú chắc tuyệt, hoàn toàn không phải võ giả có thể ngang hàng, liền giống với Thạch Phong một dạng. Hắn thiên phú, chính là chí tôn thiên phú, giác tỉnh sở hữu khiếu huyệt, loại thiên phú này, so sở hữu thiên phú đều muốn ngư bức. Vì vậy, thiên phú càng mạnh người, cùng cảnh giới bên trong, thực lực càng là không giống nhau. Giống như Thạch Phong hiện tại một dạng, cùng cảnh giới bên trong, hắn không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Đi mau, địch, cái kia hỗn đản đuổi theo, sự tình liền không dễ làm. Thạch Phong tâm tình có chút nặng nề, hắn không phải sợ đối phương, mà chính là cảm thấy bị đuổi kịp, cũng là một kiện khó giải quyết sự tình. Đương nhiên, có Hậu Đình Lâm tại, Phong Nguyệt lâu lâu chủ tự nhiên không dám giết hắn. Thạch Phong, ngươi có phải hay không canh chừng Nguyệt lâu đầu bài hoa khôi, chấn lầu nhạc kỹ cho bắt góc. Hậu Đình Lâm một mặt trêu chọc nhìn xem Thạch Phong, Thạch Phong luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Có thể giờ phút này lại lạc hoang mà chạy, rất rõ ràng là làm việc trái với lương tâm. Cái gì bắt góc, hai chúng ta tình cùng vui vẻ có được hay không? Hừ. Thạch Phong tiếng hừ lạnh, đối với Hậu Đình Lẫm loại thuyết pháp này, có chút không đồng ý. Phong Nguyệt lâu, tầng cao nhất, Thạch Phong phá cửa sổ mà ra trong sương phòng, xuất hiện một đạo hất lên áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con người thân ảnh. Người này đứng bên người Phong Nguyệt Lâu chấp sự, hắn lễ độ cung kính, nơm nớp run run, lâu chủ, Thạch Phong bắt cóc Tinh San San, đồng hành còn có cấm vệ quân đầu lĩnh Hậu Đình Lẫm, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Phong Nguyệt Lâu lâu chủ ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong chạy trốn phương hướng, sau đó lại cúi đầu nhìn xem dưới lầu đường đi một đám võ giả, lông mày thật sâu nhíu lại, nghi hoặc hỏi, phát sinh chuyện gì, Thạch Phong làm sao lại xuất hiện ở đây, còn có. Dưới lầu trên đường phố mấy ngàn võ giả là chuyện gì xảy ra? Nói lên chuyện này, Phong Nguyệt Lâu chấp sự một mặt đắng chắc cùng kinh hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói, đều do Thạch Phong, còn có Tinh San San tiện nhân kia, nhất định là tiện nhân kia, canh chừng Nguyệt Lâu bí mật nói cho Thạch Phong. Tùy theo, hắn đem sự tình chân tướng nói ra, sau khi nghe xong, Phong Nguyệt Lâu lâu chủ thân ảnh, trong nháy mắt từ Phong Nguyệt Lâu bên trong lao ra, hướng phía Thạch Phong phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Thạch Phong đã bước vào vương cung phạm vi bên trong, đứng tại vương cung trên vách tường nhìn xem xông lại Phong Nguyệt Lâu lâu chủ, cười lạnh nói, thế nào, ngươi còn dám trong vương cung giết ta hay sao? Phong Nguyệt Lâu lâu chủ nhìn xem Thạch Phong, con ngươi lạnh lùng như điện, lạnh lùng nói, ta bần dân quật muốn giết người, liền xem như giấu ở vương cung, cũng giết không tha. Chương 177, trong vương cung Dương Ai. Bần dân quật chính là Đông Hoang chín đại thánh địa một trong, so với Đại Hoang Vương triều mạnh hơn rất nhiều. Vũ Nhược, nếu như bần dân quật thật muốn trong vương cung giết một người, bằng vào Đại Hoang Vương triều thực lực, thật đúng là ngăn cản không. Nhưng mà, cái này nhất định phải là bần dân quật trưởng lao bối phận xuất thủ mới được, bình thường thân truyền đệ tử, hoặc là hạch tâm đệ tử, muốn trong vương cung Dương Oai, còn chưa đủ tư cách. Đại Hoang Vương triều xác thực so ra kém bần dân quật, nhưng tốt xấu tồn tại lịch sử rất dài, tích lũy xuống vô cùng kinh người tích xúc, đặc biệt là lịch đại vương đế còn sống. Bằng giờ phút này Phong Nguyệt Lâu lâu chủ tu vi, dám ở trong vương cung giết người, không thể nghi ngờ khiêu khích vương tộc tôn nghiêm. Thạch Phong mang đi Tinh San San trước đó, liền đã nghĩ tới, lợi dụng vương cung quyền uy chấn nhiếp Phong Nguyệt Lâu lâu chủ. Vương đế thận trọng như thế mời hắn tiến cung, nhất định có trọng yếu sự tình mời hắn hỗ trợ, làm một nước tôn sư, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mời một người, trừ phi gặp được ngay cả vương đế giải quyết không sự tình. Tất nhiên muốn mời hắn hỗ trợ, há có thể không bỏ ra một điểm đại giới. Thật sao? Ngươi thử một chút, xem Đại Hoang Vương triều một nước tôn sư có thể hay không trực tiếp đem người chấn sát. Thạch Phong hai tay ôm ngực, trên mặt giễu cợt, khinh miệt nhìn xem Phong Nguyệt Lâu lâu chủ. Thiên kiếp cảnh tu vi, hắn hiện tại xác thực vô pháp chống cự, nhưng mà muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hậu Đình Lâm thầm cười khổ, giống như bên người mấy cái đồng liêu đối mặt, nhao nhao nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Thạch Phong thực sự thật ngông cuồng, biết rõ đối phương là thiên kiếp cảnh võ giả, so với hắn hiện tại cường đại không chỉ gấp trăm lần, còn dám khiêu khích, đây không phải kéo cừu hận muốn chết sao? Bất quá bọn họ cũng không tin Phong Nguyệt Lâu lâu chủ thực có can đảm trong vương cung xuất thủ, cái này vừa ra tay, liền đại biểu giống như vương cung chủ làm thịt, một nước tôn sư chơi lên. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ mạnh hơn, cũng mạnh tuy nhiên một nước tôn sư vương đế. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ. Hậu Đình Lẫm dậm chân hướng về phía trước, đứng tại Thạch Phong bên người, đón gió Nguyệt Lâu lâu chủ này sát ý sôi trào ánh mắt, lạnh lùng nói, "Vần dân quật dã tâm cùng, thủ đoạn tàn khốc, đã bị vương đế biết được, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, tốt nhất hiện tại chạy trốn, nếu không." Không lâu sau, vương đế liền sẽ phái binh chấn áp Phong Nguyệt Lâu, Đại Hoang Vương triều cảnh nội, sở hữu Phong Nguyệt Lâu sẽ nổ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Bần dân quật hãm hại lừa gạt giấu nghề đoạn, để cho Đại Hoang Vương triều trơ trẽn, thậm chí cảm giác được, bần dân quật lang tâm cầu phế, muốn biến tướng trưởng khống Đại Hoang Vương triều. Làm một nước tôn sư vương đế, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vương đế, buồn cười, nếu như là hoàng đế, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút, chỉ là một cái vương đế, cũng muốn uống lui ta, nằm mơ. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ cười lạnh không thôi, giơ tay lên chuẩn bị tát qua một cái, đem Thạch Phong cho đập thành thịt vụn. Đại Hoang Vương triều tích xúc, so với bần dân quật vẫn là yếu rất nhiều, nếu quả thật muốn hợp lại, bị thua nhất định là Đại Hoang Vương triều. Vì vậy, Phong Nguyệt Lâu lâu chủ căn bản không e ngại Đại Hoang Vương triều, chỉ có điều cảm thấy gây Đại Hoang Vương triều có chút khó giải quyết ta. Phong Nguyệt Lâu lâu chủ một trưởng vô đến, trưởng cương ngưng tụ, hình thành một cái cự đại thủ trưởng, từ không trung hung hăng chấn áp mà xuống, ngay tiếp theo Hậu Đình Lẫm cái này bốn cái cấm vệ quân cùng một chỗ. Hậu Đình Lẫm lông mày co rụt lại, cảm giác được Phong Nguyệt Lâu lâu chủ nhất định là điên. Ra tay với Thạch Phong, bọn họ còn có thể lý giải, có thể ra tay với bọn họ, hoàn toàn là đánh vương đế mặt mũi. Trong vương cung giết người, chỉ là khiêu khích mà thôi, có thể ra tay với cấm vệ quân, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, cấm vệ quân chỉ nghe vương đế điều khiển, là vương đế bên người hồng nhân. Liên thủ một kích. Hậu Đình Lâm quát chói tai, trong nháy mắt bốn người thi triển ra liên hợp kích, một cỗ không kém gì thiên kiếp cảnh khí thế cường đại, từ bốn người trên thân bạo phát đi ra. Phá sát. Bốn người trăm miệng một lời quát, đại đao trong tay ầm vang xuất hiếu, thi triển ra liên hợp chiêu thức, một đạo cự đại đao cương, đón hướng trên đỉnh đầu trưởng cương chém tới. Giang giác. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú, nhìn thấy Hậu Đình Lẫm bốn người liên thủ, quả thật canh chừng Nguyệt Lâu lâu chủ một trường này, cho ngạnh sinh sinh phá mất. Bất quá, sau một khắc Thạch Phong phát hiện, Hậu Đình Lẫm bốn người trên thân khí tức, trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, tựa hồ đem trong cơ thể võ đạo nguyên lực cho móc sạch. Ta luôn luôn nghe nói cấm vệ quân đại thống lĩnh Hậu Đình Lẫm, trong tay nắm giữ một môn hợp kích chi thuật, năng lượng ngăn cản thiên kiếp cảnh một kích, xem ra đây không phải nghe đồn. Phong Nguyệt lâu lâu chủ lông mày nhíu lại, Hậu Đình Lâm cái này bốn cái cấm vệ quân phá mất một trường này, để cho hắn có một tia kiêng kỵ. Mà lúc này, cỗ này khí thế cường đại, kinh động trong vương cung tuần tra cấm vệ quân, rất nhanh liền truyền đến vương đế trong tai, không đến một khắc đồng hồ, một bóng người trong nháy mắt từ trong vương cung bộ chạy ra mà ra. Vương đế đang cùng chư vị đại thần thương lượng như thế nào tiêu diệt Phong Nguyệt lâu, nghĩ không ra. Ngươi thế mà một chạy trốn, ngược lại tới trong vương cung náo sự, cảm thấy mình rất mạnh sao? Đạo thân ảnh này xuống lại, đứng tại Hậu Đình Lâm bên người, nhìn chăm chú Phong Nguyệt lâu lâu chủ, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hoàng Văn Duệ, vương đế phái ngươi tới tru sát Phong Nguyệt lâu lâu chủ. Hậu Đình Lâm nhíu chặt lông mày, nhìn bên cạnh Hoàng Văn Duệ. Đối với Hoàng Văn Duệ đến, Hậu Đình Lâm không có nửa điểm vui sướng, tương phản còn có một tia không vui. Hoàng Văn Duệ bị bốn cái cấm vệ quân bảo hộ ở trung gian thạch phong, nghe được cái tên này, lông mày vặn lấy, ghé mắt nhìn về phía Hoàng Văn Duệ. Đối với người này, Thạch Phong mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, có thể 2 năm trước liền đã nghe qua cái tên này. Bởi vì 2 năm trước Hoàng Văn Duệ chỉ huy một đám người đi truy tầm qua hắn hạ lạc, thậm chí đi qua Phục Ma phái, chỉ tiếc Phục Ma phái bối cảnh không giống nhau, Hoàng Văn Duệ không dám ở Phục Ma trong phái làm loạn. Nghĩ không ra, 2 năm qua đi, hắn tất nhiên bước vào thiên kiếp cảnh. Thạch Phong trong lòng lẩm bẩm, 2 năm trước bị Hoàng Văn Duệ truy tung, muốn bắt hỏi đến Ma Huyết Thành sự tình. Khi đó, thông qua ngoại môn 2 chấp sự, còn có nhị trưởng lão Tống Đào, hắn biết Hoàng Văn Duệ cũng không phải là thiên kiếp cảnh tu vi. Nghĩ không ra 2 năm thôi, hắn tất nhiên bước vào lĩnh vực này bên trong. Giết. Tự nhiên không phải giết, mà chính là bắt, chờ đợi vương đế xử lý, vần dân quật lang tử dạ tâm, vương đế há có thể dung nhẫn, đây là phá vỡ đại hoàng vương triều ưu ác tính, há lại nhất đao sát na a đơn giản. Hoàng Văn Duệ lạnh lùng nói, hắn cũng là vương tộc người, mà lại còn là dòng chính, cứ như vậy giết chết Phong Nguyệt lâu lâu chủ, quá tiện nghi hắn. Phong Nguyệt lâu lâu chủ chính là bần dân quật đệ tử, mà lại thân phận không thấp, còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Hoàng Văn Duệ, ngươi muốn bắt ta? Cho cười, chỉ bằng ngươi. Phong Nguyệt lâu lâu chủ cười nhạo không thôi. Hai người cũng là thiên kiếp cảnh đệ nhất kiếp tu vi cảnh giới tương đương, hắn căn bản không tin Hoàng Văn Duệ có thực lực năng lượng bắt hắn. Hậu Đình Lâm mang Thạch Phong đi gặp vương đế có chuyện quan trọng tìm Thạch Phong. Hoàng Văn Duệ trong mắt căn bản không có Phong Nguyệt lâu lâu chủ tồn tại, ghé mắt nhìn xem Hậu Đình Lâm còn có Thạch Phong. Đối với Thạch Phong, hắn cũng là khắc sâu ấn tượng, 2 năm trước hắn phụng mệnh điều tra Ma Huyết Thành, truy tung đến Thạch Phong trên thân. Nhưng mà, một đường truy tung, bằng vào hắn tối giới cảnh tu vi, tất nhiên ngay cả Thạch Phong bóng dáng đô không nhìn thấy. Cái này khiến hắn cảm thấy bị khuất, cảm giác đây là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất vũ đủ. Lúc đầu coi là Thạch Phong đã chết tại Thiên Luyến Sơn bên trong, ai ngờ thời gian qua đi 2 năm rưỡi, năm đó cái nào để cho hắn kinh ngạc Thạch Phong, tất nhiên lại hoạt bát sinh động xuất hiện tại trước mắt hắn, chính mình còn muốn cho hắn chửi ít, cái này khiến hắn càng tức giận hơn bất quá. Thạch Phong khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một tia trêu tức thần sắc, hắn nhìn ra được, Hoàng Văn Duệ tâm lý cũng bị khuất, tuy nhiên vừa nghĩ tới 2 năm trước bị đối phương truy tung sự tình, hắn nhịn không được cười ha ha, Hoàng Văn Duệ, ngươi cũng có hôm nay, buồn cười, 2 năm trước lão tử kém chút bị ngươi đuổi tới, đáng tiếc. Ma Huyết chiến trường sự tình, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Hừ. Hoàng Văn Duệ hừ nhẹ, đối với Thạch Phong thái độ, phi thường khó chịu. Đi. Hậu Đình Lâm nói nhỏ, 4 người bọn họ cấm vệ quân, có thể ngăn cản Phong Nguyệt lâu lâu chủ một kích, không có nghĩa là có thể địch nổi đối phương. Hoàng Văn Duệ, ngươi thật muốn cùng ta là địch. Nhìn thấy Thạch Phong muốn xâm nhập trong vương cung, đi yết kiến vương đế, Phong Nguyệt lâu lâu chủ cuối cùng có chút không bình tĩnh. Thạch Phong bắt cóc Tinh San San, xáo trộn bần dân quật một vị trưởng lao bố trí, thả đi Thạch Phong cũng không phải là không thể, nhưng là Tinh San San nhất định phải đuổi trở về, bằng không bọn hắn nhiều năm bố trí, phí công nhọc sức. Là địch. Hoàng Văn Duệ khịt mũi coi thường, giễu cợt khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi một cái Phong Nguyệt lâu lâu chủ, còn không có tư cách làm ta Hoàng Văn Duệ địch nhân, trong vòng 10 chiêu, định cầm ngươi. Phách lối. Phong Nguyệt lâu lâu chủ hừ lạnh, cảm giác mình nhiều năm không xuất thủ, hiện tại ngay cả Hoàng Văn Duệ đô không đem hắn để ở trong lòng. Một bên khác, Thạch Phong tại Hậu Đình Lâm chỉ huy dưới, xuyên qua trong vương cung rất nhiều nguy nga bao la hùng vĩ cung điện, đi vào trong vương cung chỗ. Trong vương cung tối cao một tòa cung điện, gọi là Cửu Tiêu Điện. Trên đường đi không người dám quấy nhiễu Hậu Đình Lâm, Thạch Phong mọi người, thẳng đến đem Thạch Phong đưa đến Cửu Tiêu Điện trước bậc thang, Hậu Đình Lâm mới lên tiếng, "Đi vào đi, vương đế ngay tại Cửu Tiêu trong điện chờ ngươi." Cửu Tiêu Điện nguy nga trang nghiêm, tản ra một cỗ ngút trời chi khí, cao đến trăm trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên vào trong mây xanh. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn tòa cung điện này, rung động trong lòng, cái này trong vương cung tối cao cung điện, khí thế cũng là không giống nhau, từ nơi này tòa cung điện, cũng đủ để nhìn ra, cái này đại hoang vương triều vương đế, chí hướng to lớn. Có được ngút trời ý chí, quần quần nguyện vọng. Cung điện đại môn cao lớn 20 trượng, bao quát 10 trượng, bốn phía đóng giữ lấy cường đại cấm vệ quân, tất cả đều là thối giới cảnh tu vi, những võ giả này nhìn thấy Thạch Phong đến, nhao nhao lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Trước đây không lâu, bọn họ liền biết vương đế mời một cái tuổi trẻ thiếu niên tới vương cung, long trọng khoản đãi. Bọn họ rất ngạc nhiên, Thạch Phong đến tột cùng là như thế nào một người, bây giờ thấy Thạch Phong về sau, bọn họ cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên. Năng lượng bị vương đế mời thiếu niên, không nói khí chất tu vi như thế nào, chỉ bằng vào hắn cái này thân thể kỳ dị cách ăn mặc, liền để bọn họ giảm lớn nhãn cầu. Thạch Phong, vương đế tại Cửu Tiêu đỉnh điện tầng, vương đế phân phó, ngươi nếu tới, mời mình đến đỉnh tầng. Thạch Phong bước vào Cửu Tiêu điện một khắc này, một cái lao thái giám liền lên tới, nói với Thạch Phong câu nói, để cho Thạch Phong tự mình đến đỉnh tầng yết kiến vương đế. Cái này vương đế giá đỡ thật đúng là không phải bình thường lớn, rõ ràng mời ta đến, có việc tìm ta, lại ngay cả cái người dẫn đường đều không có. Thạch Phong lẩm bẩm, ngay trước thái giám cùng hắn cấm vệ quân mặt, phát tiết đối với vương đế bất mãn. Ngoài cửa còn chưa từng rời đi hậu đình lắm, nghe được Thạch Phong câu này lẩm bẩm, da mặt một mực đang run rẩy rút gân, cái này Thạch Phong cũng quá phách lối. Quân, ta Thạch Phong đại nhân có đại lượng, không giống như vương đế chấp nhận. Thạch Phong khép cười một tiếng, sau đó tiến vào trong cung điện, dọc theo một đầu nối thẳng tầng cao nhất thông đạo, trong nháy mắt bay đi lên. Chương 178, vương đế có chuyện nhờ. Vương cung, Cửu Tiêu điện. Một tòa cao đến trăm trượng, xuyên vào Vân Tiêu cung điện, Thạch Phong từ bộ không ngừng hướng phía tầng cao nhất bay vọt, mới vừa lên tới 50 trượng tả hữu, cũng cảm giác có một cỗ cường đại trọng lực rơi vào trên người hắn, để cho hắn bay vọt tốc độ trở nên rất chậm. Cỗ này trọng lực nương theo lấy Thạch Phong bay càng cao, càng là nặng nề. Tuy nhiên Thạch Phong tại Thiên Luyến Sơn lịch luyện 2 năm, đều có thể thích ứng Thiên Luyến Sơn bên trong trọng lực, Cửu Tiêu trong điện cỗ này trọng lực tuy mạnh, có thể còn kém rất xa Thiên Luyến Sơn. Hai canh giờ về sau, Thạch Phong đầu đầy mồ hôi, cái trán hiện hiện gần xanh đi vào Cửu Tiêu điện tầng cao nhất, đi ở chỗ này, Thạch Phong cảm giác cước bộ có chút run lên, nặng nề vô cùng, lung la lung lay. Tòa này Cửu Tiêu điện, quả nhiên không đơn giản, trọng lực mặc dù không bằng Thiên Luyến Sơn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là tầng cuối cùng, Thạch Phong lại tới đây. Ngay cả di chuyển cước bộ đâu cực kỳ gian khổ. Đứng ở tầng chót vót bên trên, Thạch Phong không nhìn thấy nha hoàn, cung nữ, thái giám, chỉ có một đạo an mặc long bảo thân ảnh đứng tại rào chắn bên dưới, tay vịn mộc lan, ngắm nhìn quần quần đám mây. Thạch Phong dò xét bốn phía, phát hiện tầng cao nhất không giống bình thường, giống như là một cái cự đại vũ đài trung tâm có một cái đỉnh, một tấm rộng lớn long ỷ, còn có một tòa hình rồng bàn trà, trừ cái đó ra, không có vật khác. Cái này vũ đài, phương viên trọn vẹn 300 mét lớn nhỏ, Thạch Phong còn chưa lên tới trước. Coi là tầng cao nhất phi thường hào hoa to lớn, thế nào vừa nhìn, nhất thời hơi kinh ngạc cùng không thể tin. Đơn giản đến cực hạn, nhưng không có chán nản không chịu nổi cảm giác. Thạch Phong hơi hơi thở, cũng không khách khi đi vào đỉnh long ỷ bên cạnh, đặt mông ngồi lên, nhìn xem hình rồng trên bàn trà một bình trà, bưng lên tới ủng ủ cục liền uống hết. Tiểu tử, ngươi thật là đủ làm càn, ngay cả chấm long ỷ cũng dám ngồi, không sợ chết sao? Long bào thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Thạch Phong trước mắt, ngữ khí không giận mà uy, để cho Thạch Phong nhất thời cảm giác được cái này vương đế không đơn giản. Rất bình thường khuôn mặt, có thể toàn thân trên dưới tràn ngập uy nghiêm, hai tròng mắt quần quận như bầu trời đêm tinh thần, đầu đội hình rồng hoàng quan, trợn mắt nhìn xem Thạch Phong. Thạch Phong không thể không thừa nhận, một nước tôn sư quả nhiên không đơn giản, vẹn vẹn cỗ này uy nghiêm khí thế, liền là đủ để cho rất nhiều võ giả vì thế tin phục, tại trước mặt không dám làm cản. Nhưng mà Thạch Phong không phải bình thường người, ở trong mắt hắn, mỗi người bình đẳng, chính mình không cần thiết nhìn thấy đối phương, liền lễ độ cung kính, hạ thấp thân thể. Vương đế lão nhân, ta nếu là một đoán sai, ngươi phải gọi làm Hoàng Cửu Tiêu. Thạch Phong lực một cái cạn cái này ấm trà, cảm giác toàn thân sảng khoái, ngẩng đầu nhìn chăm chú vương đế, cười hát hát nói, không cần cùng ta trang, tại trong lòng ta, mỗi người bình đẳng, không có người nào trời sinh tài trí hơn người, ngươi tới tìm ta, rõ ràng có chuyện nhờ ta, tất nhiên cầu người, cũng không cần trang cao cao tại thượng, tựa như ta thiếu ngươi một dạng. Trước khi đến, Thạch Phong liền nghĩ đến, vương đế thận trọng như thế mời hắn, nhất định là gặp được khó giải quyết, vô pháp giải quyết sự tình. Rõ ràng có chuyện nhờ hắn, lại giả vờ cao như vậy cao tại thượng, cái này rõ ràng một đem Thạch Phong để trong lòng trong mắt. Cần biết, cầu người nên có chuyện nhờ người thái độ, huống chi Thạch Phong thật không nợ vương đế. Ngươi quả nhiên như nghe đồn một dạng, là cái để cho người ta nhìn không thấu người, không tệ, chấm tiểu làm Hoàng Cửu Tiêu. Vương đế cười ha ha một tiếng, tiếng cười sáng sủa, vung tay lên, nhất tôn long ỷ xuất hiện ở bên cạnh, ngồi tại Thạch Phong đối diện, phi thường vui mừng nói, ngươi bây giờ còn không biết, chấm vì sao tìm ngươi đi. Thạch Phong lắc đầu, biểu thị không hiểu, thực hắn thật rất ngạc nhiên, trước mắt nam nhân này chính là Đại Hoang Vương triều chúa tể, tu vi mạnh mẽ hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, còn có cầu ở hắn, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Mấy tháng trước, có một cường giả từ chấm trong vương cung, mượn nhờ khóa vực trước đại trận hướng về Độc Cô Vương triều, trước khi đi, từng giống như chấm nói, chấm sẽ có một trận tai nạn, chàng tai nạn này, chỉ có một người khả năng giúp đỡ chấm, đó chính là ngươi. Hoang Cửu Tiêu hồi ức mấy tháng trước, một cái cường đại đến đủ để diệt đi vương cung cường giả, mượn nhờ vương cung khóa vực trận pháp trước, lưu lại một câu nói, lúc ấy hắn còn tưởng rằng cường giả kia là nói đùa. Có thể qua 3 tháng, hắn rốt cuộc biết cường giả kia không phải nói đùa, hắn hiện tại thật gặp được phiền phức, mà lại cái phiền toái này động một tí sẽ phá vỡ Đại Hoang Vương triều. Mấy tháng trước, Thạch Phong nhíu mày, nhớ lại mấy tháng trước, mình đã từng thấy người nào. mà lại còn biết tên hắn, có vẻ như cũng chỉ có một người. Cố Hy Nhi thân sinh phụ thân, Cố Kinh Kỳ. Trung vực thần ma đế triều bên trong, lo cho gia đình cường giả. Cố Kinh Kỳ mạnh bao nhiêu, Thạch Phong không biết, có thể nhất định so trước mắt cái này Hoàng Cửu Tiêu mạnh. Đại Hoang Vương triều tuy nhiên mạnh, nhưng so với thần ma đế triều lo cho gia đình, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Là hắn sao? Thạch Phong đem Cố Kinh Kỳ khuôn mặt, dùng võ đạo nguyên lực hình chiếu đi ra, Hoàng Cửu Tiêu nhìn thấy cái này hình chiếu, nhất thời ánh mắt bắn ra bốn phía, lộ ra kinh hỉ nói, đúng, chính là cái này tiền bối, ngươi thật biết hắn. Thạch Phong thở dài, quả nhiên là Cố Kinh Kỳ, chỉ là để cho hắn nghĩ không ra, Cố Kinh Kỳ đến đang làm gì, ngay cả Hoàng Cửu Tiêu đô giải quyết không được sự tình, hắn năng lượng sao? Hắn chỉ là một cái thần thông cảnh bước thứ hai võ giả, trước mắt cái này Hoàng Cửu Tiêu, đây chính là một nước tôn sư, tuy nhiên đoán không ra đối phương tu vi cảnh giới, có thể ít nhất là thiên kiếp cảnh. Nhận biết, Thạch Phong rất bất đắc dĩ nói, không khỏi rượu lẫn vào trong nguy hiểm, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Ngay cả Hoàng Cửu Tiêu đô giải quyết không sự tình, nhất định vô cùng nguy hiểm, Hoàng Cửu Tiêu mời hắn hỗ trợ, hắn có thể cự tuyệt sao? Cũng hiển nhiên, hắn không thể, bởi vì hắn cần phải mượn trong Vương cung khóa vực trận pháp tiến về cổ ma học viện. Hoàng Cửu Tiêu cái này Vương đế cười, tất nhiên Thạch Phong nhận biết, như vậy chuyện này liền dễ làm. Cái kia, Thạch Phong, cái này tiền bối kêu cái gì? Hoàng Cửu Tiêu giờ khắc này, hoàn toàn không có Vương đế Vương bát chi khí, giống như một cái quen biết đã lâu mở dạng, cùng Thạch Phong hữu hảo nói chuyện với nhau. Thạch Phong bạch liếc một chút Hoàng Cửu Tiêu, hoàn toàn thua ở hắn, không biết Cố Kinh Kỳ kêu cái gì, lại tin tưởng Cố Kinh Kỳ lời nói, đây không phải ngu ngốc sao? Cố Kinh Kỳ, thần ma đế triều cường giả, cùng ta quan hệ rất vi diệu. Thạch Phong hắc hắc nói ra, để cho Hoàng Cửu Tiêu giật mình, đặc biệt là Thạch Phong một câu cuối cùng lời nói, để cho hắn đánh tâm không còn dám khinh thường Thạch Phong. Thần ma đế triều. Hoàng Cửu Tiêu dù là cao quý một nước tôn sư, nghe được thần ma đế triều bốn chữ này, cũng bị kinh hãi hai mắt trợn lên, há miệng tắt lưới. Nếu như là đến từ Đông Hoang đế triều, hắn còn không có kinh ngạc như vậy, có thể thần ma đế triều, này hoàn toàn không giống nhau. Đó là một cái, cường giả chân chính như vùng rừng núi phương, ở nơi nào, có thượng cổ thời đại còn sót lại chủng tộc, còn có thượng cổ thời đại luôn luôn sống đến bây giờ lao bất tử. Hoàng Cửu Tiêu xác thực một đi qua thần ma đế triều, có thể Đại Hoang Vương triều lịch đại đều có một chút thần ma đế triều lịch sử ghi chép, dù là rất mơ hồ, nhưng lại để lộ ra, thần ma đế triều là cái đáng sợ địa phương. Phàm là từ thần ma đế hướng đi tới cường giả, tùy tiện nhất tôn, đều có thể lấy một địch mười. Chắc không được lúc ấy hắn có một loại cảm giác, chỉ bằng vào Cố Kinh Kỳ một người, liền là đủ diệt đi Vương cung sở hữu cường giả. Nguyên lai, Cố Kinh Kỳ đến từ thần ma đế triều. Biết được Cố Kinh Kỳ lai lịch về sau, Hoàng Cửu Tiêu hít sâu một cái khí, khuôn mặt nặng nề, nhìn qua Thạch Phong hồi lâu, mới trịnh trọng nói, thì ra là thế, chắc không được hắn có thể đoán trước chấm sẽ có một kiếp. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bất quá, tìm ta hỗ trợ, cũng phải cần trả giá đắt. Thạch Phong nhìn qua Hoàng Cửu Tiêu, hắn biết mình nhất định phải giúp Hoàng Cửu Tiêu, nhưng là, chính mình lại không thể vô duyên vô cớ giúp hắn. Việc này liên quan đến Hoàng Cửu Tiêu tánh mạng, hắn đương nhiên sẽ không nói đùa, trịnh trọng nói, chấm sẽ độ kiếp, một kiếp này một khi vượt qua, liền có thể bước vào giới vương cảnh, có thể gần nhất trận chấm tâm thần bất an, luôn cảm giác sẽ có tai nạn hàng lâm. Nói nhảm, thiên kiếp cảnh độ kiếp, này một kiếp không phải đại nạn lâm đầu. Thạch Phong bĩu môi, thiên kiếp cảnh không tầm thường, cần tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Mà lại, bản thân võ giả cũng là nghịch thiên mà đi, vì vậy thiên kiếp cảnh thiên kiếp phi thường cường đại, động một tí sẽ vạn kiếp bất phục, mỗi cái võ giả độ kiếp cũng là cẩn thận từng ly từng tí, giống như là xiếc DJ, hơi không cẩn thận, chết không nơi táng thân. Không, loại nguy hiểm này không phải tới từ độ kiếp, chấm vì là vượt qua linh hồn kiếp, đã chuẩn bị mấy chục năm, có bắt tăng nắm chắc, để cho chấm tâm thần bất an chính là đến từ nơi khác. Hoàng Cửu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra trong lòng lo lắng cùng lo lắng, Phong Ma Vương triều, Phong Nguyệt lâu, còn có chấm một vị vương huynh muốn liên hợp cùng một chỗ soán quyền một vị nào đó, muốn tại chấm độ kiếp thời điểm, cho chấm tới cái nhất kích chí mệnh, quấy nhiễu chấm độ kiếp, vì vậy muốn xin ngươi giúp một tay, diệt đi Phong Nguyệt lâu, còn có này Lang Tâm Cẩu Phế Hoàng Cửu Tịnh. Thạch Phong nghe được, Hoàng Cửu Tịnh có lẽ cũng là hắn cái kia vương huynh, muốn mưu đoạt hắn Giang Sơn vương vị. Cái này, có chút khó, ta mới thần thông cảnh bước thứ 2 tu vi, không phải thiên kiếp cảnh đối thủ. Thạch Phong khuôn mặt cứng ngắc, nếu như là thần thông cảnh, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là thiên kiếp cảnh tu vi hắn hoàn toàn không thể làm gì. Yên tâm đi, chấm bên người sẽ có người giúp người, ngươi chỉ cần bày mưu tính kế, giúp chấm đem Hoàng Cửu Tịnh dẫn ra, bộc lộ ra hắn âm mưu quỷ kế, chấm tự nhiên có biện pháp đối phó. Về phần Phong Nguyệt lâu, ngươi không phải bắt cóc bọn họ đầu bài hòa khôi sao? Dựa vào cái này làm mồi nhử, tìm hiểu nguồn gốc, đem bần dân quật tiềm phục tại vương đô bên trong, sở hữu thế lực toàn bộ diệt trừ. Hoàng Cửu Tiêu rất sớm đã nghĩ đến đối sách, chỉ có điều thiếu khuyết một người giúp hắn, dù sao to như vậy cái trong vương cung, không một người có thể làm cho hắn không có chút nào điều kiện tín nhiệm. Vì vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ Thạch Phong thủ, giúp hắn diệt trừ những địch nhân này. Chỗ tốt. Thạch Phong nhíu mày, Hoàng Cửu Tiêu biết hắn giống như Cố Kinh Kỳ quan hệ, nhất định không dám hại hắn, nếu không cố kinh kỳ truy vấn, 10 cái hoang cửu tiêu đều sẽ chết không nơi táng thân. Tùy ngươi sách. Nhìn thấy Thạch Phong không có cự tuyệt, hoang cửu tiêu từ đáy lòng mà cười, trên mặt một màn kia lo lắng hoàn toàn biến mất. Cố kinh kỳ nói Thạch Phong có thể giúp hắn, liền nhất định có thể giúp hắn, như cố kinh kỳ loại kia cường giả là tuyệt đối sẽ không mở trò đùa. Tăng thêm những năm này hắn một mực đang trong bóng tối thu thập Thạch Phong tin tức, tự nhiên biết hắn không phải một người đơn giản. Cổ Ma Học Viện đệ tử, Hoàng Đế Sơn Thánh Địa trưởng lão đồ đệ, còn giống như Thần Ma Đế triều cố kinh kỳ quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ bằng vào những này thân phận, Hoang Cửu Tiêu cũng không dám khinh thường Thạch Phong. Ta muốn chỉnh cái Vương Cung Linh Nguyên, còn có huyền dược, đan dược. Thạch Phong lông mày nhíu lại, sư tử mở rộng miệng, không có nửa điểm khách khí. Quả nhiên, Thạch Phong yêu cầu này, trong nháy mắt hù đến Hoang Cửu Tiêu, dù là hắn là cao quý một nước tôn sư, cũng không có nhìn thấy qua, có người như thế cuồng vọng, muốn chuyển khoảng trống nước khắc kho, thật ngông cuồng. Hoang Cửu Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong, nhìn thấy hắn không giống nói đùa, thật sâu hút khẩu khí, yên lặng nửa ngày, khoe miệng bất thình lình lộ ra nụ cười thần bí, nói, tốt, không phải liền là quốc khố sao? Chuyển khoảng trống liền chuyển khoảng trống, bất quá. Vì ngăn ngừa ngươi mang theo khoản tiền tư đảo, chấm cần an bài một người tại bên cạnh ngươi. Người nào? Hậu Đình Lâm sao? Vẫn là Hoang Văn Duệ. Thạch Phong trên mặt lộ ra nụ cười, quốc khố A. Bên trong có bao nhiêu linh nguyên, huyền dược, đan dược. Ngẫm lại liền để tâm hắn động, nhiệt huyết sôi trào. Chấm nữ nhi, Bích Hà công chúa. Hoang Cửu Tiêu hắc hắc nói, Thạch Phong nghe được Bích Hà công chúa bốn chữ này, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Chương 179, tà ác thủ đoạn.